Chương 2128, Đại Hoang vị thứ 2 nữ đế chương 2128, Đại Hoang vị thứ 2 nữ đế Ngô Bắc Lương nắm lên trong tay một phần thẻ che tấu chương ném lên mặt đất. Đám đại thần lấy lại tinh thần, lập tức im lặng. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Ngô Bắc Lương mặt đen lại nói, tiếp tục nhao nhao a. Vì sao không ầm ĩ? Chấm ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không tức chết chấm, lại huynh đệ tự giết lẫn nhau, tranh đoạt hoàng vị. Cãi nhau song phương kinh sợ, tất cả đều quỳ xuống, bệ hạ bất giận, thần biết tội. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng đồng thời quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần không dám. Nô Bác Lương đau đầu nói, không nghĩ tới, chấm muốn tìm người thừa kế khó như vậy, chuyển cho lão nhị à, một đại bang đại thần phản đối, chuyển cho lão tam đâu, cũng có cơ hồ giống nhau số lượng đại thần phản đối, vị kia ái khanh có thể vì chấm phân ưu giải nạn. Lúc này, tả tướng Tư Mã Thuần chậm rãi ra khỏi hàng, lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, vậy hạ sao không bắt chức lớn lương hoàng triều, đem hoàng vị chuyển cho thất công chúa. Nô Bác Lương ra vẻ ngạc nhiên, Diệu Nguyệt, nàng có thể chứ? Tư Mã Thuần nói, lớn lương hoàng triều nữ đế Tạ Nhan Chi vốn là một giới thương nhân, trước kia là kinh doanh bảo cơ phường. Diệu Nguyệt công chúa thánh phẩm linh thiếu, thông minh tuyệt luân, thở nhỏ cùng chư vị hoàng tử cùng nhau học tập tử sử kinh nghĩa, đọc thuộc binh thư, thành tích ưu dị. Tạ Nhan Chi một cái đê tiện thương nhân đều có thể làm tốt nhất quốc chi quân, Diệu Nguyệt công chúa thắng nàng rất nhiều, tự nhiên càng có thể đảm nhiệm. Tả tướng nói có lý, thần cũng đề cử thất công chúa là đế. Diệu Nguyệt công chúa làm nữ đế, thần là chịu phục. Diệu Nguyệt công chúa nhất định có thể đem Cẩm Tú Vương triều kiến thiết đến viễn siêu lớn lương hoàng triều. Đám đại thần ngươi một lời ta một câu, đều là tán thành Diệu Nguyệt công chúa làm hoàng đế. Trong đó bao quát không ít nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người, đều biểu đạt đối thất công chúa duy trì. Những đại thần khác cho dù không có biểu đạt duy trì, cũng chưa từng đưa ra ý kiến phản đối. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hai mặt nhìn nhau, trợn tròn mắt. Tình huống gì, ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi? Hoàng vị không phải là hai ta sao? Thế nào thành thất muội? Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử trên trán dấu chấm hỏi bay loạn, rất hiển nhiên, dưới mắt tình huống này siêu khó. Nô Bác Lương thầm nghĩ, phong tư chồn cái kia thái giám chết bẩm cố ý a. Nâng giẫm mạnh một con đi. Nhan Chi tỷ làm sao lại là đệ tiện tương nhân? Nàng thật là tạ gia thiên kim. Lý Chí Dương đầu nao nóng lên, lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần coi là thất muội không có tư cách kế thừa hoàng vị. Nô Bác Lương tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì coi là tiên nhiên có hay không tư cách kế thừa hoàng vị? Ngươi nói không tính, chấm nói mới tính. Ngươi tới, tuyên Diệu Nguyệt công chúa lên điện. Lý Chí Dương không cam tâm, nôn từ khẩn thiết, phụ hoàng nghĩ lại, thất muội tuổi nhỏ, tâm tư đơn thuần, thật coi không được hoàng đế. Giấc mộng của nàng là cùng Nô Bác Lương tiêu giao giữa thiên địa, cùng đi tu tiên, còn mời phụ hoàng thành toàn. Nô Bác Lương thản nhiên nói, tiên nhiên mộng tưởng là cái gì, đợi nàng tới, hỏi một chút liền biết. Dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, hai đầu lông mày đau đớn rõ ràng. Lý Chí Dương quỳ trên mặt đất, không biết nên không nên lên. Một nén nhang sau, Lý Yên Nhiên tới, nàng đối Ngô Bắc Lương đi quỳ lạy đại lễ, tiên nhiên bái kiến phụ hoàng. Ngô Bắc Lương mở mắt ra, khẽ bước cằm, đứng lên đi. Đa tạ phụ hoàng. Ngô Bắc Lương đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiên nhiên à, tả tướng cùng chư vị đại thần đều đề cử ngươi làm hoàng đế, nếu như chấm đem hoàng vị chuyển cho ngươi, ngươi có thể làm hảo nữ đế sao? Lý Yên Nhiên khẽ giật mình, suy nghĩ một lát nói, tiên nhiên định sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Ngô Bắc Lương vươn người đứng dậy, tiên nhiên à, từ lúc khoảnh khắc, chấm đem Cẩm Tú Vương triều giao cho ngươi, đi lên. Lý Yên Nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, tại bốn vị hoàng tử trợn mắt hốc mồm bên trong, đặt vào cầu thang, đi vào Kim Loan bảo tọa trước. Nô Bác Lương nắm tay của nàng, nhường nàng ngồi lên bảo tọa. Tả tướng Tư Mã Thuần trước tiên mở miệng, bái kiến nữ đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan quỳ xuống, chăm miệng một lời, bái kiến nữ đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Yên Nhiên nhìn Nô Bác Lương một cái, từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu cổ vũ cùng tín nhiệm. Sau một khắc, nàng mắt vượng bên trong vô phương ứng đối biến mất hầu như không còn, chúng ái khanh bình thân. Chấp hướng các ngươi cam đoan, chắc chắn nhường Cẩm Tú Vương triều dệt hoa trên gấm, người người giàu có. Giống như này, Cẩm Tú Vương triều hoàng quyền hoàn thành thay đổi, đại hoang vị thứ hai nữ đế kế vị. Tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp Cẩm Thành. Lý Yên Nhiên mới bước lên đại bảo, ban bố mấy hạng chính sách mới. Trong đó, nhất làm cho người cao hứng một đầu là miễn trừ bách tính thuế má một năm. Hôm sau, Nô Bác Lương lặng yên rời đi Cẩm Tú Vương triều. Hắn đã không có cùng Lý Yên Nhiên cáo biệt, cũng không có cùng Á Cổ Tháp cùng A Y Cổ Lệ cáo biệt. Đương nhiên, hắn cũng không có diệt trừ Tam hoàng tử. Cũng không phải Ngô Bắc Lương rộng lượng, mà là hắn tin tưởng, nếu như con hàng này lại không an phận, phong tư chồn tự sẽ thay nữ đế quét sạch chướng ngại. Quả nhiên, ngay tại Lý Chí Dương mưu đồ bí mật tạo phản thời điểm, phong tư chồn thân xoáy 8 tên ám vệ đem mưu đồ bí mật người một mẹ hốt gọn. Lý Chí Dương bị phong tư chồn tự tay vặn gãy cổ. Bị giết trước đó hắn còn nói, ta chính là hoàng tử, ngươi cái này thái giám chết bẩm dám giết ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong tư chồn nói, ngươi nói thái thượng hoàng sao? Ngươi chết liền có thể gặp được, đến lúc đó, có thể hướng hắn cáo trạng. Cái gì? Lý Chí Dương con ngươi địa chấn, chết không nhắm mắt. Nhị hoàng tử nguyên bản cũng là muốn tạo phản, kết quả tam đệ không có bước vàng, chưa hắn một bước. Cái này trước một bước tạo phản kết quả chính là trước một bước bị giết. Nhị hoàng tử quả quyết từ bỏ tạo phản, chuẩn bị chầm chậm lưu toan. Nhưng không ngờ, chính mình cái này thất muội cũng là đủ hung ác đủ nhanh nhẹn, tùy tiện tìm lý do liền đem hắn giam lỏng. Về phần hắn tại triều đình người một nhà, ở trong tối vệ uy bức lợi dụ hạ, tới tấp phản bội. Cũng có số ít trung thành tuyệt đối. Đối nữ đế mà nói, cái này kêu là minh ngoan bất linh. Đối với minh ngoan bất linh không nhận quả thuốc, tự nhiên là giết không tha. Lý Yên Nhiên không phải tâm ngoan người, nhưng thân làm đế vương, xác thực có rất nhiều thân bất do kỷ. Ngắn ngủi 5 ngày, Lý Yên Nhiên liền tại Phong Tư Chồn trợ giúp ngồi xuống ổn đế vị. Nô Bác Lương thu được thư của nàng lúc, vừa lúc đi vào Đại Phụng Vương Triệu Đô Thành, Phụ Dương. Che giấu hai mắt người phân thân về tới hổ phần cổ nhạc thiên minh. Nô Bác Lương thì dùng mặt hoa đảo phổ biến thành tăng biêu bộ dáng, tại giữa trưa, trở lại Tần Võ Vương Phủ. Quản gia Lưu Tranh nhìn thấy hắn, cười làm lành tiến lên, nhị thế tử, ngươi cuối cùng trở về, vương gia cùng mấy vị thế tử đều rất lo lắng ngươi. Nhân cao mã đại tăng biêu một bàn tay đập vào Lưu Tranh trên bờ vai, suýt nữa đem hắn đập tăng giá, lao lưu, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là yếu như vậy gà, cha ta hiện tại nơi nào. Lưu Tranh đau đến nghe răng trợn mắt, khoe miệng kéo ra nụ cười nói, vương gia trong cung bồi bệ hạ đánh cờ còn chưa trở về. Nô Bác Lương trong lòng hơi động, kia ta chẳng lẽ có thể đi hắn thư phòng tìm kiếm một phen, nhìn có cái gì bí mật. Lập tức hắn từ bỏ ý nghĩ này, không được, tại tăng biêu trong trí nhớ, Tần Võ Vương trời sinh tính đa nghi, thận trọng như ở trước mắt, nếu để cho hắn phát hiện mánh khóe, ta hủy diệt Tần Võ Vương phủ, cha gia thiên nhất cung cung chủ thân phận kế hoạch liền phải thất bại. Nô Bác Lương úc một tiếng, bản thế tử đi đường nhiều ngày, vừa mệt vừa đói, nhanh đi an bài cho ta chút mỹ thực, ta muốn ăn cơm, nghỉ ngơi. Quản gia bằng lòng một tiếng, chạy chậm đến rời đi. Nô Bác Lương căn cứ tang biêu ký ức, đi vào thuộc về hắn trụ sở. Vừa muốn đẩy cửa đi vào. Nhị ca. Sau lưng truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Chương 2129, Lao Tứ Tăng Mục, Thông Thiên Lý Gia. Chương 2129, Lao Tứ Tăng Mục, Thông Thiên Lý Gia. Nô Bác Lương quay đầu nhìn lại, đối phương thân hình thẳng tắp, tuấn lãng bất phàm, nụ cười sáng lạ, cùng Tang Tuấn có mấy phần tương tự. Căn cứ Tang Biêu ký ức, đây là Tần Võ Vương Tang Thiên Áo 6 đứa con trai bên trong Lão Tứ, tên là Tang Mục, là Ngao Thủ Bộ Thần Luân Điện đệ tử. Tang Biêu trừng mắt nhìn, Lão Tứ, ngươi tại sao trở lại? Tang Mục giải thích nói, theo tháng trước bắt đầu, nhà ta ba tòa linh thạch khoáng tổng bị trộm đào, phụ thân hoài nghi, có thể là Vương phủ nuôi tán tu ăn trộm, cho nên liền để chúng ta trở về. Nô Bác Lương lông mày nhíu lên, các ngươi, Lão Tam cũng bay về rồi. Tang Mục cười nói, không ngừng, 7-8 cựu muội đều trở về đâu. Đều trở về, vậy là tốt rồi một tổ bưng, tốt, phi thường tốt. Nô Bác Lương tâm tình thật tốt, nụ cười sán lạn nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt, nói đến, ta đều có hơn một năm chưa thấy qua Lao Tam, Tiểu Thất, Tiểu Bát cùng Tiểu Cửu. Bọn hắn hiện tại nơi nào? Tang Mục, tại giúp phụ thân bảo hộ linh thạch khoáng đâu? Nô Bác Lương hỏi, bắt được trộm linh thạch khoáng tại sao? Tang Mục lắc đầu, chưa bắt được. Nô đại quan nhân lại hỏi, kia linh thạch còn ném sao? Vẫn là sẽ ném, bất quá tần suất ít một chút, dựa vào thống kê không trọn vẹn, cái này hơn một tháng, nhà ta ném đi 500 ức mai linh thạch. Ngoa tạo, ai nhu như vậy tất, dám trộm Tần Võ Vương linh thạch khoáng, còn trộm nhiều như vậy, yêu tù à. Nô Bác Lương trong mắt trừng một cái, phát rộ, gan to bằng trời, lẽ nào lại như vậy? Nhất định phải bắt được trộm linh thạch khoáng tặc, nhường hắn đem tất cả linh thạch đều phun ra, lại đem đầu người đánh thành chó đầu. Tang Mục dùng sức gật đầu, nói sang chuyện khác, nhị ca, ngươi giết chó vô lương sao? Nô Bác Lương xấu hổ lắc đầu, không có, con chó kia vô lương âm hiểm xảo trá, thực lực cường đại, còn có thánh cấp linh bảo hộ thể, lại có rất nhiều chiến thú, nhị ca có thể trở về, đã là đặc biệt may mắn. Vì không lộ ra sơ hở, nô đại quan nhân đành phải kiên trì chửi mình. Tang Mục khó có thể tin, con chó kia vô lương lợi hại như vậy đâu. Nô Bác Lương thở dài, đại hoang thứ hai thánh phẩm linh khiếu, tuyệt không phải là hư danh, nhị ca chính là khinh địch. Nếu ngươi gặp phải Nô Bác Lương, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, nhị ca không muốn lại mất đi một cái huynh đệ. Đến không đến mức a, đi một chuyến Bạch Hổ bí cảnh, lại bị người sợ đến như vậy, mất nhiệt khí. Tang Mục yên lặng oán thầm, ngoài miệng ngoan ngoãn bằng lòng, biết, nhị ca. Nô Bác Lương ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài nói, nhị ca vô dụng, lần này chẳng những không có xử lý Nô Bác Lương, còn tổn binh hao tướng, phụ thân nhất định đối ta rất thất vọng. Tang Mục tả hữu ngắm hai mắt, thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thật chúng ta đều chưa thấy qua phụ thân cái kia con riêng, không cần thiết vì giúp hắn báo thù mệnh đều không cần. Chờ phụ thân trở về, ngươi thật tốt giải thích, hắn sẽ không trách ngươi. Nô Bác Lương nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi còn không hiểu rõ phụ thân sao, người vô dụng, cho dù là thân sinh có đủ, cũng có thể bứt bỏ như giày rách. Tang Mục vẻ mặt bối rối, tăng háng một cái, nhị ca nói cẩn thận. Nô Bác Lương buồn bã nói, không quan trọng, ngược lại phụ thân sẽ không lại trọng dụng ta, tương lai có thể làm được việc lớn cũng chỉ có ngươi, đại ca cùng Lão Tam, đúng rồi, đại ca không có trở về sao? Nhị ca chớ có tự coi nhẹ mình, là con chó kia vô lương quá gian trá, phụ thân sẽ thông cảm ngươi. Một tuần trước đại ca truyền đến tin tức, nói là xuất quan liền trở lại. Hắn giống như được cái gì ghê gớm cơ duyên, tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, 3 tháng ngắn ngủi, liền liên tục đột phá 8 tiểu cảnh giới, lập tức liền là thiên tiên tam phẩm. Tại Tang Hộ trong trí nhớ, lão đại Tang Minh tư chất kém nhất, tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh tuyệt đối có vấn đề. Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ung dung thản nhiên, tán thán nói, vẫn là đại ca lợi hại. Tang Mục nhìn sắc trời một chút nói, nhị ca, ngươi vừa trở về, trước nghỉ ngơi thật tốt ta, ta phải đi tuần tra linh thạch khoáng, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tiếp xuống 3 canh giờ, trộm mộ tặc nhất là hung hăng ngang ngược. Nô Bác Lương một chút suy nghĩ, ta lại không mệnh có cái gì tốt nghỉ ngơi, đi, nhị ca đi theo ngươi nhìn xem linh thạch khoáng, nhìn có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Tốt, nhị ca thận trọng như ở trước mắt, quan sát nhập vi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Một canh giờ sau, hai người ngự kiếm đi vào Phụng Dương Tây ngoại ố Kiếm Linh Sơn. Kiếm Linh Sơn là đại phụng hoàng đế ban thưởng cho Tần Võ Vương, những năm này, hắn ở chỗ này khai thác ra 3 tòa linh thạch khoáng. Cái này 3 tòa linh thạch khoáng nhường Tần Võ Vương phú khả địch quốc. Vì không cho hoàng huynh kiêng kỵ, Tần Võ Vương không động vào binh quyền. Binh quyền tại vương khác họ Lý Tứ Hải trong tay. Lý Tứ Hải đường huynh Lý Chính Hải là đại phụng thừa tướng, đại phụng quan văn, có một nửa là hắn môn sinh. Có thể nói, Lý gia tại đại phụng kia là một tay che trời tồn tại. Ngay cả Tần Võ Vương đều muốn kém hơn một chút. Lý Thất Dạ là Lý gia đích trưởng tôn. Năm đó, Lý gia vì để cho Lý Thất Dạ đạt được đi Thái Âm Thánh cảnh tu hành một năm tư cách, tự mình cùng Tạ Nhan Chi người đặt thành hiệp nghị đình chiến, tiền trạm hậu tấu. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia năng lượng lớn bao nhiêu. Căn cứ Tang Bưu ký ức, Tần Võ Vương cùng Lý Tứ Hải, Lý Chính Hải quan hệ không tệ. Đối với cái này, Nô Bác Lương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy, bọn hắn hài hòa hẳn là chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tại Tang Bưu trong trí nhớ, có linh thạch khoáng tin tức tương quan. Nhưng chân chính nhìn thấy, Nô Bác Lương vẫn là không nhịn được lộ ra chó lang thang nhìn thấy thịt xương ánh mắt. Ánh mắt của hắn tham lam, manh nuốt nước miếng. Ta giọt lao thiên ngâm a, thật là lớn linh thạch khoáng. Lê Tẩm đạo tặc, lại dám trộm ta linh thạch, đừng để ta bắt lấy ngươi, nếu không, định đưa ngươi đầu vặn xuống tới rót đầy ba ba cho ngươi cha ăn. Nô Bác Lương cùng Tang Mục tới linh thạch khoáng là ba tòa linh thạch khoáng lớn nhất một tòa. Khoảng cách linh thạch khoáng không xa một cái trong lều vải chạy ra một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Nàng giống như nhũ yến về tổ, nào vào nhân cao mã đại Nô Bác Lương trong ngực, nhị ca, ngươi rốt cục trở về, ta đều nhanh nhớ ngươi một chết. Nàng này dung mạo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, linh khí mười phần. Nàng lúc cười lên, hắc bạch phân minh con ngươi còn lên đến, lúng đồng tiền tạc hiện. Nàng vóc dáng không cao, tỷ lệ cũng rất tốt, chỉ là bộ ngực có chút cằn cỗi, quy mô không bằng nửa cái màn thầu lớn. Nàng là Tần Võ Vương tiểu nữ nhi, Tang Điệp. Thì ra Tang Bưu là bị ngươi muốn chết ta, vậy thì chuyện này không liên quan đến ta. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm, đối Tang Điệp lộ ra cưng chiều đủ cười, méo một cái gương mặt của nàng nói, nhị ca cũng nhớ ngươi à, tiểu cửu, ngươi chừng nào thì trở về? Trở về hơn 20 ngày, nhị ca, Bạch Hổ bí cảnh chơi vui hay không nhi? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định phải tới rất nhiều cơ duyên a. Có hay không ăn ngon linh quả a? Ta muốn ăn. Nô Bác Lương cười khổ nói, lúc đầu đâu, nhị ca cũng cảm thấy chính mình thật lợi hại, đi Bạch Hổ bí cảnh mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thực lực cường đại thiên kiêu có nhiều lắm. Nhị ca thực lực này, thuộc về so sánh với thiếu nghiêm trọng, so hạ thoáng có thừa. Bạch Hổ bí cảnh nguy cơ tứ phía, hơn 2000 người đi vào, còn sống đi ra không đủ hai thành. Ngươi nói loại này muốn mạng địa phương có thể thú vị sao? Ta mặc dù không được đến nhiều ít cơ duyên, linh quả vẫn là hái được một chút. Nói đến đây, Nô Bác Lương bất đắc dĩ xuất ra mấy quả trùng tại trong ngự hoa viên linh quả, đưa cho nàng ba viên, Tang Mục hai viên, ăn đi, lớn thèm nha đầu. Tang Điệp điềm điềm cười một tiếng, ta ơn nhị ca, nàng xoa xoa linh quả, ấp úng cắn một miệng lớn, nô. Ngọt ngào nhiều chất lỏng, vừa mê vừa say, ăn ngon thật. Tang Mục vừa ăn vừa nói, may mắn mà có cửu muội, ta mới có lộc ăn vào mỹ vị như vậy linh quả. Nô Bác Lương cười mắng, tiểu tử ngươi, âm dương nhị ca đâu? Đi thôi, nhìn xem linh thạch khoáng tình huống như thế nào. Chương 2130, ba cái trộm mỏ tặc. Chương 2130, ba cái trộm mỏ tặc. Tòa này linh thạch khoáng vừa cao vừa lớn, bao khỏa nó ngọn núi cứng rắn vô cùng, có thể so với kim tinh, Tần Võ Vương để cho người ta đào 13 năm nữa, đều không có đem linh thạch khoáng hoàn toàn móc ra. Hiệu suất này, so lão Ngưu kéo vỡ xe còn muốn chậm hơn 3 phần. Nô Bác Lương có lý do hoài nghi, Tần Võ Vương kia lao đăng là cố ý. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nói ba tòa linh thạch khoáng đều là nhà mình đỉnh núi móc ra, nhưng Tần Võ Vương thân làm vương gia, không có khả năng độc chiếm linh thạch khoáng. Hắn đến xuất ra hơn phân nửa nộp lên triều đình, lấy mạo xương quốc khố. Cái này Tần Võ Vương sao có thể bằng lòng à, cho nên cố ý để cho người ta tiêu cực biến nhát. IESSSSS đại phụng hoàng đế, Lý gia, còn có mấy cái trong triều trọng thần đều có sắp xếp nhãn tuyến tiến đến. Tần Võ Vương mở một con mắt nhắm một con mắt, chấp nhận loại hành vi này. Linh thạch khoáng bị trộm, Tần Võ Vương nói hoài nghi có người ăn trộm, nhưng thật ra là hoài nghi đại phụng hoàng đế cùng Lý gia. Tòa này linh thạch khoáng rất cao, cũng rất lớn, cách mỗi trăm trượng đều có 6 tên hộ vệ tuần tra. Nô Bác Lương yên lặng tính toán hạ, dựa theo hộ vệ tuần tra tốc độ, trộm mỏ tặc có thể động thủ không đủ thời gian 20 hơi thở. Cái này thao tác độ khó rất lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, cách mỗi 12 canh giờ một lần thay ca lại càng dễ động thủ. Thay ca cần 30 hơi thở. Trộm mỏ tặc thời gian nhiều gấp đôi có thừa. Nếu để cho Nô Bác Lương 50 hơi thở, hắn có thể đem linh thạch khoáng đào đi tối thiểu hai thành. Trộm mỏ tặc không có thánh cấp linh minh, lại phải không kinh động bất luận kẻ nào, chỉ có thể chút ít nhiều lần, tế thủy trường lưu. Còn có thời gian một nén nhang liền nên đội ca. Nô Bác Lương cùng Tang Mục Tang Điệp vây quanh linh thạch khoáng lượn quanh một vòng, hắn phát hiện linh thạch bị đào vết cắt có nhỏ bé khác biệt. Vậy đại khái có thể nói rõ, trộm mỏ tặc không chỉ một cái. Nô Bác Lương nhíu mày suy tư, Tần Võ Vương tại đại phụng quyền cao chức trọng, cao thủ nhiều như mây, thực sự có người phát rồi trộm đào hắn linh thạch khoáng sao? Vạn nhất bị bắt, cửu tử nhất sinh a, linh thạch khoáng mà thôi, cũng không phải kim tinh khoáng, không đáng a. Nhất làm cho người không lời chính là, còn có hai cái trộm mỏ tặc. Đây thật là, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong a. Tang Điệp hiếu kỳ nói, nhị ca, ngươi có cái gì phát hiện sao? Ta cho rằng trộm mỏ tặc hẳn là có hai cái, các ngươi nhìn Ngô Bắc Lương cho hai người phô bày phân tích của mình. Tang Điệp vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Tang Bưu bộ dáng Ngô Bắc Lương, nhị ca thật tuyệt, như thế nhỏ xíu khác biệt cũng có thể nhìn ra. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, cơ bản thao tác mà thôi, cũng không biết trộm mỏ tặc là ai, lại có hai cái, khả năng này thật sự là gan to bằng trời, thái thuế xúc phạm người có quyền thế, trên đầu con cọp đi vệ sinh, cạch cạch tìm đường chết. Tang Mục chỉ vào cách đó không xa tuần tra hộ vệ nói, nhị ca, muốn đổi ban, nếu như trộm mỏ tặc sẽ đến, hẳn là thay ca thời điểm. Ngô Bắc Lương nhãn châu xoay động, dạng này chúng ta tách ra điều tra, nhìn có thể hay không bắt được trộm mỏ tặc. Tang Điệp cùng Tang Mục đồng thời gật đầu, tốt. Nô Bác Lương giống một cái hợp cách hảo ca ca như vậy nói, tiểu cửu, nếu như phát hiện trộm mỏ tặc, chớ có cấp trên, an toàn đệ nhất. Tang Điệp ừ một tiếng, biết rồi, nhị ca. Trong mắt nàng lộ ra vẻ hưng phấn, tuyển phương hướng liền xuyên hoa hồ điệp đồng dạng bay vút qua. Tăng Mục hướng nàng phương hướng ngược nhau đi nhanh. Lô Bác Lương hai tay triển khai, như kim sĩ đại bằng đồng dạng đằng không mà lên, đạp linh thạch đột xuất bộ vị trí tại mỏ bên trên du tẩu. Hắn thần thức tứ chi bắt chảo cá giống như lan tràn, bao trùm toàn bộ linh thạch khoáng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, thần mục như điện, đưa mắt tứ phương. Khoảng khắc, hắn bắt được một sợi ma khí chấn động. Lô Bác Lương tâm niệm vừa động, linh năng tràn vào hai mắt. Hắn dùng tấu hư chi nhãn hướng ma khí chấn động vị trí nhìn lại. Chỉ thấy hư không gợn sóng nước đồng dạng nếp gấp, theo chồng chất không gian đi ra một người mặc màu đen liền mũ áo khoác, trên mặt mang theo bạch cốt khuôn mặt tươi cười mặt nạ người. Theo thân hình đến xem, hẳn là một cái nam nhân. Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, thầm nghĩ, ma khí. Thì ra trộm cắp linh thạch tuyển thủ là người trong ma môn. Xem ra, đối phương cũng có định vị chồng chất không gian pháp bảo, chắc không được trộm nhiều lần đều không có bị bắt lấy, chắc không được linh thạch khoáng ngoại vi hộ mỏ đại trận ngăn không được hắn. Nô Bác Lương không phải tăng lưu, đương nhiên sẽ không giúp Tần Võ Vương bắt trộm mỏ tặng. Hắn muốn làm chính là đục nước béo cỏ, cùng theo khách mời trộm mỏ tặng. Thấy không có người chú ý mình, Nô Bác Lương thả ra thế thân, đem nó biến thành tang bưu bộ dáng, nhường hắn tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng lục soát, mà chính mình thì dán lên ẩn thân phủ, thừa cơ trộm linh thạch. Hắn so ra xúc khí lực còn muốn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần, lại thêm vô kiên bất tồi thần minh lao thiết, đào lên linh thạch tựa như chém dưa thái rau. Hắn nhường lao thiết biến thành thuần sắt hình dạng, lập tức xúc đi mấy ngàn cân linh thạch. Nô Bác Lương đem linh thạch thu vào linh lung càn khôn tháp, lập tức thoáng hiện tới những vị trí khác đi đào. Đào lập tức, đổi một vị trí. Lại đào lập tức, đổi lại một vị trí. Hắn chọn vị trí đặc biệt tốt, đều là tầm mắt điểm mù, đều là không người chú ý địa phương. Đổi 7 cái địa phương sau, Nô Bác Lương bắt được một sợi khí tức quen thuộc. Hắn mang tâm tình kích động, thi triển như bức lập lòe tỏa hào quang thân pháp lướt qua đi, nhìn chăm chú một nhìn. Một khối nặng mấy trăm cân linh thạch bong ra từng mảng xuống tới, biến mất không thấy gì nữa. 6. Nô Bác Lương ở trong lòng cho đối phương điểm cái tán, truyền thanh nói, nhị đệ, là người sao? 3 cái hô hấp sau, sắc thanh âm tại não hải vang lên, đại ca. Nô Bác Lương cười nói, là ta, ngươi chạy thế nào một ngao dễ nuôi tới? Sắc giải thích nói, Tần Võ Vương nhằm vào đại ca thiết hạ đầy trời treo thưởng, thân làm huynh đệ, không thể vì đại ca bài ưu giải nạn rất là xấu hổ, cho nên ta liền muốn làm ít chuyện khó chịu một chút Tần Võ Vương. Ta thăm dò được Tần Võ Vương có 3 tòa linh thạch khoáng, gần nhất có tặc quan cố, cho nên liền nghĩ đục nước méo cỏ, cho Tần Võ Vương thêm 1 ngàn. Nô Bác Lương cười nói, ta mới vừa rồi còn cùng tăng điểm, tăng mục nói có 2 cái trộm mỏ tặc đâu, không nghĩ tới, có 1 cái là nhị đệ. Sắc cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ đến 1 cái khác trộm mỏ tặc là đại ca. Nô Bác Lương lắc đầu, không, 1 cái khác là ma môn cao thủ. Hắn có thể tìm tới không gian trồng chất nhập khẩu, coi như bị phát hiện cũng không sợ. Vậy đại ca ngươi? Nô Bác Lương tằng hắng một cái nói, ta là nhị thế tử Tăng Bưu, cũng là cái thứ 3 trộm mỏ tặc, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi cần phải đi, trước khi đi đại ca giúp ngươi chặt một đao, ngươi tiếp hảo. Tốt đại ca, vất vả ngươi. Nhị đệ khách khí, tiện tay mà thôi. Nô Bác Lương đem láo thiết biến thành hắc vực thần đao hình thái, giơ lên cao cao, một đao chặt xuống dưới. Giang rắc. Cao 7-8 trượng nặng đến 3000 cân linh thạch đứt gãy xuống tới. Sắp nhìn trợn tròn mắt, ngoa tảo. Không hổ là đại ca. Một đao kia xuống tới, so ta trong mấy ngày qua trộm cộng lại còn nhiều hơn, châu tất. Đi, đừng nâng, muốn bị phát hiện, tranh thủ thời gian cầm linh thạch đi. Tốt đại ca, ngày mai gặp. Nô Bác Lương còn không có đáp lời, liền nghe tới tang điệp hô lên, nhị ca, tứ ca, mau tới à, ta nhìn thấy có thật lớn một khối linh thạch biến mất không còn tăm hơi, nhất định là trộm mỏ tặng. Sắc kích hoạt truyền tống phủ, nhảy lên một cái, đầu hướng xuống tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Nô Bác Lương thi triển hư không thân pháp, cùng thế thân hợp hai là một, hô to một tiếng, tiểu cửu chớ có xúc động, nhị ca tới. Một bên khác cũng vang lên tăng mục thanh âm, "Cửu muội, tứ ca tới." Chương 2131, 3 cái trộm mỏ tặc. Chương 2131, 3 cái trộm mỏ tặc. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Nô Bác Lương cùng tăng mục tuần tự đi vào tang điệp bên người. "Nô Bác Lương, tiểu cửu, người không sao chứ?" Tang điệp lắc đầu, "Không có việc gì." Tang điệp tiếng kêu to rất lớn, ngoại trừ Nô Bác Lương cùng tăng mục, cũng kinh động đến ngay tại đổi cương vị hộ vệ. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ lao đến, nhao nhao rút kiếm rút đao. Tang mục bình tĩnh ung dung phát ra mệnh lệnh, "Triệu đạo, lập tức kích hoạt không trận, toàn diện lục soát, cần phải bắt lấy trộm mỏ tặc." Triệu Đào là hộ vệ thủ lĩnh, bằng lòng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Nô Bác Lương biết sắp đã sớm rời sân, cho nên cũng không lo lắng an nguy của hắn. Mặc dù vừa rồi vội vàng trộm linh thạch, cũng không có ảnh hưởng Nô đại quan nhân nhất tâm nhị dụng, khóa chặt mang bạch cốt khuôn mặt tươi cười mặt nạ trộm mỏ tặc. Nên nói không nói, đối phương không hổ là kẻ tái phạm, tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, hắn không hề từ bỏ cắt tới một nửa khối lớn linh thạch. Tại Triệu Đào trở về, trên trăm hộ vệ toàn diện lục soát lúc, vẫn như cũ bình tĩnh cắt xuống linh thạch, cất kỹ sau thi triển huyễn ma độn công bước, tránh đi đến gần hộ vệ, theo chồng chất không gian cửa vào đi vào, lặng yên rời đi. Nô Bác Lương yên lặng ghi lại chồng chất vị trí của không gian, không làm bất kỳ vật trận. Hắn dự định chờ đem Tần Võ Vương một nhà một tổ bưng, đem linh thạch khoáng toàn bộ chiếm làm của riêng sau, lại thông qua chồng chất không gian làm theo ý chàng, nhìn có thể hay không tìm tới ma môn hang ổ, một mẹ hốt gọn. Tại hộ vệ thám thức lục soát lúc, Nô Bác Lương biết rõ còn cố hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi thấy biến mất linh thạch tại vị trí nào?" "Là ở chỗ này." Nô Bác Lương cùng Tang Mục theo Tang Điệp ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy rất rõ ràng to lớn đứt gãy. Vũ đại quả nhân cau mày nói, "Cái này đứt gãy cùng lúc trước nhìn thấy hai loại khác biệt, rất rõ ràng." Đây là bị đao kiếm một chút chém nước, cái này vết cắt, nhiều chân nhắn, nhiều hoàn mỹ. Xem ra, trộm mỏ tặc thăng cấp binh khí, có thể tạo thành loại này hoàn mỹ vết cắt binh khí, ít ra cũng là bán thánh cấp linh binh. Tang Mục trầm mặc không nói. Nô Bác Lương liếc hắn một cái, lão tứ, ngươi có khác biệt cái nhìn. Tang Mục do dự một chút nói, đúng vậy, nhị ca, ta cảm thấy đây là cái thứ ba trộm mỏ thật làm. Thông minh a, tiểu tử. Nô Bác Lương yên lặng cho đối phương điểm cái tán, Trinh Lăng nói, cái thứ ba trộm mỏ tặc. Không thể nào. Có nhiều như vậy cả gan làm loạn ra hỏa sao? Là rất khó mà tưởng tượng nổi. Ta thậm chí hoài nghi, ba cái trộm mỏ tặc đều đã rời đi. Hộ vệ lục soát thời gian một nén nhang không có kết quả sau, Tang Mục nhường Triệu Đào đóng lại không trận. Trải qua kiểm kê cùng kiểm tra, mọi người khiếp sợ phát hiện, lần này mất đi linh thạch so với lần trước nhiều 30 lần không ngừng. Nô Bác Lương hít một hơi lãnh khí, là cựu trọng thiên kim tiên hạ phàm đến trộm linh thạch sao? Thế mà tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong thần không biết quỷ không hay đào đi nhiều như vậy. Ta không tin, đây không có khả năng. Tang Mục vẻ mặt lo âu cảm khái, mới tới cái này cái thứ ba trộm mỏ tặc mới là đáng sợ nhất, nếu không thể kịp thời bắt hắn lại, chỉ sợ không bao lâu, cả tòa linh thạch khoáng đều sẽ bị trộm sạch. Lão tứ nói có lý. Nô Bác Lương phụ họa một câu nói, chúng ta đi mặt khác hai tòa linh thạch khoáng xem một chút đi, nhìn kia hai tòa có hay không bị trộm. Tang Mục nói, nhị ca, kia hai tòa kỳ thật không cần thiết nhìn, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trộm mỏ tặc không cách nào phân thân, không có khả năng đồng thời trộm ba tòa linh thạch khoáng linh thạch. Nô Bác Lương vẻ mặt nghiêm túc nói, lão tứ, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi đừng quên, tòa này linh thạch khoáng xuất hiện ba cái trộm mỏ tặc. Ngươi có thể bảo chứng mặt khác hai tòa linh thạch khoáng chỉ định không có trộm mỏ tặc quan cố sao? Tang Mục tắc nghẽn cứng lại, ta không cách nào cam đoan. Nô Bác Lương vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngươi cùng tiểu điệp lưu tại nơi này, làm một cái toàn diện đánh giá lại, từ ngày mai, tuần tra gấp bội, đổi cương vị thời gian giảm phân nửa. Chương 2132, con lường ốc, những năm cuối đời chương 2132, con lường ốc, những năm cuối đời Tang Mục khổ sở nói, bây giờ vương phủ không có nhiều như vậy cường đại hộ vệ, không có thực lực căn bản không phát hiện được mánh khóe, cho nên tuần tra gấp bội chỉ sợ là làm không được, đổi cương vị thời gian cũng là có thể rút ngắn một chút, giảm phân nửa cũng không dễ dàng, dù sao cần giao tiếp. Nô Bác Lương vung tay lên, tuần tra nhân số gấp bội làm không được, vậy liền để bọn hắn đang trộm mỏ tặc có khả năng xuất hiện trong khoảng thời gian này nâng nhanh, áp xúc trộm mỏ tặc trộm linh thạch thời gian, dạng này cho dù bắt không được trộm mỏ tặc, cũng có thể giảm bớt một chút tổn thất. Tang Mục gật đầu, nhị ca nói cực phải, cứ làm theo như ngươi nói. Nô Bác Lương méo méo mi tâm, đi, kia trước dạng này, ta đi mặt khác hai tòa linh thạch khoáng nhìn xem. Hắn tuy là dân mù đường, nhưng lại biết cái này linh thạch khoáng chỗ phương vị, bởi vậy đại khái có thể suy đoán ra mặt khác hai tòa linh thạch khoáng đại khái tại phương hướng nào. Thế là, một nén nhang sau, Nô Bác Lương nhìn qua một mảnh rừng lá phong, rơi vào trầm tư. Phương hướng hẳn là không sai a, linh thạch khoáng đâu? Không phải là lo lắng bị trộm mỏ tặc nhớ thương, toàn bộ dọn đi rồi. Ách, khả năng này không lớn. Cái kia chính là bị chướng nhãn pháp che đậy. Khoe miệng của hắn dương lên, phát họa ra một vẻ ngạo kiều độ cong. Linh năng rót vào hai mắt, kim quang lấp lóe. Thấu hư chi nhãn. Nô Bác Lương tập trung nhìn vào, rừng lá phong vẫn là rừng lá phong, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không thể không thừa nhận, là chính mình lạc đường, đi nhầm phương hướng. Người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Nô Bác Lương bản thân an ủi hai câu liền cùng chính mình hòa giải. Hắn cẩn thận phân biệt phương hướng, cảm thấy khả năng không quá đáng tin cậy, liền đem Đại Hắc phóng xuất hỏi, Đại Hắc xem xét, phương hướng nào là bắc. Đại Hắc đưa mắt tứ phương, trong mắt to tất cả đều là thanh tịnh ngu xuẩn, vùng. Thân yêu chủ nhân, cái kia. Ta ngay tại 9 tầng yêu trong tháp không không chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành chúa tể cấp yêu thú, làm tốt chủ nhân bài yêu giải nạn, ngươi cái này bỗng nhiên đem ta chỉnh ra đến hỏi phương hướng, ít nhiều có chút bỗng nhiên. Ngô Bắc Lương lục lọi đối phương bị bản chọc đỉnh đầu, bớt nói nhảm, ngươi liền nói có biết hay không a. Tìm không thấy Nam Bắc Đại Hắc nâng lên móng vuốt, kiên trì tùy tiện chỉ phương hướng nói, đó chính là bắc. Ngô Bắc Lương thấy nó ánh mắt lấp lóe, nếu mày hỏi một câu, ngươi xác định? Đại Hắc chột dạ, nam, 6/5 chắc. Bành. Ngô đại quan nhân một quyền đem đối phương truy nằm xuống, 6/5 chắc ngươi cũng dám chỉ? Lão tử có 9/5 chắc đều đi nhầm, cần ngươi làm gì? Thu hồi Đại Hắc, hắn lại thả ra nhị lư tử, nhị lư tử, nói cho ta, phương hướng nào là bắc? Đại Hắc tên ngu xuẩn kia thế mà tìm không thấy Nam Bắc, quá phê bận. Ta muốn, ngươi nhất định có thể. Nhị lư tử miệng rộng môi tử khẽ run rẩy, thí nhi, thật yêu chủ nhân, ngươi hẳn phải biết tất cả mọi người hình dung như thế nào con lừa a? Con lừa ngốc. Nhị lư tử gật đầu, thí nhi, đúng vậy chủ nhân, kỳ thật ta một mực là một đầu con lừa ngốc, chỉ là bởi vì có ngốc chó Đại Hắc tại, ta mới lộ ra trí thông minh tương đối xuất chúng. Nô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, vì không bị đánh, không tiếp tự hắc, nhị lư tử à, không hổ là ngươi. A đánh. Chó vô lương bỗng nhiên một cước đạp ra ngoài, đem nhị lư tử đạp ngay tại chỗ 18 lăn. Không trông cậy được vào cái này hai hàng, Nô Bác Lương đành phải nhếch môi, thử ra một ngụm rõ ràng rằng, tùy tiện tìm cái phương vị, tốc độ kéo căng, một đường hỏa hoa mang tiềm điện. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nô Bác Lương thấy được đứng sừng sững ở bên ngoài trăm trượng linh thạch khoáng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, quả nhiên, yêu cười nam nhân vận khí sẽ không quá kém. Khoảng khắc, hắn đi vào một tòa hoa lệ trước lều, xốc lên đi vào. Người nào, dám? Nhị ca. Một gã người mặc thiếp thân kỳ lân nhuyễn giáp, hất lên đỏ chót áo choàng, trải lấy cao đôi ngựa tuổi trẻ nữ tử xoay đầu lại, nhìn thấy Ngô Bắc Lương, Trinh Lăng xuống. Nàng tiếng nói thanh lãnh, nụ cười xa cách, không giống Tăng Điệp như vậy nhiệt tình. Nàng tại Tần Vương phụ xếp hạng thứ 7, là trong 3 tỷ bội lớn nhất một cái, tính như Hàn Mai, tên là Tăng Du. Ngô Bắc Lương gật gật đầu, tiểu thất, người Tam ca đâu? Tam ca không có ở bên này, nơi này chỉ có một mình ta, nhị ca, ngươi chừng nào thì trở về? Nô Bác Lương đã chết rồi sao? Tam Du cùng bình thường nữ tử khác biệt, nàng thực chất bên trong có hiếu chiến thừa số, ngoại trừ đối tranh đấu cảm thấy hứng thú, cái khác đều không lắm để ý. Nàng đều cùng Tần Võ Vương yêu cầu nhiều lần đi giết Nô Bác Lương, đều bị đối phương từ chối. Bây giờ thấy Tang Bưu trở về, tự nhiên quan tâm Nô Bác Lương chết sống. Nô Bác Lương cố ý vẻ mặt tạm đạm, thanh âm trầm thấp, vừa trở về không bao lâu, Nô Bác Lương không chết, tiểu tử kia quá mạnh, ta mang đến người đều chết. Tang Du mắt hạnh chẳng sáng, nhẹ cất nói, quá tốt rồi. Tang Bưu sững sờ, nếu mày không vui nói, quá tốt rồi. Thất muội, ngươi lời này là có ý gì? Ta người đáng đời chết là sao? Tang Du vội vàng giải thích, nhị ca ngươi hiểu lầm, ý của ta là, Nô Bác Lương còn sống quá tốt rồi. Thế nào? Ngươi cũng giống Đại Hoang giữ lại phương phổ xếp hạng 10 vị trí đầu những mỹ nữ kia như thế, ưa thích Nô Bác Lương. Tang Du lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hắn còn sống, ta liền có thể tự tay giết hắn. Tang Du lời nói thâm thía, thất muội à, đừng trách nhị ca nói thẳng, ngươi không phải Nô Bác Lương đối thủ, ngươi đi giết hắn, chính là tinh khiết đưa đồ ăn. Kia hàng cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc hàng người. Tang Du gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập khinh phục, đủ dũ nói, coi như ta có thể giết chết Ngô Bắc Lương, phụ vương cũng không được ta đi, trong lòng hắn, ta là nữ tử, không có tác dụng lớn. Thật là ngươi cùng Ngũ Ca mang theo nhiều người như vậy đi, không phải là không giết chết người ta, so ta còn không có dùng. Ngô Bắc Lương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thất muội, đâm tâm. Ta nói chính là sự thật. Nhị ca ngươi cũng không cần khổ sở, Ngô Bắc Lương là đại hoang thứ hai thánh phẩm linh thiếu, mặc dù mới nát hư cảnh, nhưng thực lực lại có thể thuấn sát thiên tiên nhất nhị phẩm thiên tiêu, ngươi có thể còn sống trở về, đã rất không tầm thường. Ngũ ca đến bây giờ cũng chưa trở lại, chắc là giữ nhiều lành ít. Tang Du thở dài một tiếng, Lão Ngũ đã chết, chết tại Ngô Bắc Lương trên tay. Tang Du thần sắc không có thay đổi gì, đây là nàng đã sớm đoán được chuyện. Nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định, ta sẽ giết Ngô Bắc Lương là Ngũ ca báo thù. Tại Tang Du trong trí nhớ, Tang Du cực kỳ tự phụ lại quật cường, thuộc về quyết định muốn làm một sự kiện, Thiên Vương lão tử đều không ngăn cản được cái chủng loại kia. Cho nên Ngô Bắc Lương cũng lời lại quên, nói sang chuyện khác nói, trước đây không lâu, số một linh thạch khoáng bị trộm mỏ tặc đào không ít, ngươi bên này có cái gì tình huống sao? Tang Du, không có. Xem ra trộm mỏ tặc chỉ có một cái, không cách nào phân thân. Nô Bác Lương chậm rãi lắc đầu, không phải một cái, là ba người. Mới gia nhập trộm mỏ tặc một lần trộm linh thạch so mặt khác hai cái trộm 10 lần cộng lại còn nhiều hơn. Thất muội ngươi muốn để hộ vệ tăng cường tuần tra, đổi cương vị thời gian cũng muốn rút ngắn, ngày mai trộm mỏ tặc hẳn là sẽ tới này tòa linh thạch khoáng. Tang Du khó có thể tin nói, ba cái trộm mỏ tặc, tại sao có thể có nhiều như vậy? Bọn hắn không biết rõ trộm linh thạch là Tần Võ Vương sao? Thật là gan to bằng trời a. Đúng rồi, nhị ca ngươi nói, mới trộm mỏ tặc có phải hay không là Ngô Bắc Lương a? Ta nghe nói, hắn là đặc biệt người tham tiền, thích nhất các loại bạch chơi, kiếm linh thạch thủ đoạn nhiều đến làm cho người giận sôi. Chương 2134, hóa ra là ngươi quá vô dụng a. Chương 2134, hóa ra là ngươi quá vô dụng a. Ngoại tảo. Lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán được. Ngô Bắc Lương yên lặng cho đối phương điểm cái tán, lắc đầu nói, không phải Ngô Bắc Lương, Tang Bành bây giờ đang ở Nhạc Thiên Minh, hắn hôm qua nói với ta, Ngô Bắc Lương trở về. Ngươi đối Ngô Bắc Lương hiểu rõ vẫn rất nhiều đi, ai nói với ngươi? Nếu để cho ta biết tên hỗn đản nào phía sau phỉ báng ta, hắn nhất định phải chết. Là Phùng Sư Minh nói. Ngô Bắc Lương, cái nào Phùng Sư Minh? Phùng Tử Dương. Căn cứ Tang Bưu ký ức, Tang Du cái này thất bội tư chất tại Tần Võ Vương tất cả con cái bên trong xếp hạng thứ hai, nàng cùng Phùng Tử Dương như thế, đều là một ngao dãy núi ngao thủ bộ đông cách điện đệ tử. Phùng Tử Dương từng là đại hoang nổi danh nhất ngũ đại thiên kiêu một trong. Hắn người này rất thần kỳ, dáng dấp đồng dạng, dễ dàng bị người xem nhẹ, thực lực cũng không nhìn ra mạnh cỡ nào, nhưng chính là có thể âm thầm lấy được thắng lợi. Tang Du gật đầu, Phùng Sư Minh là người địa thấp, tu luyện vô danh tiên huyền công, rất dễ dàng bị người xem nhẹ cùng quên, nhị ca ngươi thế mà biết hắn. Nô Bác Lương trong lòng run lên, đạp ngựa, qua loa, là ta biết Phùng Tử Dương, Tang Bưu cũng không nhận ra. Hắn trên mặt bất động thanh sắc nói, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, hắn lại địa thấp, đã từng là cùng Lạc Chí Tỷ, Diêm Huyền, Lý Thất Dạng, Gia Cát Đức võ nổi danh tồn tại. Phùng Tử Dương a Phùng Tử Dương, không nghĩ tới ngươi diện mạo này dường như thuần lương gia hỏa cũng phía sau bố trí người, chờ lần sau gặp phải, không phải đem ngươi đầu người đánh thành chó đầu. Tang Du yếu ớt thở dài, Nô Bác Lương quật khởi trước đó, ngũ đại thiên tiêu quang mang và trượng, hiện tại bọn hắn đều bị Ngô Bắc Lương nghiền ép, biến ảm đạm vô quang. Nếu như ta giết Ngô Bắc Lương, nhất định có thể danh dương đại hoang. Ngô Bắc Lương cảnh cáo đối phương, thất muội, ta lần nữa nhắc lại, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Ngô Bắc Lương đã giết hai chúng ta huynh đệ, Lão Ngũ cùng Lão Lục đều chết ở trên tay hắn, ta không hy vọng liền ngươi cô muội muội này cũng mất đi. Tang Du buồn bã nói, Ngô Bắc Lương giết Ngũ Ca Lục Ca, giết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, dù sao cũng phải báo thù à? Ngươi không được ta bên trên thôi. Thẳng thắn nói, nhị ca, ta thật so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi làm không được chuyện, ta chưa hẳn làm không được. Coi như ngươi so với ta mạnh hơn, cũng so Ngô Bắc Lương kém xa. Ngươi đi báo thủ, cùng chịu chết không khác. Tang Du không phục, ngươi cũng có thể còn sống sót, ta dựa vào cái gì không thể? Ta là vận khí tốt, ngươi chưa chắc có vận may của ta. Làm sao ngươi biết ta không có vận khí tốt của ngươi? Ngô Bắc Lương lời nhắc lại nói, Ngô Bắc Lương ngay tại Nhạc Thiên Minh, ngươi có bản lĩnh đi giết hắn à? Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn tại Linh Thạch Khoáng phủ cận bỏ rơi một quả càn khôn châu, bên trong là một tòa cỡ nhỏ truyền tống trận. Một canh giờ sau, Ngô Bắc Lương đi vào cuối cùng một tòa Linh Thạch Khoáng phủ cận lớn nhất trong lều vải. Một gã cùng Tang Du có 7-8 phần tương tự nữ tử quay đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ thất vọng, lập tức miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, "Nhị ca, ngươi không chết à?" Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, đúng à, mệnh ta lớn, nhìn thấy ta còn sống, ngươi thật giống như rất thất vọng à. Nữ tử tên là Tăng Kỳ, đứng hàng lão bát, là Tần Võ Vương ba người nữ nhi bên trong xinh đẹp nhất một cái, năm nay vừa 19 tuổi. Tần Võ Vương rất sủng nàng, đem nàng dưỡng thành điêu ngoa tùy hứng, vây mặt hất hàm sai khiến tính tình. Tại tất cả huynh đệ trong tỉ muội, Tăng Kỳ chỉ sợ Tăng Biêu, cho nên ba tháng này, một mực tại thành kính nguyện rủa Tăng Biêu chết mất. Nàng như vậy thành kính, ngay cả mình đều cảm động, lại không có cảm động thiên đạo. Chó vô lương thật vô dụng, liền Tăng Biêu đều giết không chết. Tiên lặng oán thầm một câu, Tăng Kỳ lộ ra thiên chân vô tà ngọt ngào nụ cười, làm sao lại thế, cùng nhị ca nói bừa. Nô Bác Lương trà sát nàng cái mũi một chút, không biết lớn nhỏ. Tăng Kỳ nhíu lại cái mũi hừ một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chúc mừng nhị ca, đạt được phụ thân đầy trời khen thưởng. Nô Bác Lương lung túng gãi đầu một cái kia. Nô Bác Lương không chết. Tăng Kỳ khẽ giật mình, cắt. Nhị ca vì sao không giết hắn? Nô Bác Lương vẻ mặt phiền muộn, Nô Bác Lương thực lực siêu cường, tốc độ siêu nhanh, còn có thánh cấp linh bảo quá hoang hỗn độn đỉnh hộ thể, giết không được. Tăng Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, úc, hóa ra là ngươi quá vô dụng a. Nói mỏ gì lời nói thật. Nô Bác Lương mặt đen nói, Tăng Kỳ, ngươi lại nói như thế đâm trái tim lời nói, cẩn thận ta quất ngươi. Hoa. Tăng Kỳ đống nhiên khóc lớn, nước mắt rơi như mưa, nổi lên một hồi làn gió thơm, chạy ra liều vải. Nô Bác Lương, Tần Võ Vương những này nhi nữ, thật mẹ nó một cái so một cái kỳ hoa, đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Tăng Kỳ thanh âm ở bên ngoài truyền đến, Tam ca, ngươi phải làm chủ cho ta à, nhị ca ước hiếp ta. Nô Bác Lương sờ lên chót mũi nhi, chán nhi rủ xuống ba đầu hát tuyến. Ba tháng rơi trước, Tăng Biêu cùng Lao Tăng Tăng báo tranh đoạt đi Bạch Hổ bí cảnh giết Nô Bác Lương là Tăng Hổ cơ hội báo thủ. Tăng Biêu thắng Tăng báo một chiêu. Hắn từng vỗ bộ ngực hướng Tần Võ Vương cam đoan, nhất định sẽ đem chó vô lương đầu cầm về tế điện lục đệ. Đồng thời, hắn còn nói sẽ đem Bạch Hổ bí cảnh hạch tâm bí bảo cầm về hiến cho phụ thân. Tăng báo tâm nhắn nhỏ, ba tháng này mỗi ngày đều vẽ vòng tròn nguyền rủa Tăng Biêu. Đang suy nghĩ như thế nào đối mặt Tăng báo, hắn thanh âm âm dương quái khí tại bên ngoài lều băng lên. Theo ta được biết, chó vô lương còn sống, như vậy nhị ca, ngươi là thế nào có mặt trở về? Không có bản sự thay lục đệ báo thù, ước hiếp muội muội lại rất có thủ đoạn, nhị ca thật sự là uy phong thật to a. Bởi vì cạnh tranh bại bởi Tăng Biêu, Tăng báo quan tâm nhất Ngô Bắc Lương chết sống, bởi vậy không tiếc hiện trách món tiền khổng lồ mua một tay tin tức. Ân, bán cho hắn tin tức người là Mạnh Vãn. Ngô Bắc Lương nhìn lại, so với hắn thấp một nửa, khí chất âm nhu lão tam Tăng báo cùng Tăng Kỳ cùng đi tiến đến. Ngô Bắc Lương tránh nặng tim nhẹ, lão tam, ngươi con nào mắt thấy tới ta ước hiếp Tăng Kỳ? Tăng báo cười lạnh, Kỳ Kỳ khóc đến thương tâm như vậy, nói ngươi ước hiếp nàng, chẳng lẽ vẫn là vu hãm không thành? Ngô Bắc Lương gật đầu, đúng a, đúng là vu hãm, không tin ngươi nhìn. Hắn xuất ra một quả thần ảnh cầu, rót vào một vệt linh năng, bên trong xuất hiện hai người đối thoại hình tượng. Tăng Kỳ, không phải, Tăng Biêu, ngươi đạp ngựa có bị bệnh không? Thế nào còn sớm ghi chép chứng cứ? Tăng báo cảm xúc có chút không ăn khớp. Hắn trầm mặc chốc lát nói, Kỳ Kỳ nhắc gan, ngươi hung thần ác sát nói muốn quất nàng, cái này không phải liền là ước hiếp sao? Nô Bác Lương bó tay rồi, hai ngươi liên thủ vu hãm ta đúng không? Đi, ta liền ước hiếp Kỳ Kỳ, ngươi có thể sao? Đánh ta à? Ngươi lại đánh không lại. Tăng báo nhớ tới bại bởi đối phương một chiêu quá khứ, đáy mắt hiện lên một vẻ hận ý, bởi vì cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Ba tháng trước ta không phải là đối thủ của ngươi. Không, có nghĩa là bây giờ không phải là. Nô Bác Lương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đánh một chầu a. Tăng báo cho là mình nghe lầm, cái gì? Nô Bác Lương nhíu mày, liếc xéo hắn nói, không phải kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn sao, nhị ca muốn nhìn ngươi một chút xứng hay không để cho ta lau mắt mà nhìn. Ta là đánh không lại Nô Bác Lương, nhưng đánh ngươi, liền cùng chơi dường như. Ngươi nếu là sợ, liền lăn trứng, thiếu cùng ta cái này trang láo sói bây bôi. Chương 2134, Tăng báo cái chết chương 2134. Tang báo cái chết Ngô Bắc Lương thanh âm cũng nhỏ, bên ngoài không ít tán tu đều nghe được. Loại tình huống này, Tang báo không có khả năng nhận sợ. Nếu như không dám ứng chiến, hắn sẽ thành đám người trà dư tiểu hậu cho cười. Nghiệm đến tận đây, Tang báo vặn lên tu bổ chỉnh tề lông mày nhỏ nhắn, thản nhiên nói, nhị ca muốn đánh, tam đệ phụng bồi chính là, chỉ có điều đao kiếm không có mắt, người ta là thân huynh đệ, làm bị thương ai cũng không tốt. Ngô Bắc Lương không có vấn đề nói, ta chủ tu võ đạo, tại bí cảnh bên trong vừa học mấy chiêu, không cần đao kiếm, ngươi tùy ý dùng, làm bị thương ta một sợi tóc đều tính ngươi được. Tang báo hé miệng cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng loãng, hắn tinh tế trắng loãng ngón tay vuốt vuốt một thanh hắc kim tiểu kiếm, nếu mày nói, nhị ca, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng, lần này, ngươi lại bởi vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Nô Bác Lương quay người nhanh chân đi ra lều vải, nhị ca có cuồng vọng vô liếng, đương nhiên có thể cuồng vọng, ngươi như thằng ta, về sau thế nào cuồng vọng đều tùy ngươi. Chúng ta ngay tại trên đất chống tùy tiện so chiêu một chút, luận bàn một cái đi, nhường nhị ca nhìn xem, ngươi là như thế nào biết hổ thẹn sau đó dũng. Ít khi, lều vải tới linh quáng ở giữa trống trải trên đồng cỏ, Nô Bác Lương cùng Tang báo cách xa nhau hai trượng đứng thẳng. Trung quanh hơn trăm người vây xem, trong đám người xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Tăng Kỳ lớn tiếng là Tăng báo cố lên, Tam ca cố lên, Tam ca nhất động, Tam ca cố lên, Tam ca mạnh nhất. Bắt đầu âm nu thanh tu Tăng báo tâm niệm vừa động, rót vào một vệt linh năng tới giữa ngón tay hắc kim tiểu kiếm bên trong, tiểu kiếm nhảy lên ba một đạo cái tát tiếng vang triệt toàn trường, giống như kinh lôi đồng dạng đinh hai nhức óc. Đám tán tu trên trán tập thể toát ra một cái dấu chấm hỏi, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. A, Tăng báo kêu thảm một tiếng, cả người đằng không mà lên, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn giữa không trung vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung, hướng về bên ngoài trăm trượng địa phương. Trong tầm mắt mọi người đột nhiên biến mất, Ngô Bắc Lương xuất hiện tại nguyên chỗ, dường như chưa hề động đậy qua. Hắn đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp, gió núi thổi lên vào áo, thoải mái không bị trói buộc. Tam ca, Tam Kỳ kinh hô một tiếng, phóng tới bị một bàn tay quất bay tam báo. Đám tán tu cũng tranh thủ thời gian bay qua, nhìn xem tam thế tử thế nào. Ngô Bắc Lương than nhẹ một tiếng, sĩ biệt ba tháng, làm đối ta lau mắt mà nhìn a. Bên ngoài trăm trượng, Tam Kỳ hoảng sợ thanh âm tức giận vang lên, dừng tay. Một gã người mặc liền mũ áo khoác, thấy không rõ khuôn mặt người bỗng nhiên xuất hiện, cánh tay duỗi ra xa hai trượng, một phát bắt được đầu bù bù, bị quất đến thất điên bát đảo tang báo cổ, thời hợt uốn éo. Giang giác, tang báo cổ gãy mất. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, miệng bên trong chỉ nói ra một chữ, mà hắn hai mắt trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ. Ngày xưa ưu nhã tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Tang báo bị ma môn ác nhân tập sát, linh anh vừa xuất hiện liền bị đối phương một kiếm chém thành hai đoạn, thôn vệ hấp thu. Toàn bộ quá trình cộng lại bất quá ba cái hô hấp. Tang Kỳ lớn tiếng kêu sợ hãi, nhìn như phẫn nộ phát điên, mất lý trí, kỳ thật trước tiên hướng lui về phía sau, mười phần lý trí. Người mặc liền mũ áo khoác ma nhân nhìn chằm chằm nàng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Bắc Lương nghe được Tang Kỳ thét lên, hơi biến sắc mặt, xúc địa thành thốn, đi vào bên ngoài trăm trượng. Đám tán tu trong lòng dâng lên không tốt suy nghĩ, cũng đều chạy tới. Nhìn thấy Tang báo đã lành lạnh, Ngô Bắc Lương hỏi nằm ở trên người hắn khóc lớn Tang Kỳ, "Kỳ Kỳ, xảy ra chuyện gì? Lao Tam chết như thế nào? Là ai giết hắn?" Tang Kỳ hai mắt đẫm lệ, nước nở nói, "Là ma môn người, hắn mặc liền mũ áo khoác, thấy không rõ bộ dáng. Vậy ngươi làm thế nào biết là ma môn ác nhân?" Tang Kỳ giải thích nói, cánh tay của người nọ đống nhiên duỗi dài hai trượng, chỉ có tu ma mới có loại thủ đoạn này. Nô Bác Lương nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, "Ma môn, ta không để yên cho ngươi, đưa ta tam đệ mệnh đến. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh." Đám tán tu nghiêm túc trả lời, "Tuân mệnh, nhị thế tử." Nô Bác Lương mắt lạnh như điện, lập tức triển khai thảm thức lục soát, phải tất yếu đem giết ta tam đệ ma môn ác nhân bắt lấy. Chờ đám người tán đi, Nô Bác Lương đối Tang Kỳ nói, "Kỳ Kỳ, ngươi đi trước liều bại, bảo vệ tốt chính mình." Dứt lời, quay người muốn đi. Tang Kỳ kéo lại hắn, "Nhị ca, ngươi làm gì đi?" Nô Bác Lương nắm chặt song quyền, "Ta muốn giết kia ma môn ác nhân, thay tam đệ báo thủ." Chương 2135, Tần Vũ Vương, nhượng tớ Lạc Tiết huynh muội. Chương 2135, Tần Vũ Vương, nhượng tớ Lạc Tiết huynh muội. Hắn hất ra Tang Kỳ, nhất phi trùng thiên, hướng về linh thạch khoáng vị trí. Thừa dịp đại gia con rồi không đầu dường như điều tra, Nô Bác Lương đem một quả bên trong có truyền tống trận cắn khôn châu đặt ở ẩn nấp vị trí. Hắn nhỏ giọng nói, "Thu Tuyết, đến, ôm một cái." Ẩn thân Nguyệt Thu Tuyết bỏ đi màu đen liền mũ áo khoác, theo chó vua Lương sau lưng ôm lấy hắn. Tại Tang Bưu trong trí nhớ, Tang gia huynh muội đều không phải là loại lương thiện, cho dù tiểu cửu Tang Điệp, trên tay cũng lây dính không ít người vô tội máu tươi. Nhất là lão Tang Tang Báo. Tang Báo có một thanh bán thánh cấp linh kiếm, vì tăng lên phẩm chất, dùng tốt nhất người tu hành tâm huyết đến luận dưỡng. Vì thế, chết ở trên tay hắn người tu hành tối thiểu hơn 1000 người. Nô Bác Lương đem việc này cùng Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh nói, hai nữ đều biểu thị đi đại phụng, giết Tang Báo. Tang Báo người này tính tình âm tàn sơ lãnh, tại quan niệm của hắn bên trong, chỉ có đáng giá hay không lợi dụng, cho dù là người nhà, chỉ cần có cần phải, hắn liền có thể không chút do dự giết chết. Bởi vì bại bởi Tang Bưu, đã mất đi tiến Bạch Hổ bí cảnh cơ duyên, đã mất đi giết chết Ngô Bắc Lương cơ hội lập công lớn, hắn đối Tang Bưu từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng, hận không thể đem cái này nhị ca chém thành muôn mảnh. Tới này tòa linh thạch khoáng, Ngô Bắc Lương cũng lạc đường một lần, quá trình bên trong, hắn hỏi Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết, ai nguyện ý phối hợp bổ đao, giết Tang Báo. Hai nữ đều biểu thị bằng lòng. Ngô Bắc Lương suy nghĩ một chút nói, giết Tang Báo muốn bung nổi cho ma môn, liền để Thu Tuyết động thủ đi, nàng là ma đạo nữ đế, ma công càng hơn một bậc. Phượng Linh không cao hứng, miệng nhỏ quyết lên cao, Nô Bác Lương đối với nó hiện ra cao siêu kỹ thuật hôn, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng thân sưng, cũng trên dưới tay, đem đối phương làm cho mặt đỏ tới mang tai, hô hấp tán loạn, Phượng Linh mới vui vẻ. Phượng Linh như nước hoa đảo mắt hồn siêu phết lạc, cậu vật, ngươi ban đêm đến theo ta. Nô Bác Lương cười hắc hắc, yên tâm, khẳng định cho ăn no ngươi. Giống như này, Nguyệt Thu Tuyết thành hung thủ. Nói đến, nàng đã rất lâu không giết người. Cảm thụ được đối phương quy mô càng thêm kinh người, bộ ngực đặt ở trên lưng, Nô Bác Lương có một cái chớp mắt tâm viên ý mã. Hắn thu nhiếp tinh thần, lo lắng mà hỏi thăm, hồi lâu không giết người, có thể hay không cảm giác khó chịu, trong lòng không thoải mái. Nguyệt Thu Tuyết nói khẽ, không có, ta giết Tang Báo thời điểm, nội tâm chỉ có khoái ý, bởi vì hắn đang chết. Nô Bác Lương yên lòng, không hổ là ma đạo nữ đế, khí phách. Mọi người tìm kiếm nửa canh giờ không có kết quả, cũng liền từ bỏ tiếp tục điều tra. Rất hiển nhiên, giết người ma môn cao thủ đã bỏ trốn mất dạng. Nô Bác Lương đối Tang Kỳ nói, Tang Báo chết cùng ta không thể nói là không hề quan hệ, ta đem hắn thi thể mang về vương phủ, hướng phụ thân thỉnh tội. Tang Kỳ mím môi một cái, không nói gì. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy là Tang Bưu gián tiếp hại chết Tang Báo. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động bóc nổi. Nô Bác Lương mang theo Tang Báo thi thể thông chi Tang Du, cũng nói cho Tang Mục cùng Tang Điệp, đám người bi thống chấn kinh, cùng nhau trở lại Tần Võ Vương phủ. Người mặc áo mãng bảo, khí thế hai trượng tám Tần Võ Vương Tang Thiên Áo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Căn cứ diễn kịch diễn nguyên bộ nguyên tắc, nô đại quan nhân một cái trượt quỳ đi vào đối phương trước mặt, khóc thiên đập đất nói, "Phụ thân, hai Bưu trở về. Ta vô dụng, không thể giết được Nô Bác Lương là lão ngũ cùng lão lục báo thủ, mời phụ thân trách phạt." Tang Bưu lớn như thế khổ người, lại tự xưng hai Bưu, ít nhiều có chút tương phản manh. Tại Tang Bưu trong trí nhớ, Tần Võ Vương Tang Thiên Áo là bụng dạ cực sâu, rất khó coi ra chân thực cảm xúc người. Nô Bác Lương nói xong, vụ trộm quan sát Tang Thiên Áo. Xác thực, nghe được Tang Tuấn chết tin tức hắn ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Cũng không biết cái này lão đăng là điều khiển tâm thần năng lực đăng phong tạo cực, vẫn là căn bản không thèm để ý đứa con trai này chết sống. Tang Thiên Áo nhìn xem Ngô Bắc Lương biểu diễn, ngựa khí gợn sóng, lão ngu cũng là Ngô Bắc Lương giết. Tang Nhu gật đầu, đúng vậy, phụ thân, Ngô Bắc Lương là người gian trá âm hiểm, hoa văn trồng chết, lại có mười mấy đầu cường đại chiến thú, còn có hồ đồ trưởng lão Quách Đại Hải tặng thánh cấp linh bảo Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh. Có đến vài lần, đều là Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh cứu được mạng chó của hắn. Ta không cam tâm, lại không thể làm gì. Tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ ta, còn có mấy trăm cao thủ ngấp nghé ngài đầy trời khen thưởng, muốn giết chó vô lương, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị hắn phản sát. Chó vô lương thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, hắn thật quá khó giết. Nếu không phải ta đầy đủ thông minh, tại bí cảnh trốn đến cuối cùng, cũng không thể còn sống trở về thấy ngài. Ta không phải sợ chết, mà là lo lắng phụ thân đánh giá sai thực lực của hắn, lại để cho thân huynh đệ bạch bạch nộp mạng. Hiện tại, ta nên nói đều nói rồi, phụ thân, ngươi một trưởng vỗ chết ta đi. Tần Võ Vương Tăng Thiên Áo còn chưa lên tiếng, Tang Du buồn bã nói, nhị ca đem Ngô Bắc Lương nói khoác đến đáng sợ như thế, mục đích bất quá là vì che giấu sự bất lực của mình, phụ thân chớ có bị nhị ca lắc lư. Ngô Bắc Lương nhìn hằm Tang Du, Tang Du, ta câu câu là thật, không có nửa câu khuyết đại thành phần, ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, có thể giết Ngô Bắc Lương, kỳ thật, hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có khinh địch, càng không được xúc động, ngoan ngoãn lưu tại đại phụ. Ta muốn đi nơi nào, là tự do của ta. Tang Thiên Áo nhàn nhạt quét Tang Du một cái, đối phương như rớt vào hầm băng, câm như hến. Tang Kỳ Nhãn Châu xoay động, nháy mắt một cái, nước mắt rơi như mưa, nàng chỉ vào Tang Bưu cáo trạng, phụ thân, nhị ca vừa trở về liền hại chết Tang ca hắn chết thì tốt thảm a. Tang Thiên Áo con ngươi có chút co bảo, cảm xúc rốt cục có chấn động. Hắn đột nhiên nhìn về phía Ngô Bắc Lương, lạnh đấu xương sát ý tán phát ra, nhưng là cũng không động thủ. Hắn ánh mắt thâm thúy dường như hai thanh lợi kiếm, đâm đâm vào Ngô đại quan nhân trên thân, nhường trong lòng hắn run lên. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, phụ thân bất giận, đừng muốn nghe Kỳ Kỳ nói bậy, giết Lão Tam không phải ta, mà là Ma Môn ác nhân. Tang Kỳ nói, nếu không phải ngươi đem Tam ca đánh thành trọng thương, Ma Môn ác nhân cũng không thể thừa lúc vắng mà bảo, đem nó cực kỳ tàn ác sát hại. Tang Thiên Áo trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Vì để tránh cho Tang Kỳ thêm mắm thêm muối, dùng thoại thuật đem chính mình nói thành kẻ đầu sỏ, Ngô Bắc Lương vượt lên trước đem Tang báo cái chết trải qua nói một lần. Tang Thiên Áo lông mày cau lại, trầm mặc thật lâu quay người rời đi. Ngô Bắc Lương trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, ý gì a lão đăng, ta còn quỷ đâu? Ngươi đi được đột nhiên như vậy là mấy cái ý tứ? Nhân tình vội vã tìm ngươi sao? Ngươi lại sốt ruột, cũng phải trước hết để cho ta đứng dậy a. Tang Kỳ cố ý ép buộc, nhị ca, phụ thân đều đi, ngươi thế nào còn quỷ a, đứng lên đi. Ngô Bắc Lương, Tang Du lanh đạm nói, nhiều cao thủ như vậy đi theo ngươi, chỉ có chính mình còn sống trở về liền hại chết Tam ca, nhị ca, ta nếu là ngươi, chết đi coi như xong. Tang Điệp nhìn hằm Tang Du, thất tỷ, chúng ta đã chết ba cái ca, ngươi còn ngại không đủ sao? Tang Du lanh khớp vô tình, loại phế vật này ca, không cần cũng được. Tang Mục lắc đầu, quay người đi. Tang Kỳ cùng Tang Du cũng đi. Tang Điệp há to miệng, muốn nói lại thôi, sau đó quay người, khoe miệng hướng lên phát họa ra một vệt nghiền ngẫm đường cong. Nô Bác Lương quỷ gối nguyên địa, đặc biệt trung tình Tang Yêu. Như lúc này quỷ gối nơi này thật sự là Tang Yêu, chỉ sợ thực sẽ một bàn tay chụp chết chính mình à. Như vậy chính mình có cần hay không toàn bộ khổ nhục kế đâu? Vẫn là phải như cái đồ ngốc dường như, tiếp tục quỳ đi xuống. Đi làm ngựa, ta thật là Nhạc Thiên Minh thiếu tổ, đại hoang độc nhất vô nhị thánh thần tử. Há có thể chịu này lớn đủ. Niệm đến tận đây, Ngô Bắc Lương vươn người đứng dậy, vỗ vô đầu gối vị trí nhiễm bụi đất. Để ngươi lên rồi sao? Tang Thiên Áo không giận tự uy thanh âm bên tai bờ băng lên. Chương 2135, cơ hội lập công chuộc tội. Chương 2135, cơ hội lập công chuộc tội. Cái này lão đăng, quả nhiên là cố ý nhường ta quỷ à, cậu vận, nguyên rủa cả nhà ngươi chết hết sạch. Ngô Bắc Lương yên lặng oán thầm một câu, lại quy trở về, phụ thân, ta cái này phong trần mệt mỏi gấp trở về, vài ngày chưa ăn qua đồ vận, hiện tại có chút choáng đầu hoa mắt, lại quỳ đi xuống, sẽ chết. Vậy sao? Vậy ngươi liền chết tính toán, ngược lại bản vương đã chết ba cái nhi tử, chết nhiều ngươi một cái không nhiều. Ngô Bắc Lương, ngoa tạo, cái này lão đăng, tính tình thật là lương bạc, đều đã chết ba nhi, cũng không biết đau lòng ta. Ách, hơi kém quên, hắn là chết bốn cái nhi tử, Tang Bưu cũng cát. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, cần gì phải làm cho ta vào chỗ chết đâu. Lại quy một nén nhang sau, Ngô Bắc Lương suy nghĩ muốn hay không làm bộ té xỉu lúc, lão tứ Tang Mục tới. Nhị ca, đứng lên đi, phụ thân cho ngươi đi gặp hắn. Ngô Bắc Lương thốt ra, mẹ nó Tang Mục con ngươi địa chấn, không thể tin nói, mẹ nó. Nhị ca, ngươi đây là tại mắng phụ thân a? Nô Bác Lương bình tĩnh giảo biện, dĩ nhiên không phải, ngươi nghe lầm, ta nói là. Thế, ta quỷ quá lâu, chân tê, mau đỡ ta lên. Tang Mục cúc một tiếng, đem Nô Bác Lương nâng đỡ. Nô Bác Lương, lao đăng. Cha ở nơi nào? Thư phòng. Nhị ca, phụ thân biết có ba cái trộm mộ tặc sự tình, đặc biệt sinh khí. Ngươi một hồi nhưng phải chú ý một chút nhi, nếu là ngay trước hắn mặt nhi quan tâm đến nó làm gì gọi lao đăng, ngươi liền chết chắc. Ngươi nói cái gì đó, lão tứ, ta làm sao lại như vậy đại nghịch bất đạo, quản phụ thân cứ gọi lao đăng. Tang Mục thâm ý sâu sắc đến cười một tiếng, sẽ không liền tốt, cần ta dịu ngươi đã qua sao? Nô Bác Lương nhảy đến đối phương trên lưng, ta đầu gối rất đau, chân tạm thời không cảm giác, vì không cho phụ thân chờ lâu, phiền toái tứ đệ con ta đã qua. Tang Mục khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đi. Tần Võ Vương phủ. Trong thư phòng, Tần Võ Vương ngay tại trong một gian mật thất nội trận lôi đỉnh, những năm này, bản vương cho các ngươi rất nhiều tiện lợi, các loại tài nguyên, còn ngầm đồng ý ngươi sắp xếp người đến trộm linh thạch khoáng. Xem như điều kiện, ngươi bằng lòng giúp ta giết Ngô Bắc Lương, cái này đều tốt mấy năm, Ngô Bắc Lương còn sống được thật tốt. Bây giờ, ngươi lòng tham không đáy, để cho người ta cầm thánh cấp linh binh đến trộm linh thạch, còn giết bản vương tam nhi tử. Ngươi nhất định phải cho bản vương một cái công đạo, nếu không, bản vương không tiếc bất cứ giá nào, đem ma môn nổ tận gốc. Các ngươi tại một ngao dãy núi các tông môn thẩm đấu, ta thật là môn thanh. Trong mặt thất, có một cái màu đen xám vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, có một cái ma khí mờ mịt, thấy không rõ thân hình cùng dung mạo người. Hán Trinh lăng một cái chớp mắt, dùng thư hùng chớ phân biệt thanh âm nói, "Vương gia, bản tôn tuyệt đối không có an bài người cầm thánh cấp linh binh đi trộm linh thạch, sát hại tam thế tử chuyện cũng cùng bản tôn không quan hệ." Tần Võ Vương cao mày, "Không phải ngươi, thì là ai?" Nữ nhi của ta tận mắt nhìn thấy, có người dùng ma môn thủ đoạn giết tam báo. Vòng xoáy bên trong người trầm ngâm một lát, "Việc này bản tôn sẽ tra rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo." "Tần Võ Vương, bao lâu?" "Trong vòng 7 ngày." "3 ngày." "Tốt, bản tôn bằng lòng ngươi." Phanh phanh phanh. Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng đập cửa. Tần Võ Vương quay người đi ra mật thất, ấn xuống một cái bát cổ trên kệ thanh đồng thao thiết hung thú răng cửa. Kẹt kẹt, mật thất cửa chậm rãi quan bế, kín kẽ, nhìn không ra một tia vết tích. Bát cổ giá hoạt động tới vách tường trước, không lưu mánh khỏe. Tiến đến. Tần Võ Vương ngồi sau bàn đọc sách trên ghế bành, bình tĩnh mở miệng. Cái này giữa ban ngày, trong thư phòng lại không có dương quang bắn ra tiến đến. Ở trên bàn sách phương, có ba viên to bằng trứng lỗng giả minh châu rủ xuống, sắc màu ấm rộng hoàng quang lan tràn ra, lại chưa từng chiếu sáng Tần Võ Vương mặt. Tần Võ Vương giấu ở trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy. Nô Bác Lương đẩy cửa vào, tại trước bàn sách đứng xuôi tay, "Phụ thân, ngài tìm ta." Hắn có thấu hư chi nhãn, dường như lơ đãng nhìn lướt qua Tần Võ Vương, phát hiện đối phương đang theo dõi chính mình dò xét, cảm xúc không hiểu. Nô Bác Lương biểu lộ không lộ bất kỳ sơ hở, trong lòng hơi động, Tang Thiên Áo cái này lao đăng sẽ không hoài nghi ta không phải Tang Đưu đi. Tại cái này mờ tối trong thư phòng, Nô Bác Lương mặt bị Dạ Minh Châu chiếu sáng đến rõ ràng rành mạch, Tần Võ Vương biểu lộ lại ẩn đột lên. Nếu người nào tâm hoài quỷ thai, tất nhiên chạy không khỏi Tần Võ Vương trực chỉ lòng người nhìn chăm chú. Nô Bác Lương không có tâm hoài quỷ thai, vào cửa trước đó, hắn đã bản thân thôi miên, tin tưởng vững chắc chính mình là Tần Võ Vương Tang Thiên Áo nhị nhi tử Tang Đưu. Cho nên, Tần Võ Vương nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thật lâu, Tần Võ Vương mới mở miệng, nghe lão tử nói, là ngươi phát hiện lúc trước có hai cái trộm mộ tặng. Nô Bác Lương gật đầu, đúng vậy, phụ thân, ngươi cũng biết, ta chỉ là bề ngoài thô kệch, kỳ thật nội tâm rất nhắm mịn. Ân, làm rất tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Nô Bác Lương không kịp chờ đợi hỏi, cái gì cơ hội lập công chủ tội? Cho ngươi 7 ngày thời gian, bắt lấy 3 cái trộm mộ tặng, nếu là làm được, bản vương liền đưa ngươi một mực tâm tâm đọc đồ vật cho ngươi. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, hỏi, nếu là làm không được đâu? Làm không được, ngươi ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi về tông môn, rốt cuộc đừng trở về. Nô Bác Lương khẽ giật mình, a, cái này, có thể hay không rộng bao nhiêu hạn mấy ngày? Tần Võ Vương khoát khoát tay, không thể, đi thôi. Được rồi. Hôm sau, Nô Bác Lương tại tòa thứ 2 linh thạch khoáng kia ôm cây lợi thỏ. Kết quả, hộ vệ giao tiếp lúc, bảo hộ tòa thứ nhất linh thạch khoáng Tang Mục chuyển thanh nói, nhị ca, trộm mỏ tặc lại tới trộm bên này linh thạch khoáng, ngươi mau tới à? Nô Bác Lương khẽ giật mình, ngoa tạo, trộm mỏ tặc sao không theo sáo lộ ra bài à, không phải cùng hưởng ân huệ sao? Làm sao có thể lấy một con dê hao lông dê, quá mức, ta bây giờ đi qua còn kịp sao? Nô đại quan nhân xông ra liều bài, thoáng hiện tới Càn Khôn Châu chỗ chỗ, lấy ra ẩn thân phủ hướng trên trán vừa kế sát, truyền tống tới tòa thứ nhất linh thạch khoáng phụ cận. Xuất ra hắc vực thần đao giống nhau dán lên ẩn thân phủ, chặt một đao đổi chỗ khác, ngắn ngủi mấy hơi thở liền chặt hơn 6000 cân linh thạch. Hắn thiểm di tới sát phụ cận, nhị đệ, tới rồi. Sắc khẽ giật mình, đại ca, ngươi thế nào lại biết ta ở nơi nào a? Nô Bác Lương không thể nói ta ngửi được ngươi đặc thù khí vị như thế sẽ để cho sắc hoài nghi hắn người đại ca này là chết biệt quá, đối quang đầu có đặc thù đam mê. Cho nên, hắn thuận miệng nói, a, thật là ngươi a, nhị đệ, ta liền thử câu thông một chút. Sắc, không phải, đại ca, ta nhờ nói mò a. Nô Bác Lương tiếp tục nói, nhị đệ, ngươi cùng mặt khác cái kia trộm mỏ tặc có phải hay không đã hẹn a, thế nào đều đến trộm tòa này linh thạch khoáng? Sắc trả lời, không có a, ta là cảm thấy, hôm qua trộm tòa này linh thạch khoáng, Tần Võ Vương người khẳng định cho là ta hôm nay sẽ trộm mặt khác hai tòa, từ đó đối mặt khác hai tòa tăng cường phòng ngự, cho nên ta còn trộm cái này một tòa. Xem ra, mặt khác cái kia trộm mỏ tặc cũng nghĩ như vậy, anh hùng sở kiến lược đồng a. Nô Bác Lương, chương 2137, ta cũng muốn gặp quỷ, chương 2137, ta cũng muốn gặp quỷ, ổn ổn cảm xúc. Nô Bác Lương nói, mặt khác cái kia trộm mỏ tặc là ma môn con non, ngươi xác định hai người anh hùng sở kiến lược đồng. Sắc khẽ giật mình, cắt. Ma tệ tử a, vậy hắn không phải anh hùng. Nô Bác Lương lúc này mới hài lòng, đến, nhị đệ, đại ca đưa ngươi một đao. Sắc đại hỉ, đa tạ đại ca. Nô Bác Lương một đao cho Sắc làm 2000 cân linh thạch. Nhị đệ à, mấy ngày kế tiếp, ngươi đừng đến, Lắc Lư Ác Côn tới, ta muốn để hắn thay ngươi có nổi, Tần Võ Vương cho ta 7 ngày thời gian, để cho ta bắt lấy trộm mỏ tặc, nếu là bắt không được, ta liền bị chạy về tông môn. Ta giả trang Tang Bưu trà trộn vào Tần Võ Vương phủ, chính là vì đem Tần Võ Vương một nhà tất cả đều giết chết, nhìn hắn còn thế nào treo thưởng giết ta. Sắc thu hồi linh thạch, tốt đại ca, ta trở về tìm cái tính tình tham lam ác ôn đến trộm linh thạch khoáng. Đi, đi nhanh đi, ta ngục cùng hộ vệ tới. Nô Bác Lương cùng Sắc lặng yên rời đi. Ma môn đạo tặc cùng theo không gian giao nhau miệng rời đi. Nô Bác Lương truyền tống về tòa thứ 2 linh thạch khoáng bên kia, thành thạo mà mau lẹ chặt mấy ngàn cân linh thạch. Lần này, hắn dùng chính là nói không kiếm. Sau đó, hắn đi tòa thứ 3 linh thạch khoáng nơi đó dùng hộ sát chu thần kiếm cắt mấy ngàn cân linh thạch. Cuối cùng, nô đại quan nhân phong trần mệt mỏi đuổi tới tòa thứ nhất linh thạch khoáng bên kia, hỏi Tang Mục cùng Tang Điệp, lão tứ, tiểu cửu, bắt lấy trộm mỏ thật sao? Tang Mục lắc đầu, chưa bắt được. Tang Điệp tức giận đến vành mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, ba cái kia trộm mỏ tặc thực sự quá ghê tởm, tại sao lại trộm tòa này linh thạch khoáng a? Xem chúng ta dễ khi dễ sao? Nô Bác Lương cũng mặt đen lên nói, trộm mỏ tặc sẽ không ở Tần Vương phủ có nội ứng a. Bọn hắn biết ta tại tòa thứ 2 linh thạch khoáng kia bố trí xuống Thiên La địa võng, cho nên mới tiếp tục trộm nơi này linh thạch. Tang Mục suy nghĩ chốc lát nói, không phải là không có khả năng này, phụ thân mời chào tán tu thực sự nhiều lắm, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ý đồ xấu hạ người. Nô Bác Lương bùi ngùi thở dài, đúng vậy à, thật có nội ứng lời nói, ta nhằm vào trộm mỏ tặc bố trí cục diện đem không có chút ý nghĩa nào. 7 ngày bắt không được trộm mỏ tặc, ta liền sẽ bị phụ thân đuổi đi, cái này có thể làm thế nào a? Nô Bác Lương hết đường xoay sở. Tang Mục trái lương tâm an ủi đối phương, ta tin tưởng nhị ca năng lực, ngươi nhất định có thể làm được. Nô Bác Lương bắt lấy Tang Mục tay, lão tứ, phụ thân bình thường thích nhất ngươi, ngươi có thể hay không thay ta cùng phụ thân năn nỉ một chút, nếu không có nội ứng, 7 ngày còn có thể bắt lấy trộm mỏ tặc, có trộm mỏ tặc, thật làm không được a. Tang Mục tự tuyệt nói, nhị ca nói đùa, phụ thân thích nhất là cái kia con riêng lão lục, cũng không phải ta, ta nếu là đi thay ngươi cầu tình, phụ thân nhất định sẽ nói, cầu tình đúng không? Đi, ngươi thay thế lão nhị bắt trộm mỏ tặc, bắt không được lão tử một bàn tay hút chết ngươi. Nhị ca, nếu không, ngươi nhường chết đi lão lục cho phụ thân báo mộng a, hắn hẳn là sẽ nghe. Nô Bác Lương nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay a lão tứ, cho nên ngươi nhất định có khai thông âm dương bản sự a. Dạy một chút ta thôi. Tang Mục vẻ mặt vô tội lắc đầu, không có a, nhị ca ưu tú như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đâu. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi nhi, hạ giọng nói, ngươi khoan hãy nói, ta tại Bạch Hổ bí cảnh đạt được một cái pháp bảo, có thể mở ra địa ngục chi môn, thả ra bên trong ác quỷ, chỉ là không biết rõ có thể hay không tìm tới lão lục. Tang Mục giật dây hắn nói, vậy thì thử một chút a. Nô Bác Lương suy nghĩ một lát, đầu dao thành trống lúc lắc, không nên không nên, vạn nhất triệu hồi ra thực lực cường đại quỷ vương, ta nhất định phải chết. Tang Mục nhãn châu xoay động nói, quỷ vương là rất mạnh, nhưng cũng chưa hẳn là nhị ca đối thủ, ngươi nếu vẫn lo lắng, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nô Bác Lương cắn răng một cái, tốt, ngươi theo ta, ta liền mở một lần địa ngục chi môn. Tang Điệp góp qua tinh xảo xinh đẹp gương mặt, nhị ca, tứ ca, ta cũng muốn gặp quỷ. Nô Bác Lương quả quyết cự tuyệt, không được, ta muốn để ngươi gặp quỷ, phụ thân biết, nhất định sẽ làm cho ta biến thành quỷ. Tang Mục cũng nói, chính là, tử muội, ngươi cũng đừng đi theo nhúng vào. Tang Điệp miệng nhỏ mân mê, lại không cao hứng. Mấy năm gần đây, Ma môn tận sức tại đối tu tiên tông môn cùng thế lực khắp nơi thẩm thấu, nhất là một ngao dãy núi tông môn bị thẩm thấu đến càng nghiêm trọng. Nô Bác Lương tin tưởng, Ma môn cấp lãnh đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua đối Tần Võ Vương phủ thẩm thấu. Cho nên, Tần Võ Vương phủ 89 phần 10 có nội ứng. Sắc là kẻ giả đời, đầu óc thông minh không giải quặng lông tại hắn nơi này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nô Bác Lương hỏi qua, không là quy y gia nhập Tiền Đạo viện. Bùi là tiên nhân phủ ta đỉnh, 3000 phiền não rơi gia nhập Tiền Đạo viện. Sắc thì là căn bản không giải tóc. Cho nên, hắn là thuần dựa vào đầu óc phân tích làm ra phán đoán. Ma môn trộm mỏ tặc là sớm đạt được Nô Bác Lương tại tòa thứ 2 linh thạch khoáng bố trí xuống Thiên La địa vong tin tức. Nô đại quan nhân suy đoán không có sai, Tần Võ Vương phủ sát thực có nội ứng. Nhưng hắn thế nào đều không nghĩ tới, cái kia nội ứng chính là Tần Võ Vương. Là Dạ Từ Lúc. Dạ Hát Phong Cao. Nô đại quan nhân mộng đẹp say xưa. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đờ hó u nờ giờ. Nô Bác Lương bị đánh thức, mất hứng hỏi, ai vậy? Hơn nửa đêm không khiến người ta đi ngủ, có bị bệnh không? Tang Mục tắc nghẽn cứng lại, im lặng nói, nhị ca, ngươi không phải nói mở ra địa ngục chi môn, tìm lão lục cùng phụ thân cầu tình sao? Đúng vậy à, có thể ta không có nói là đêm nay à, phụ thân cho ta 7 ngày thời gian, lúc này mới ngày đầu tiên, còn có 6 ngày đâu, không nóng nảy. Tang Mục đau lòng nhức óc nói, không phải lửa cháy đến nơi ngươi mới sốt rồi à? Đến lúc đó, mọi thứ đều đã quá muộn. Nô Bác Lương trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, đi, ta đã biết, ngươi cũng đừng hoàng đế không vội thái giám gấp, trở về ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tang Mục, Nô Bác Lương mong muốn mở địa ngục chi môn mục đích là muốn mượn quỷ vương thậm chí nửa bước quỷ đế chi thủ xử lý Tang Mục. Nhưng hôm qua Tang báo mới cát, đêm nay Tang Mục lại không có lời nói, Tần Võ Vương có thể sẽ phá phòng. Vạn nhất cái này lao đăng vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn đem hắn hai bưu tử giết chết có thể làm thế nào? Nô Bác Lương không xa vạn dặm đến đại phụ, mục đích không phải hoàn toàn là báo thù. Hắn muốn nhìn trộm Tần Võ Vương ở sâu trong nội tâm trọng yếu nhất bí mật, thiên nhất cung cung chủ thân phận. Nô Bác Lương muốn cho Tư Đồ Lan báo thù, muốn để Cơ Linh Lang Cơ Linh Nguyệt tỷ bội khôi phục tự do, liền phải xử lý thiên nhất cung cung chủ, nhường thiên nhất cung theo đại hoàng xóa tên. Hắn có ít ra 7 ngày thời gian, không thể mới 1-2 ngày liền gây nên Tần Võ Vương hoài nghi. Chờ Tang Mục mất hứng rời đi. Nô Bác Lương bĩu môi nói, muốn chết trả hết bội vàng, thật sự là phụ ngươi. Hắn xuất ra 2 viên càn côn châu, kích hoạt bên trong ngăn cách trận, phòng ngự trận. Sau một khắc, hắn tâm thần khẽ động, tiến vào linh lung càn côn tháp. Phượng Linh, Thu Tuyết, ta thân ái nhất 2 cái bà bối, đến a, đêm xuân khổ ngắn, cùng một chỗ khoái hoạt a. Hắn như cái lao sắc phê dường như mặt mày hớn hở, một bên tìm người một bên la lên. Thân làm linh lung càn khôn tháp chủ nhân, thanh âm của hắn có thể xuyên thấu tầng 13 không gian, bất luận Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh ở nơi nào, đều có thể nghe được. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, sau lưng một đạo làn gió thơm đánh tới. Chương 2138, bố phòng kế hoạch chương 2138, bố phòng kế hoạch lấy Ngô đại quan nhân thực lực, Phượng Linh tiểu khả ái tập kích bất ngờ tự nhiên có thể nhẹ nhõm tránh đi, nhưng hắn cũng không hề động, giống như chưa tỉnh. Hắn cảm thấy, Phượng Linh sẽ nghịch ngợm nhảy đến trên lưng hắn, đem một đôi mập ngực đặt ở trên lưng hắn, rũa ra trắng nõn tay nhỏ che kín cặp mắt của hắn, mô phòng thu tuyết thanh âm nói, đoán xem ta là ai. Vạn bạn không nghĩ tới. Đờ hờ nờ giờ, Phượng Linh giống như một khối manh thú ném mạnh ngân thạch, đem hắn sáng tạo bay. Ngô đại quan nhân chó giữ chụp ngồi đồng dạng đầu rạp xuống đất, cả người đều không tốt. Hắn xoay người bật lên, nhìn hằm hằm đối thủ chỉ làm ủy khuất trạng nào đó người, "Phượng Linh, ngươi phát cái gì điên à?" Phượng Linh nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi a, giày quá trơn, không có phanh lại." Ngô Bác Lương lúc này mới chú ý tới, đối phương mặc vào một đôi tạo hình độc đáo loẻo loẻo giày, phía trên có hoa tươi, phía cạnh có lấp lóe vảy màu vàng kim, giày gót có móc ngược vỏ sò, nhường vốn cũng không thấp Phượng Linh nương nương càng lộ vẻ cao gầy, mị lực bắn ra bốn phía. Hắn trên trán toát ra một cái dấu chấm hỏi, "Đây là cái gì giày?" Phượng Linh ngạo kiều nói, "Đây là do ta thiết kế tiên nữ giày, xinh đẹp a." Ngô Bác Lương gật đầu, "Xinh đẹp chính là danh tự lấy được không tốt, không bằng gọi giày cao gót, đơn giản thô bạo." "Giày cao gót?" Phượng Linh nhãn tỉnh sáng lên, "Đi, nghe ngươi, liền cứ gọi giày cao gót." Có lẽ là bởi vì Ngô Bắc Lương cho Phượng Linh thiết kế giày lấy hài lòng danh tự, lại có lẽ cảm thấy sáng tạo bay Ngô Bắc Lương lòng mang ấy nấy, đêm nay, Phượng Linh cực điểm dịu dàng, đặc biệt chủ động. Nàng vận mẹo tinh tế linh hoạt vòng eo, không biết mệt mỏi, đổ mồ hôi lâm ly. Ân A chờ chữ theo huyết hầu chỗ sâu lưu truyền. Nguyệt Thu Tuyết nghe được mặt đỏ tới mang tai. Ngô Bắc Lương yên lặng cho Phượng Linh điểm tán 100 vạn. Thật là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh a. Chờ Phượng Linh cảm giác vòng eo muốn giao đó lúc, đổi Nguyệt Thu Tuyết ra sân. Nguyệt Tiên Tử nhìn như bị động, lại yên lặng phối hợp, mang cho Ngô đại quan nhân một phen khác không thua Phượng Linh say mê. Trong bất chi bất giác, trời đã sáng. Hài lòng Ngô Bắc Lương trở lại Tần Võ Vương phủ. Hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, tùy tiện ăn vài thứ, đang chuẩn bị đi Kiềm Linh Sơn. Vừa ra khỏi cửa, Tang Du hai tay ôm ngực đứng tại hành lang nhìn xuống lấy hắn. Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, "Thế nào, thất muội? Phu thân tìm ngươi?" "A, loại chuyện nhỏ nhặt này nhường hạ nhân đến thông chi là được rồi, sao tốt làm phiền ngươi đây?" Tang Du thản nhiên nói, "Không sao, thuận tiện sự tình." Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi nhi, "Cho nên, ngươi tìm ta có việc nhi?" "Cũng không chuyện gì, ta rất hiếu kỳ, nhị ca là thế nào ngủ được, còn ngủ thơm như vậy, ngủ lâu như vậy." Nô đại quan nhân tằng hắng một cái, ngượng ngùng nói, "Kỳ thật, ta mất ngủ, tới ban ngày canh năm mới mơ mơ màng màng ngủ." Tang Du cũng không biết nên nói cái gì, nàng trầm mặc chốc lát nói, "Nhị ca khó được thẳng thắn như vậy. Tại Bạch Hổ bí cảnh mấy chục lần hiểm tử hoàn sinh, ta hiểu được một cái đạo lý." Tang Du hiếu kỳ nói, "Đạo lý gì?" "Sống được bằng phẳng, ngủ được an ổn." Tang Du nhanh mồm nhanh miệng nói, "Cho nên, nhị ca mất ngủ là bởi vì sống được quá rối trá sao?" Ma Vương đại nhân khẽ miệng co giật, "Đâm tâm, lão muội nhi." Tang Du đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, nói sang chuyện khác hỏi, "Nhị ca hôm nay dự định tại cái nào linh thạch khoáng bố trí xuống thiên la địa võng?" Nô Bác Lương ánh mắt nhắm lại, không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Tùy tiện hỏi một chút, thích nói." Nô Bác Lương một chút suy nghĩ nói, "Lão tứ cùng tiểu cựu bảo hộ tòa kia." Tang Du nhíu mày, Trộm mộ tặc đã liên tục hai lần trộm tòa kia linh thạch khoáng, không có khả năng có lần thứ ba. Nô Bác Lương nhún nhún vai, có lẽ vậy, ngược lại ta là phụ trách bắt trộm mộ tặc phụ trách nhiệm, an bài thế nào nhân thủ, ta quyết định. Tang Du chừng đối phương một cái, ngươi cũng không mấy ngày tốt đắc ý. Nô Bác Lương không để ý, có thể đắc ý một ngày là một ngày. Dù sao cũng so người nào đó mạnh, liền đắc ý cơ hội đều không có, đáng thương a. Người nào đó, nói chuyện công phu, Nô Bác Lương đi vào Tần Võ Vương bên ngoài thư phòng. Hắn gõ cửa một cái. Bên trong truyền ra Thần Võ Vương không có cảm xúc thanh âm, tiến đến. Nô Bác Lương đẩy cửa vào. Vừa tỉnh ngủ. "Đúng vậy, phụ thân." Tần Võ Vương gật đầu, tâm tính không tệ. "Phụ thân quá khen. Tần Võ Vương, hôm qua vải không thất bại, nhường trộm mỏ tập chạy, hôm nay có gì dự định? Chuẩn bị vải không tòa nào linh thạch khoáng?" Nô Bác Lương suy nghĩ một chút nói, cũng giống như hôm qua, ta cũng không tin trộm mỏ tặc sẽ liên tục 3 ngày trộm cùng một tòa linh thạch khoáng. "Đi, ngươi nghĩ kỹ liền đi an bài à, chớ có tiết lộ phong thanh, để tránh có nội ứng mật báo." Nô Bác Lương cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại đến 3 tòa linh thạch khoáng hộ vệ đồng thời đổi cương vị thời điểm. DS, 4 canh cầu duy trì sách mới. Chương 2139, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Chương 2139, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Ngô Bắc Lương mang theo 50 tên trước kia hắn thu mua cao thủ đống nhiên đi vào tòa thứ 2 linh thạch khoáng phụ cận, lặng lẽ mai phục. Hắn không để cho Tang Du biết, bởi vì hôm nay đối phương hỏi hắn sẽ ở cái nào tòa linh thạch khoáng bố phòng, cho nên nàng có thể là ma môn xếp vào tại Tần Võ Vương phủ nội ứng. Ngô Bắc Lương những mầm mống này nữ từng cái không đơn giản, Tang Du tuy là nữ nhi tâm, lại dã tâm bừng bừng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Như vậy nàng vì theo tất cả nhi nữ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Tần Võ Vương coi trọng nhất cái kia, có khả năng hay không phát rồ cùng ma môn hợp tác, thậm chí gia nhập ma môn. Đương nhiên là có khả năng này, A Ngô Bắc Lương cũng không có thu hoạch được Tang Bưu tất cả ký ức, hắn thậm chí hoài nghi, Tang Bưu cũng có thể gia nhập ma môn. Lúc trước, Tần Võ Vương nói, nếu như Tang Bưu trong vòng 7 ngày bắt lấy tất cả trộm mộ tặc, liền cho hắn muốn nhất đồ vật. Ngô Bắc Lương phát hiện, hắn không có thu hoạch được tương quan ký ức, hắn không biết rõ Tang Bưu muốn nhất theo Tang Thiên Áo cái này lao đăng nơi đó được cái gì. Hôm nay Tang Du cùng Tang Thiên Áo đều hỏi hắn có quan hệ bố phòng vấn đề, hai người cũng có thể là nội ứng. Vậy trước tiên loại trừ một cái. Ngược lại Ngô Bắc Lương còn có thời gian. Đương nhiên, Ngô đại quan nhân là không có cách nào bắt lấy tất cả trộm mộ tặc, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cái này giả nhị thế tử ăn trộm. hơn nữa là ba người đạo tặc bên trong lớn nhất cái kia. Lần này bố phòng mục đích chính là vì xác nhận ai cùng ma môn có cấu kết. Hôm qua ngoại trừ giúp sắc chặt một đao, Nô Bác Lương trả lại hắn hai cái truyền thanh định bị phủ. Hắn vụng trộm liên lạc qua sắc, nhường hắn lắc lư có nổi hiệp tại hộ vệ đổi cương vị lúc đi tăng kỳ trông coi tòa kia linh thạch quán trộm. Xác suất thành công lớn hơn một chút. Không thể để cho người ta một khối linh thạch không có trộm được liền bắt người à? Dù sao cũng phải thực nện cho đối phương trộm mỏ tặc thân phận, nhường hắn nếm đến bạch chơi ngon ngọt, từ đó muốn ngừng mà không được. Hôm qua Nô Bác Lương đục nước béo cỏ, tại tòa thứ hai, tòa thứ ba linh thạch khoáng cắt chặt mấy đao, sừng sốt không ai phát hiện. Đối với cái này, Nô Bác Lương cảm khái, linh thạch khoáng vẫn là quá lớn a. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì Tăng Điệp cùng Tăng Mục cho Nô Bác Lương cùng Tăng Kỳ truyền tin tức nói trộm mỏ tặc tại bọn hắn bên kia. Ai có thể nghĩ tới, Nô Bác Lương cái này lớn nhất trộm mỏ tặc phát rồ, thủ đoạn nghịch thiên, có thể ở ngắn ngủi 20 hơi thở bên trong trộm ba tòa linh quáng, lại thần không biết quỷ không hay không bị phát hiện đâu. Nô Bác Lương cho 50 cái nát hư cảnh tâm phúc truyền hành, đại gia để cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị động thủ, trộm mỏ tặc hẳn là lập tức tới ngay. Đám người hồi phục là nhị thế tử. Mặc dù cứ vậy mà làm nhiều người như vậy mai phục, Nô Bác Lương cũng không lo lắng ma môn phái tới trộm mỏ tặc sẽ bị bắt lấy. Hắn nhìn ra được, đối phương là ma tiên nhất phẩm, thực lực tương đương ảo. Hơn nữa, đối phương tốc độ cực nhanh, có thể ở bị bắt trước trốn vào không gian giao nhau miệng. Kết quả, thẳng đến đổi cương vị nhanh kết thúc, ma môn đạo tặc cũng không xuất hiện. Nô Bác Lương lông mày chậm rãi khóa lên, trong đầu, một cái điên cuồng suy nghĩ thò đầu ra nhìn xung ra, sẽ không phải, Tang Thiên Áo cái kia lão ngân tệ mới thật sự là nội ứng a. Ta giọt lao tiên ngâm a, ta thật là phục. Sau một khắc, Tang Điệp thanh âm ngay tại bên tai vang lên, nhị ca, không tốt rồi, trộm mỏ tặc lại tới rồi, tức chết ta rồi, tại sao lại trộm cùng một tòa linh thạch khoáng a? Tiểu cựu ngươi đừng có gấp, ta lập tức đã qua, ngươi nói cho ta ngủ, phải tất yếu bắt lấy trộm mỏ tặc. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, đạp ngựa. Lại bạch mai phủ. Tất cả giải tán đi, ta đi xem một chút. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt mất tung ảnh. Vừa kích hoạt truyền tống trận, Tang Kỳ ủy khuất ba ba thanh âm vang lên, anh, hai nổi, có trộm mỏ tặc đến ta bên này trộm linh thạch. Quả nhiên đi, nhị đệ làm việc đáng tin cậy. Nô Bác Lương trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, người đâu, bắt được sao? Tang Kỳ ân một tiếng, bắt được, ta đã đem hắn hai cái cánh tay, hai cái đùi đều chặt xuống. Chạy thật là nhiều máu, người ta thật là sợ, nhị ca, ngươi mau đến xem đi, hắn hẳn là chạy không thoát. Nô Bác Lương, ta thu hồi vừa rồi đối nhị đệ ca ngợi, nhường hắn tìm đáng chết lợi hại con nổi hiệp, kết quả vừa tới liền bị bắt, thật sự là quá kéo hông. Nhị đệ tuyển người không được a. Yên lặng nhà danh xuống sắc, Nô Bác Lương tằng hắng một cái nói, đi, Kỳ Kỳ, ngươi đừng sợ, nhị ca lập tức đi tới. Nô Bác Lương lập tức cẩn thận, bóp nát một cái càn khôn châu, kích hoạt bên trong truyền tống trận. Trước mắt hắn tối sầm lại tối sầm, đi vào tòa thứ ba linh thạch khoáng phụ cận. Bên ngoài trong trượng, Tang Kỳ cùng 10 cái mặc áo giáp cầm binh khí hộ vệ làm thành vòng, Tăng Kỳ chính thần sắc lạnh lùng nhìn về vòng tròn bên trong tứ chi ly thể, máu chảy thành sông hắc ôn, bình tĩnh thẩm vấn. Nô Bác Lương vụng trộm dùng hổ sát chu thần kiếm bổ mấy ngàn cân linh thạch, truyền tống về đi, lại dùng nói không kiếm chặt mấy ngàn cân linh thạch. Một nén nhang sau, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tăng Kỳ bọn người vây quanh vòng tròn bên trong. Tăng Kỳ đôi mắt đẹp nháy mắt, có ánh giọt nước mắt tràn mi mà ra, nào vào Nô Bác Lương trong ngực, ôm thật chặt hắn, toàn thân run rẩy, nhị ca, ngươi có thể tính tới, Kỳ Kỳ thật là sợ. Đối với Tăng Kỳ trở mặt công phu, bọn hộ vệ đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng cho nàng điểm tán, cũng cảnh cáo chính mình, miệng của nữ nhân, gặt người quỷ, về sau ngàn bạn không thể tin tưởng nữ nhân xinh đẹp nói lời. Nếu không, bị làm chết còn cảm động đến rơi nước mắt đâu. Nô Bác Lương vô đối phương phía sau lưng, ôn nhu an ủi, Kỳ Kỳ không sợ, nhị ca ở đây. Hắn liếc một cái bị chặt rơi tứ chi thẳng xui xẻo, đối phương trong mắt bị đảo, cái mũi cùng lỗ tai bị cắt, đầu lưỡi cũng bị rút. Trước mặt trạng thái, 99 chết, cả đời. Cái này nha đầu chết tiệt kia, biện quá a, ra tay quá độc ác. Tang Kỳ rời đi, Ngô Bắc Lương ôm ấp, chỉ vào thằng xui xẻo kiêu ngạo mà nói, nhị ca ngươi nhìn, đây chính là ba cái trộm mỏ tặc một trong, bị ta bắt lấy, ta lợi hại à? Ngô Bắc Lương trái lương tâm nói, lợi hại, Kỳ Kỳ nhất tuyệt. Vây xem hộ vệ các loại im lặng. Vừa rồi bắt tiểu thư lấy khốc lệ thủ đoạn thẩm vấn, đối phương rõ ràng nói là lần đầu tiên tới trộm linh thạch khoáng, vẫn là bị lắc lư tới. Bất quá cũng không thể chỉ trách Kỳ Kỳ tiểu thư, hỏi là ai lừa dối, hắn nói không biết, cái này ai nghe xong không tức giận, không có trực tiếp chém đứt đầu của hắn đã là Kỳ Kỳ tiểu thư thiện tâm. Vậy cũng không. Ta so Tang Du cùng Tang Điệp ưu tú nhiều. Ừ, kia nhất định, lại nói Kỳ Kỳ, người này trộm đi linh thạch đâu? Tang Kỳ nói lời bịa đặt không nháy mắt, hắn nói tất cả đều mua huyền phẩm cựu giai đan. Đan đâu? Tang Kỳ, hắn nói ăn. Nô Bác Lương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trầm mặt chốc lát nói, Kỳ Kỳ, cái kia, nhị ca có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi thật là ta thân nhị ca, tình không tình, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng. Mượn một bước nói chuyện. Nô Bác Lương nhìn thoáng qua bọn hộ vệ, đem Tang Kỳ kéo tới mấy chục trượng bên ngoài, Kỳ Kỳ, ngươi có thể hay không cùng phụ thân nói, cái kia trộm mỏ tặc là ta bắt được. Ngươi cũng biết, phụ thân chỉ cấp ta 7 ngày, nếu như ta bắt không được ba cái trộm mỏ tặc, liền bị đuổi ra vương phủ, rốt cuộc không về được. Tang Kỳ điểm điểm cười một tiếng, đương nhiên không được rồi. Mặc dù ngươi là ta anh ruột, cũng không thể bạch chơi công lao của ta. Còn nữa nói, ta thật là hài tử ngoan, sẽ không nói dối, huống chi là lừa gạt phụ thân. Về phần bị đuổi ra vương phủ, đứng ngốc, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi cũng không phải đánh yêu thú tặng, phụ thân chính là hù dọa ngươi đây. Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hạt tuyến, xoay người rời đi. Hắn không muốn cùng bệnh tâm thần nói chuyện. Một canh giờ sau, hắn đi vào tòa thứ nhất linh thạch khoáng bên kia. Chương 2140, ta cho ngài một cơ hội bản thân biện hộ một chút. Chương 2140, ta cho ngài một cơ hội bản thân biện hộ một chút. Tang Điệp lôi kéo tay của hắn nói, nhị ca, ngươi thế nào mới đến a? Ta thật muốn bị làm tức chết. Nô Bác Lương giải thích nói, ta vừa muốn tới, Kỳ Kỳ bỗng nhiên liên hệ ta, nói nàng vậy cũng có trộm mỏ tặng, hơn nữa bị nàng bắt được. Nàng để cho ta lập tức đi tới, nói mình muốn bị hủ chết. Ta lo lắng nàng thụ thương, liền lập tức chạy tới, kết quả, nàng chuyện gì đều không có, còn đem trộm mỏ tặng dằn vặt đến chết. Tang Điệp hận hận nói, Tang Kỳ chẳng những là người điên, vẫn là cái lừa gạt, am hiểu nhất mê hoặc đùa bỡn lòng người, còn đặc biệt tàn nhẫn, nhị ca, lời nàng nói, một chữ cũng không thể tin. Không hổ là thân tỉ muội, ngươi hiểu rất rõ Tang Kỳ. Nô Bác Lương yên lặng cho đối phương điểm cái tán, ngoài miệng nói, tiểu điệp à, Kỳ Kỳ là ngươi thân tỉ, là ta thân muội muội, nàng đối với chúng ta vẫn là có thân tình ở. Tang Điệp nhíu môi cười nhạo, Tang Kỳ tính tình lương bạc, vì tư lợi, trong lòng nàng chỉ có chính mình, chỉ cần đối nàng tốt, cái gì đều có thể hy sinh. Chúng ta những ngày huynh muội, nàng kiên kỵ nhất nhị ca, hy vọng nhất ngươi chết. Tang Mục nhíu mày trách cứ, tiểu muội, lời nói qua. Tang Điệp nhỏ giọng lẩm bẩm, ta lại không nói sai, Tang Kỳ vốn là như thế. Nô Bác Lương nói sang chuyện khác, lần này là ai phát hiện trộm mỏ tặc? Vẫn là để hắn chạy. Tang Điệp nói, là tại điểm báo quan phát hiện, lúc đầu trộm mỏ tặc đều bị bao vây, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại đống nhiên biến mất. Nô Bác Lương nhăn đầu lông mày, làm bộ khó có thể tin, đống nhiên biến mất. Ma môn thủ đoạn coi là thật kỳ quỷ, chắc không được như thế phát rồ, dám mỗi ngày chạy tới trộm linh thạch, đây là tại đánh phụ thân mặt. Chúng ta nhiều người như vậy, lại bắt người ta không có biện pháp, thật sự là quá oan uổng. Tang Mục nói, nhị ca, ngươi có thể nghe qua giao nhau không gian? Nô Bác Lương vẻ mặt động, chưa từng nghe qua, cái gì gọi là giao nhau không gian? Tang Mục đơn giản làm giải thích nói, bị hơn 10 người vây quanh, khóa chặt khí cơ, lại đột nhiên biến mất, chỉ có một khả năng, chính là mượn giao nhau không gian bỏ chạy. Nô Bác Lương ra vẻ giật mình, thì ra là thế, lão tứ, ngươi hiểu được thật nhiều a. Tang Mục, ta cũng là trong lúc vô tình hiểu rõ tới giao nhau không gian. Vậy có hay không biện pháp tìm tới giao nhau không gian? Tang Mục gật đầu, có. Làm sao tìm được? Phải có loại này pháp bảo, nói chung, có thể định vị giao nhau không gian pháp bảo ít ra cũng là bản thánh cấp. Ta nghe nói, Lý Tứ Hải trong tay giống như có một cái. Nô Bác Lương nao nao, Vương Khác họ Lý Tứ Hải. Kia kết thúc, phụ thân cùng hắn không hợp nhau. Đoán chừng mượn không ra món kia linh bảo. Tang Điệp nhãn châu xoay động, nhị ca quên, Tang Kỳ cùng Lý Tứ Hải tiểu nhi tử Lý Thất Biến nhân nhất méo mó, Tang Kỳ sợ ngươi, ngươi hủ dọa nàng, nhường nàng mê hoặc Lý Thất Biến đi trộm linh bảo không được sao? Nô Bác Lương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lắc đầu, vẫn là thôi đi, nếu để cho phụ thân biết ta lợi dụng Kỳ Kỳ, khẳng định một bàn tay chụp chết ta, ta có việc bận, đi trước. Đợi hắn rời đi, Tang Điệp hỏi, tứ ca, ngươi cảm thấy nhị ca sẽ đi tìm Tang Kỳ sao? Tang Mục ngữ khí chắc chắn, sẽ, nhưng nhị ca tương đối bảo trì bình thản, cái này một hai ngày hẳn là sẽ không tìm. Tang Điệp gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mong đợi biểu lộ, ta đã không kịp chờ đợi nhìn Tang Kỳ phát diễn kịch trêu đùa Lý Thất Biến. Tang Mục. Hôm sau, Tần Võ Vương phủ, thư phòng trong mật thất. Tang Thiên áo đối đen xám trong vòng xoáy thấy không rõ khuôn mặt thân hình người nói, ba ngày đã đến giờ, có kết quả sao? Còn không có. Bản tôn đã hết sức đi tra, thế nhưng lại tra không được bất kỳ manh mối, cái này rất quỷ dị. Tần Võ Vương mặt hiện lên vẻ giận dữ, ngươi bằng lòng ba ngày, lại cái gì đều tra không được. Ta đối với ngươi tín nhiệm giảm mất đi nhiều, bản vương cảm thấy, chúng ta hợp tác liền đến này là ngừng a. Đừng lại để ngươi người trộm linh thạch, nếu không, tất phải giết. Dứt lời, quay người muốn đi. Vòng xoáy bên trong người gọi lớn ở hắn, chậm đã. Một cái điêu khắc màu đen vân vân ngân bài xuyên qua vòng xoáy rơi vào Tần Võ Vương trên tay. Tang Thiên áo lông mày giơ lên, đây là vật gì? Là vương gia mong muốn siêu hồn ma công. Này ma công rất khó tu luyện, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể nóng đổi. Tần Võ Vương khỏe miệng phát họa ra một vệ được như ý đường cong, ngữ điệu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có lộ ra chút chân thực cảm xúc, cho ngươi thêm 7 ngày thời gian, nhất định phải bắt lấy giết lao tam hung thủ cùng trộm mộ tặc, nếu không bản vương không cách nào an tâm. Có thể. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Tần Võ Vương rời đi mật thất, nhàn nhạt mở miệng, tiến. Nô Bác Lương đẩy cửa vào. Không chờ Tang Thiên áo đặt câu hỏi, nô đại quan nhân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, phụ thân, ta đã biết cho ma môn mật báo, nhường ma môn trộm mỏ tặc nhiều lần đắc thủ nội ứng là ai. Tang Thiên áo trong lòng run lên, trên mặt ung dung thản nhiên, úc. Là ai? Lão ngân tệ lòng dạ thật sâu, ta chỉnh đột nhiên như vậy, thế mà không có lộ ra mảy may sơ hở, lợi hại. Yên lặng cho Tần Võ Vương điểm cái tán, Nô Bác Lương nói, Tang Du. Tang Thiên áo khẽ giật mình, lao thất là ma môn an bài nội ứng. Ngươi có phải hay không sai lầm? Nô Bác Lương lắc đầu, không có lầm, chính là nàng. Có cái gì chứng cứ? Có nô đại quan nhân giải thích nói, hôm qua nàng tới tìm ta, cố ý hỏi ta như thế nào bại khống, ta nói tại lao tư phụ trách linh thạch khoang kia bố trí xuống tiên la địa võng. Nàng rõ ràng luống cuống, sau đó nói, trộm mỏ tặc như thế nào liên tục 3 lần trộm một tòa linh thạch khoáng. Ta nói, đây là trộm mỏ tặc tư duy ngược chiều, càng là không có khả năng, càng là sẽ xảy ra. Tần Võ Vương nghe phủ, ngươi cũng nói cho lão thất ở nơi nào bố phòng, như lão thất là nội ứng, hẳn là nhường trộm mỏ tặc trộm khác linh thạch khoáng, như thế mới sẽ không bị bắt ta. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi nhi, phụ thân nói có lý. Hôm qua ngoại trừ Tang Du, còn có một người hỏi qua ta ở đâu bố phòng nói đến đây, hắn ngẩng đầu, trực câu câu nhìn về phía Tần Võ Vương. Tang Thiên áo ánh mắt đột nhiên lạnh, lão nhị, ngươi sẽ không hoài nghi bản vương là ma môn nội ứng à? Nô Bác Lương nhún nhún vai, ta không muốn hoài nghi ngài, có thể sự thật thắng hùng biện, ta cũng nghĩ thay cha giải vây, thật là, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng phụ thân chính là nội ứng. Nếu không, ta cho ngài một cơ hội bản thân biện hộ một chút. Đảo ngược thiên cương. Tần Võ Vương bị chọc giận quá mà cười lên. Sau khi cười xong mới nói, không biện hộ, ngươi đoán không lầm, ta là nội ứng. Chương 2141, hiếu kỳ hại chết mèo. Chương 2141, hiếu kỳ hại chết mèo. Không phải, đại ca, trang đều sao không chẽn tỉ đi. Cứ như vậy mượt mà thừa nhận. Cái này đạp ngựa là ngươi linh thạch khoáng à, ngươi cho ma môn mật báo, để người ta thật thuận lợi trộm ngươi linh thạch khoáng, như đồ gì à? Có bị bệnh không? Nô Bác Lương vẻ mặt im lặng, thật đúng là ngài a. Phụ thân vì sao muốn làm như vậy, đầu óc bị con lửa. Không, bị cửa. Ách, là ma môn cho ra nhường ngài không cách nào cự tuyệt điều kiện sao? Ma môn muốn linh thạch, trực tiếp cho chẳng phải hết à? Ta lại không thiếu tiền nhi. Làm gì còn làm trộm mỏ tặc một màn này? Đã bị phát hiện, Tang Thiên Áo cũng liền không giả, hắn gật đầu, là, bản vương cùng ma môn đặt thành hiệp nghị, hắn cho ta cái gì ngươi không cần biết. Nhưng ma môn muốn là năm thành linh thạch khoáng. Nói đến, Kiềm Linh Sơn ba tòa linh thạch khoáng là bản vương, kỳ thật, bệ hạ đang ngó chừng, Lý Tứ Hải, Lý Chính Hải huynh đệ cũng đang ngó chừng, ta không thể bên ngoài cho ma môn linh thạch khoáng, chỉ có thể thương lượng ra trộm mỏ tặc như thế cái biện pháp. Chỉ có điều, bản vương không nghĩ tới, lại có thể có người đục nước béo cò, đi theo ma môn người cùng một chỗ trộm linh thạch. Nô Bác Lương đau lòng nhất có nói, vậy ngài trả lại cho ta 7 ngày kỳ hạn, để cho ta bắt lấy ba cái trộm mỏ tặc. Có ngài cái này số 1 đại nội gian, đánh chết ta cũng bắt không được ma môn trộm mỏ tặc a. Muốn đem ta chạy về tông môn ngài nói thẳng là được, chuyện một câu nói, làm gì làm cái này ra chút đấy. Ta biết chính mình không thể giết Ngô Bắc Lương, ngươi trách ta vô dụng, cái này cơ hội lập công chuộc tội ta từ bỏ, gặp lại. Dứt lời, xoay người rời đi. Vừa đi vừa làm bộ lau nước mắt. Dừng lại. Tần Võ Vương thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngô Bắc Lương dừng lại, quật cường không quay đầu lại, phụ thân còn có gì phân phó? Lão Bắc hôm qua nói với ta, nói ngươi hoài nghi có thể sẽ có trộm mỏ tặc đi nàng chăm sóc linh thạch khoáng trộm linh thạch, nhường nàng tại mấy cái điểm mấu chốt tăng cường đề phòng, kết quả thật bắt được một cái trộm mỏ tặc, làm rất tốt. Ma môn an bài trộm mỏ tặc ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi bây giờ muốn làm là nghĩ hết biện pháp bắt lấy mới nhất xuất hiện cái kia trộm mỏ tặc. Hắn trộm linh thạch tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất nửa tháng, linh thạch khoáng liền sẽ bị trộm sạch. Chỉ cần bắt được hắn, bản vương chẳng những sẽ cho thứ ngươi muốn còn ngoài định mức có thưởng. Kỳ quái, Tang Kỳ vì sao đống nhiên đem công lao cho ta? Nàng nhất định có mưu đồ. Trong lòng âm thầm cục, Nô Bác Lương đáp ứng, tốt phụ thân, ta nhất định đem hết khả năng đem trộm mỏ tặc bắt lấy. Nếu là làm không được, ta chết cho ngươi xem. Cũng là không cần không chờ Tần Võ Vương nói xong, Nô đại quan nhân đã đẩy cửa ra ngoài. Tang Thiên Áo cất giọng nói nói, ngươi còn chưa nói hôm nay ở nơi nào bố phòng. Nô Bác Lương thoát ra, không chút do dự, Kỳ Kỳ phụ trách linh thạch khoáng. Một canh giờ sau, Tang Kỳ chỗ trong liều vải. Nô Bác Lương, vì cái gì làm như vậy? Tang Kỳ trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, nhị ca ngươi nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu? Vì cái gì đem bắt lấy trộm mỏ tặc công lao tính tại trên đầu? Tang Kỳ yếu ớt thở dài, đương nhiên là bởi vì không nỡ nhị ca à, người ta là thân huynh muội, ta không giúp ngươi, lại có thể giúp ai đâu? Nô Bác Lương căn bản không tin đối phương nói lời, vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể tiếp tục bắt trộm mỏ tặc. Nhị ca khách khí, muội muội chúc ngươi sớm ngày bắt được tất cả trộm mỏ tặc. Bắt cái dám tất cả trộm mỏ tặc, Tang Thiên Áo kia lão ngân tệ chỉ muốn để cho ta bắt chính mình. Nô Bác Lương yên lặng hoan thầm, đứng dậy qua loa, vậy thì nhờ lời chúc của ngươi. Tang Kỳ khẽ giật mình, nhị ca muốn đi à, lại ngồi một lát thôi. Nô Bác Lương khoát qua tay, không ngồi, thời gian quý giá, ta đi nghiên cứu một chút linh thạch khoáng, phân tích một chút trộm mỏ tặc sau đó tay vị trí, sớm bố cục, chỉ có bắt lấy trộm mỏ tặc, chúng ta huynh muội mới sẽ không tách ra à. Nhị ca cần hỗ trợ sao? Nô Bác Lương khoát qua tay, bên ngoài mặt trời lại lớn lại độc, ngươi ngay tại trong lều vải xinh đẹp như hoa ăn đậu đỏ kem tươi à. Tang Kỳ đôi mắt đẹp như nước, nụ cười ngọt ngào, nhị ca như thế quan tâm, tương lai nhị tẩu thật hạnh phúc. Nô Bác Lương rời đi lều vải, Tang Kỳ con ngươi nhất chuyển, dán lên ẩn thân phủ, lặng lẽ đi theo. Nô đại quan nhân trước tiên phát hiện Tang Kỳ theo dõi chính mình, lại không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Hắn làm bộ quan sát linh thạch khoáng, tại cho rằng dễ dàng bị trộm vị trí làm đến ký hiệu. Giống như này, một nén nhang sau, hắn nhìn chung quanh, ngự kiếm thẳng đến Kiềm Linh Sơn đỉnh núi. Tang Kỳ đôi mi thanh tú cao lại, thầm nghĩ trong lòng, ta liền biết ngươi có vấn đề, người khác sẽ bị ngươi lừa bịp, ta cũng sẽ không. Đúng vậy, Tang Kỳ hoài nghi Tang Bưu không phải thật sự Tang Bưu, thế nhưng lại không có chứng cứ. Không bỏ ra nổi chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, nàng không có cách nào cùng phụ thân nói, bởi vì nói đối phương cũng sẽ không tin. Tần Võ Vương trọng nam kinh nữ, đây là Tang Kỳ Tang Du Tang Điệp 3 tỷ bội đều biết, lại bất lực cải biến chuyện. Nếu như Tang Tuấn còn sống, Tang Du sẽ không bị ủy thác trách nhiệm, một người chăm sóc một tòa linh thạch khoáng. Tang Kỳ cũng là bởi vì Tang Báo bỗng nhiên bị sát tài lấy được càng lớn quyền lợi. Tang Kỳ nhất e ngại Tang Bưu, kỳ thật còn có một cái không muốn người biết nguyên do, Tang Bưu tâm tư âm trầm, có rất nhiều lần, hắn nhìn Tang Kỳ ánh mắt cất giấu ý vị không rõ dục vọng. Cái này khiến Tang Kỳ thực chất bên trong run rẩy, nhưng lại khát vọng được đối phương như thế thăm dò, có loại không hiểu kích thích. Thật là, lần này Tang Bưu trở về, nhưng lại chưa bao giờ đối với mình lộ ra ánh mắt ấy. Bởi vì cái gọi là bản tính khó rời, Tang Kỳ không tin Tang Bưu thay đổi, cho nên hắn chỉ có thể là đổi. Hiếu kỳ hại chết mèo, Tang Kỳ là người hiếu kỳ tâm nặng nữ tử, hắn rất muốn biết, đến cùng ai to gan như vậy, lại dám giả mạo Tần Võ Vương nhi tử. Nàng cũng muốn biết, đối phương thế nào giả bộ được giống ý như thật, lại đem tất cả mọi người lừa qua. Cho nên, nàng thay đổi chủ ý, đem bắt lấy trộm mỏ tặc công lao cho giả Tang Biêu, vì chính là có thể nhiều chút thời gian điều tra, tìm ra Tang Biêu kỳ thật không phải Tang Biêu chứng cứ. Tìm tới sau, cáo chi phụ thân, xử lý giả Tang Biêu, làm thật nhị ca báo thủ. Cũng là bởi vì cái này hàng giả, mới khiến cho chính mình không có loại kia kích thích cảm giác. Đương nhiên, Tang Kỳ cũng nghĩ cảm tạ hắn, bởi vì trong lòng nàng cũng nghĩ giết chết Tang Biêu cái này biện quá nhị ca. Tang Kỳ nát hương ngũ phẩm, am hiểu nhất là ngự kiếm thuật, tiếp theo là giấu kín cùng theo dõi. Nàng có lòng tin, giả Tang Biêu sẽ không phát hiện hắn. Nô Bác Lương một đường ngự kiếm bay đến Kiểm Linh Sơn đỉnh. Hắn cố ý thả chậm năm thành tốc độ, sợ Tang Kỳ theo không kịp hắn. Tại Ngô Bắc Lương lấy được Tang Biêu trong trí nhớ, cũng không có đối Tang Kỳ có đặc thù tình cảm cái này một bộ phận. Lấy hắn đối Tang Kỳ hiểu rõ, đối phương sẽ không bỏ rơi cơ hội bỏ đá xuống giếng, làm sao lại giúp mình? Sự tình ra vô thường tất có yêu. Thấy Tang Kỳ vụng trộm theo dõi, Ngô Bắc Lương cơ bản có thể xác định đối phương đối với hắn sinh ra hoài nghi. Ngô Bắc Lương cũng không muốn nhanh như vậy bại lộ, thế là cố ý làm ra cử động khác thường, hướng Kiềm Linh Sơn đỉnh chạy, vì chính là nhìn Tang Kỳ có theo hay không. Như đối phương không cùng, vậy thì tạm thời tha cho nàng một mạng. Hiện tại đi, không có cách nào, chỉ có thể nhường nàng vì mình hiếu kỳ trả giá thật lớn. Hiếu kỳ không ngừng có thể hại chết mèo, còn có thể hại chết người. Chương 2142, Kiềm Linh Sơn đỉnh giết Tang Kỳ. Chương 2142, Kiềm Linh Sơn đỉnh giết Tang Kỳ. Kiềm Linh Sơn đỉnh, linh khí đầy đủ, cùng Hắc Hổ Sơn tương xứng, nhưng bởi vậy sơn xem như Tần Võ Vương tài sản riêng, cho nên bình thường sẽ không có người đi lên tu hành. Nô Bác Lương đi vào đỉnh núi trung ương, tìm khối cao mười mấy trượng kỳ thạch, rút ra gián ẩn thân phù nói không kiếm, ken 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 ken, tia lửa tung tóe, mảnh đá tung bay. Từng du lịch qua đây bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn sôi nổi tại kỳ thạch phía trên. Cách đó không xa Tang Kỳ con người đột nhiên co lại, tâm thần rung mạnh, đây không phải nhị ca chữ viết. Mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng dù sao không lấy được chứng cứ, hiện tại thực nện cho, Tang Kỳ vừa khẩn trương lại hưng phấn. Làm do dự muốn hay không rời đi, Nô Bác Lương thở dài nói, Kỳ Kỳ, ngươi là lúc nào bắt đầu hoài nghi ta? Tang Kỳ thân thể mềm mại run lên, biết đối phương cố ý dẫn nàng đến đây, mục đích là giết nàng diệt khẩu. Nàng ngưng thở, quyết định thật nhanh, tay kết kiếm quyết, phi tốc thoát đi. Nô Bác Lương tiện tay vung lên, hai cái càn khôn châu bay ra, thừa không rung động, ngăn cách trận, khôn trận kích hoạt, bao phủ phương viên mấy trăm trượng không gian. Bành, Tang Kỳ đụng vào bình chướng vô hình, giang giáp, một đạo lôi trụ xé mở hư không, tinh chuẩn bổ trúng Tang Kỳ. A, Tang Kỳ kêu thảm một tiếng, toàn thân run lên, hộ thể huyền quang mỏng manh một nửa, ẩn thân phủ mất đi hiệu dụng. Tang Kỳ nhìn xem Tang Biêu quen thuộc mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Sao có thể đem nhị ca đóng vai đến giống như vậy? Nô Bác Lương tự động xem nhẹ đối phương vấn đề thứ nhất, nếu là thật sự giống, cũng sẽ không bị ngươi hoài nghi. Ta rất hiếu kỳ, ta chỗ đó có vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi đến thả ta cam đoan không bạch trần ngươi. Nô Bác Lương thản nhiên nói, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, thật không tiện, Kỳ Kỳ, lời của ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Tang Kỳ không cam lòng nói, ta có thể lập xuống đại đạo lời thề. Nô Bác Lương lục lọi cái cằm, lập xuống đại đạo lời thề còn có thể, chỉ có điều, thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Tang Kỳ không hiểu, có ý tứ gì? Nô Bác Lương giải thích nói, lấy ngươi thông minh, coi như lập xuống đại đạo lời thề, hẳn là cũng có biện pháp đem ta không phải Tang Biêu tin tức truyền lại cho Tần Võ Vương. Ngươi chỉ nói cho ta chỗ đó có vấn đề còn thiếu rất nhiều, ngươi cần ra tăng thẻ đánh bạc. Tang Kỳ không muốn chết, cho nên quả quyết bằng lòng, tốt, ta bằng lòng, ngươi muốn cái gì? Ta muốn biết Thiên Nhất Cung cung chủ tin tức. Tang Kỳ lắc đầu, cái này ta lực bất tòng tâm, phụ thân đối Thiên Nhất Cung cung chủ giữ kín như bưng. Dạng này a, vậy ngươi liền không có còn sống giá trị, có thể đi chết. Tang Kỳ vội nói, ta mặc dù không biết rõ Thiên Nhất Cung cung chủ tin tức, nhưng ta có thể giúp ngươi đánh nhiệm trợ, để ngươi tiếp tục đóng vai Tang Biêu. Ta theo dõi ngươi chuyện này, tâm phúc của ta là biết được, nếu như chỉ có một mình ngươi trở về, hắn ngay lập tức sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân, đến lúc đó, ngươi tất nhiên bại lộ thân phận. Nô Bác Lương cười như không cười nói, có khả năng hay không, coi như giết ngươi, ta và ngươi cũng có thể cùng một chỗ trở về đâu. Tang Kỳ rất thông minh, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, ý của ngươi là, ngay cả ta cùng một chỗ giả trang. Nô Bác Lương gật đầu, thật là một cái thông minh cô đường, ta đều có chút không nỡ giết ngươi. Tang Kỳ vũ mị cười một tiếng, nhô lên bộ ngực đầy đặn, thơ chất quần áo phát ra không chịu nổi gánh nặng sủi kéo âm thanh. Ta sở dĩ đoán được ngươi là giả Tang Biêu, là bởi vì ngươi không có cho ta linh hồn run rẩy đáy lòng phát lạnh cảm xúc. Tang Biêu là trong đó tâm âm u biện quá ra hỏa, hắn ngấp nghé ta cô muội muội này sắc đẹp, muốn theo ta xảy ra loại chuyện đó, hắn cùng ta một chỗ lúc sẽ ngẫu nhiên lộ ra muốn đem ta toàn bộ nuốt vào trong bụng tham lam ánh mắt. Ánh mắt của hắn tựa như một đôi bẩn thỉu đại thủ, đem quần áo của ta sẽ thành mảnh nhỏ, để cho ta trần trụi bại lộ tại trước mắt của hắn. Mà ngươi chưa hề đối ta lộ ra cái loại ánh mắt này. Liên quan tới bộ phận này ký ức, Nô Bác Lương không có thu hoạch, coi như biết cũng không biện pháp vô sự tự thông Tang Kỳ nói ánh mắt ấy. Nô đại quan nhân lông mày dương lên, đây chính là ngươi sống sót thẻ đánh bạc, ta đều muốn giết ngươi, ngươi thế nào còn nói cho ta? Tang Kỳ vây quanh Nô Bắc Lương sau lưng, đem bộ ngực đầy đặn đặt ở trên lưng hắn, như có như không ma sát, cũng đưa tay ôm lấy hắn, thanh âm mềm mại đáng yêu, đương nhiên là muốn bắt một cái sống sót cơ hội. Công tử dám giả mạo Tang Biêu, tất nhiên là biết hắn chết tại Bạch Hổ bí cảnh bên trong, đồng thời cùng hắn rất quen, hiểu rất rõ hắn. Hoặc là nói, chính là ngươi giết Tang Biêu, hắn vì mạng sống, nói cho ngươi rất nhiều chuyện của hắn. Nếu thật là công tử giết hắn, ngươi chính là của ta ân nhân. Ta đã từng tu hành qua trong phòng bí thuật, hiểu rõ nhất lấy lòng nam nhân. Giết ta chính là phung phí của trời, nếu như công tử giữ lại tính mạng của ta bằng lòng đem suốt đời sở học lấy lòng ngươi, để ngươi hưởng thụ được cực hạn vui thích. Nô gia chưa hề cùng nam nhân làm chuyện này, đạt được ta ban đầu máu, tại tu hành thật to hữu ích. Nô Bác Lương không hề lay động, tựa như một cây gỗ, ngươi cùng thịt heo côn trùng dường như cô ken cái gì đâu. Nếu như dung mạo ngươi lại xinh đẹp gấp đôi, ta có thể sẽ hơi hơi động động tâm, nhưng ngươi lớn lên dạng này, coi như ngủ ngươi lập tức phá toái hư không ta cũng không nguyện ý. Lời này tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, Tam Kỳ nổi giận đến cực điểm, nhanh chóng chuyển động ngón trỏ tay phải bên trên ban chỉ, một đầu toàn thân tinh hồng, dài không đầy hai thốn rắn độc theo trong nhận thoát ra, thẳng đến Ngô Bắc Lương cái hốc. Nàng lúc đầu cũng không có hiến thân dự định, chỉ là muốn dùng mỹ thuật làm cho đối phương vung lòng cảnh giác, tốt một kích mất mạng. Khoảng cách gần như thế, rắn độc nhanh như thiểm điện, trong miệng nó răng nanh sắc bén bén nhọn, lấp lóe lục quang. Tam Kỳ khoe miệng phát họa ra một vệt dương lên độ cong, cậu nam nhân, thế mà chê ta xấu, đi chết cờ rốt. Rắn độc cắn trúng Ngô Bắc Lương cái hốc, sức bú sữa mẹ đều xuất ra, đều không có đâm rách một chút ra. Nhất làm cho Tam Kỳ khiếp sợ là rắn độc răng, thế mà bị ca cân sập. Tam Kỳ con ngươi địa chấn, cả người đều không tốt. Ngô Bắc Lương đưa tay bắt lấy rắn độc, thật đáng yêu tiểu xà, thế nào đều không có răng a. Tam Kỳ nhanh chóng thối lui mấy trượng, không thể tin nói, sau gáy của ngươi thế nào cứng như vậy. Ngô đại quan nhân đắc ý nói, bản công tử kim cương thần công đại thành, đao thương bất nhập, lợi hại à. Tam Kỳ, nữ đế, nương nương, nữ nhân xấu xí này đầu tiên là thông đồng đàn ông các ngươi, sau đó muốn giết các ngươi nam nhân, hai vị làm như thế nào? Người mặc đỏ chót váy xòe, khí thế cường đại, xinh đẹp vô song Phượng Linh nương nương xuất hiện tại Tam Kỳ sau lưng, dám cùng bản nương nương đoạt nam nhân, không ra gì, đi chết. Phượng Linh ống tay áo vung lên. Oanh, từng đoàn phượng hoàng lượng ngưng tụ thành hỏa cầu đánh tới hướng Tam Kỳ. Tam Kỳ vội vàng trốn tránh, tránh đi chín thành chín hỏa cầu, nhưng vẫn là bị hai viên đánh trúng. Viên thứ nhất đưa nàng hộ thể huyền quang đốt cháy đến chỉ còn hai thành. Viên thứ hai hoàn toàn đánh nát Tam Kỳ hộ thể huyền quang, đưa nàng quần áo thiêu nát, phía sau lưng máu thịt bé bét. A. Tam Kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyệt Thu Tuyết đột nhiên xuất hiện, một kiếm vung ra. Vòng xoáy chạm. Một đạo vòng xoáy kiếm khí của tới, Tam Kỳ trong lòng dâng lên tâm tình tuyệt vọng, la lớn, không. Đầu lâu của nàng xoay tròn lấy bay lên giữa không trung, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Chương 2143, tất cả đều ở nắm chắc bên trong chương 2143, tất cả đều ở nắm chắc bên trong chờ thi thể ngã xuống đất. Nô Bác Lương hỏi Phượng Linh, Phượng Linh, ngươi sẽ siêu hồn ma công không? Phượng Linh tằng hắng một cái nói, sẽ. Nhưng là, không phải rất tinh thông. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thu hoạch Tam Kỳ ký ức, có thể thu hoạch năm thành trở lên còn kém không nhiều. Tốt. Phượng Linh bằng lòng một tiếng, lại chậm chạp không động thủ. Nô Bác Lương không hiểu, thế nào? Phượng Linh tránh đi ánh mắt của đối phương, nhỏ giọng chết ấy, kỳ thật, ta sẽ không siêu hồn ma công. Nô Bác Lương khẽ giật mình, ta không phải dạy qua ngươi sao? Đúng a, ngươi là dạy qua, nhưng ta không có học được, thế nào? Nô Bác Lương bị chọc giận quá mà cười lên, họ không được ngươi còn kiêu ngạo, nói sớm a. Hắn đối Tam Kỳ thi triển siêu hồn ma công, thu hoạch đối phương bảy thành ký ức, sau đó chọn lựa điểm mấu chốt cho Phượng Linh nói. Ngươi trước giả trang thành Tam Kỳ a, liên quan tới nàng chuyện, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tốt. Phượng Linh nâng lên Tam Kỳ đầu, cẩn thận xem xét một lát, ghét bỏ nói, dáng dấp thật xấu, còn vọng tưởng thông đồng nam nhân của ta, đúng là điên. Nô Bác Lương, có thể hay không để cho Nguyệt Thu Tuyết giả trang nàng a? Nô Bác Lương lắc đầu, không thể, Thu Tuyết linh khiếu vỡ vụn, giả trang nàng rất dễ dàng để lộ. Phượng Linh chu miệng nhỏ dở tính trẻ con, ta không muốn biến xấu như vậy a. Trừ phi ngươi hôn ta một cái. Nô Bác Lương im lặng, tốt, hôn ngươi một cái. Nói, giang hai cánh tay, một tay lấy Phượng Linh ôm vào trong ngực, đối với nàng miệng nhỏ đỏ hồng hôn một cái đi. Ba, Phượng Linh một bạt thai đem Nô Bác Lương quất đến nguyên địa xoay tròn ba tuần nữa. Nô Bác Lương bị đánh cho tròn váng, bụng mặt mắng, Phượng Linh, có bị bệnh không ngươi? Để cho ta thân người còn đánh ta. Phượng Linh ấy này nói, thật không tiện, ta không phải cố ý, mặc dù ta biết ngươi là Nô Bác Lương, có thể ngươi đỉnh lấy tang bưu hôn lên khuôn mặt ta, ta không tiếp thu được, cảm giác muốn bị nam nhân khác chiếm tiện nghi, cho nên vô ý thức đánh ngươi. Nô Bác Lương cắn răng một cái, biến trở về lúc đầu bộ dáng, một tay lấy Phượng Linh kéo vào trong ngực, một tay chụp lấy nàng cái hốc, chính là một trận thiên trường địa cửu có khi tận giả dích đủ hơn dài. Thân Phượng Linh bờ môi đều sưng lên. Mặc dù có khát vọng thành phần ở bên trong, Phượng Linh vẫn là say mê trong đó, động tình như lửa. Nô Bác Lương đều buông nàng ra, nàng còn ôm cổ của đối phương, dùng tích thủy hoa đảo mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nam nhân, thân yêu, ngược lại nơi này không có người khác, chúng ta khoái hoạt một chút có được hay không? Nguyệt Thu Tuyết ho nhẹ hai tiếng. Phượng Linh liếc xéo nàng một cái, đừng có gấp, hắn cho ăn no ta, sẽ đến lượt ngươi. Nguyệt Thu Tuyết, Nô Bác Lương, tốt Phượng Linh, bây giờ không phải là thời điểm, nơi này cũng không được, chúng ta phải nhanh đi về, để tránh nhường có lòng người hoài nghi. Phượng Linh lúc đầu cũng là nói đùa, nàng ngẫu nhiên tùy hứng, cũng không phải là không hiểu chuyện. Nàng biến thành Tam Kỳ bộ dáng, thay đổi đối phương quần áo, ngoại trừ bộ ngực hơi lớn một bậc, không có gì khác biệt. Phượng Linh, ngươi về trước Linh Thạch khoáng doanh trướng, đợi ta đem Tam Kỳ hủy thi diện tích lại trở về. Phượng Linh xem kỹ người nào đó, ngươi sẽ không thừa cơ cùng Nguyệt Thu Tuyết không biết xấu hổ không biết thẹn xong lại xuống núi à? Nô Bác Lương dở khóc dở cười, đương nhiên sẽ không, ngươi cũng không phải không biết thực lực của ta, không có hai ba canh giờ, căn bản không kết thúc được. Ta sẽ ở trong vòng một canh giờ trở về. Phượng Linh lúc này mới yên tâm, đi, đây chính là ngươi nói, nếu như trong vòng một canh giờ không nhìn thấy ngươi, ta liền giải trừ ngụy trang, hô to Tang Bưu là Nô Bác Lương giả trang, cao nhất trộm mỏ tặc cũng là hắn. Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, yên tâm, trong vòng một canh giờ, ngươi nhất định có thể nhìn thấy ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nô Bác Lương, phi phi phi. Cái gì thi không thi, có tin ta hay không để ngươi lớn ở mức đặc biệt ở mức. Ngày sau Phương ở mức. Phượng Linh vừa rời đi, Nô đại quan nhân liền lẹn đến ăn dưa đại muội tử Nguyệt Thu Tuyết trước mặt, một bên mảnh gặm đối phương mềm mại ngọt ngào miệng nhỏ, một bên muốn đào nàng quần áo. Nguyệt Thu Tuyết giật nảy mình, ngươi làm gì? Chỉ có hơn nửa canh giờ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta phải nắm chắc, trước cả nửa chẳng. Nguyệt Thu Tuyết im lặng, ai nha, đừng làm rộn Ngô Bắc Lương cắt ngăn nàng, đừng nói chuyện, hô ta. Nguyệt Thu Tuyết, Ngô Bắc Lương không có thật cùng Nguyệt Thu Tuyết hai người tu hành, ngoại trừ miệng lưỡi chi dục, đã vượt qua già tay nghiện. Hắn đem tăng kỳ thi thể một mùi lửa dương sau, đi vào khối đá lớn kia trước, tại từng du lịch qua đây phía trước khắc lên danh tự. Giống nhau mấy ngày trước đây như vậy, Ngô Bắc Lương an bài mai phục lại nào không? Linh thạch vẫn như cũ bị đánh cắp không ít. Ngô đại quan nhân thừa cơ thoát ly đám người, mượn truyền tống trận đi mặt khác hai tòa linh thạch khoáng chặt 8000 cân linh thạch trở về. Phượng Linh lấy cớ hướng nhị ca thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào liều bài. Sau đó nhào tới, đem Ngô đại quan nhân ngã nhào xuống đất, chủ động dâng nụ hôn. Ngô Bắc Lương một thanh đè lại mặt của đối phương, kỳ kỳ, ngươi làm gì? Phượng Linh, nói nhảm, mùa xuân tới, ai tâm không dập dần a? Ngô đại quan nhân im lặng, ngươi bây giờ là tang kỳ bộ dáng, ta hiện tại là tang bưu bộ dáng, ngươi hôn ta thích hợp sao? Phượng Linh cười xấu xa, dạng này mới kích thích hơn a. Ngô đại quan nhân kiên quyết phản đối, kích thích cái quỷ gì, nếu để cho người phát hiện liền phiền toái, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Yên tâm đi, không có ta mệnh lệnh, không có người sẽ tiến liệu bài. Ngô Bắc Lương tâm thần khẽ động, đem Phượng Linh ôm, ném đến ngoài một trượng ra hổ trên đế, có người đến. Phượng Linh dùng ánh mắt hỏi thăm Ma Vương đại nhân, người nào? Ngô Bắc Lương lắc đầu, không biết rõ, chờ một lúc liền biết. Khoảng khắc, lều vải xốc lên, một người mặc ám kim hoa văn trường bào, tự phụ tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng nam nhân đi đến. Nhìn thấy đối phương, Ngô Bắc Lương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo chua chua nói, đại ca, ngươi nhanh như vậy liền trở lại à? Chúc mừng ngươi, đột phá đến thiên tiên tam phẩm. Ngươi là đạt được cơ duyên gì, tu hành tốc độ có thể nhanh đến trình độ như vậy? Quả thực phát rồ à? So ta cái này tại Bạch Hổ bí cảnh chờ đợi nửa năm đều nhanh được nhiều. Đối với Lao đại tăng mình, Tần Võ Vương càng coi trọng Tăng Nưu. Nguyên nhân là Tăng Nưu có không giống với thu kịch ngoại hình cẩn thận, nhu lực cũng thắng qua Tăng Minh không ít. Nhưng Tăng Minh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tăng Minh ôn nhuận như ngọc, đối xử mọi người hiền lành, cho dù là những cái kia xuất thân hàn vi tán tu, hắn cũng biết cho đầy đủ tôn trọng. Bởi vậy, Tăng Minh tại Tần Võ Vương phủ môn khách bên trong người duyên tốt nhất. Tăng Minh vô vô Tăng Nưu bả bay, cười nói, một chút nhỏ cơ duyên, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi nhị đệ, phụ thân giao phó ngươi chuyện làm thế nào? Nô Bác Lương mở mắt nói lời bịa đặt, làm phi thường tốt, đặc biệt thuận lợi, tất cả đều ở nắm chắc bên trong. Vậy sao? Cho nên trộm mỏ tặc bắt được. Nô Bác Lương lắc đầu, không có. Giang Minh ngơ ngác, người đều chưa bắt được, ngươi còn nói thuận lợi. Người mặc dù chưa bắt được, nhưng chính là tiến hành đến đặc biệt thuận lợi, đây là kế hoạch của ta, ta đang làm từng bước tiến hành. Vậy ngươi khi nào có thể bắt được trộm mỏ tặc đâu? Liên quan gì đến ngươi a? Nô Bác Lương yên lặng oán thầm một câu, cười híp mắt hỏi lại, ngươi đoán. Chương 2144, ta sợ ngươi đánh không lại nhị ca. Chương 2144, ta sợ ngươi đánh không lại nhị ca. Một câu ngươi đoán đem Tang Minh làm sẽ không. Gặp hắn lông mày có chút nhíu lên, Tang Kỳ đoán trách chừng mắt nhìn chó vô lương một cái, nhị ca, ngươi thế nào cùng đại ca nói chuyện đâu? Bây giờ đại ca thật là thiên tiên tam phẩm, so ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa, thiếu ăn đòn. Đại ca, đánh hắn. Nói xong lời cuối cùng, giật dây Tang Minh. Nô Bác Lương vội vàng cười làm lành, đại ca, ta cùng ngươi mở nhỏ trò đùa, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tang Minh cười nói, ngươi ta thân huynh đệ, ta đương nhiên sẽ không để ý, bất quá nhị đệ à, trò đùa cùng người trong nhà mở một chút thì cũng thôi đi, đi đi ra bên ngoài cũng không tốt là mở, vạn nhất gặp phải tính tình không hảo tâm con mắt tiểu nhân, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân, cái gọi là họa từ miệng mà ra chính là ý tứ này. Nô Bác Lương gật đầu, rất tán thành, đại ca lời thật thì khó nghe, nhị đệ chắc chắn khắc trong tâm khảm. Tang Minh vô vô bờ vai của hắn nói, ta trước khi đến gặp qua phụ thân rồi, phụ thân nói, từ ta phụ trách bắt trộm mỏ tặc, cho ngươi đi cùng thất muội chăm sóc linh thạch khoáng. Nô Bác Lương lập tức không vui, phụ thân cho ta 7 ngày thời gian bắt trộm mỏ tặc, hiện tại thời gian chưa tới, làm sao lại để ngươi phụ trách đâu? Đại ca ngươi vừa gấp trở về, nếu không, nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu ta kỳ hạn bên trong bắt không được trộm mỏ tặc ngươi lại phụ trách. Tang Minh thở dài một tiếng, nhị đệ, đại ca cũng nghĩ nghỉ ngơi, làm sao cha mệnh không thể trái? Ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, có thể đi tìm phụ thân lý luận, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc giận phụ thân, hậu quả ngươi khả năng đảm đường không nổi. Nô Bác Lương cố ý giả bộ như bị tức giận, tốt tốt tốt, nếu là ý của phụ thân, liền bất vả đại ca. Đại ca cơ trí cường đại, ngày mai chắc chắn bắt được trộm mỏ tặc, truy hồi tổn thất. Tang Minh thản nhiên nói, ta sẽ hết sức nỗ lực, tốt, ngươi đi trước nhỏ du bên kia à, nơi này từ ta cùng Kỳ Kỳ phụ trách. Nô Bác Lương lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, không đi được một chút. Tang Minh nhíu mày, vì sao không đi được? Bởi vì Phượng Linh khẳng định sẽ để lộ a. Nô Bác Lương giải thích nói, đại ca ngươi có chỗ không biết, ta cùng Tang Du hiện tại quan hệ rất cường, thậm chí là thế thành nước lửa, một lời không hợp liền sẽ đại đại xuất thủ, vạn nhất ta thất thủ giết Tang Du, vậy thì phiền toái. Tang Minh khẽ giật mình, thân huynh muội, không đến mức a. Phượng Linh cười mỉm nói, khẳng định không đến mức a, mặc dù a tỷ khẳng định sẽ đối với nhị ca châm chọc khiêu khích, nói hắn vô dụng, nhưng khi ca ca, làm sao có thể cùng muội muội chấp nhận đâu. Tang Nưu trừng Phượng Linh một cái, đối phương lập tức im ngay. Nô Bác Lương ngoài cười nhưng trong không cười nói, xác thực, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không theo Tang Du chấp nhận, trừ phi nhịn không được, mọi người đều biết, con người của ta, tính tình không tốt lắm, có thể nhịn được thời điểm rất ít. Tang Minh biết Tang Kỳ là loại kia lại đồ ăn lại thích chơi tuyển thủ, rõ ràng trong lòng e ngại nhị đệ Tang Ưu, hết lần này tới lần khác yêu đuổi nghịch tiểu thông minh, muốn lợi dụng người khác vì nàng ra mặt, hoặc là khơi mào tranh chấp xem náo nhiệt. Còn tốt, nàng tính cách không giống Tang Du như vậy kiên cường, nên nhận sợ thời điểm một chút nghiêm túc. Niệm đến tận đây, Tang Minh đối Ngô Bắc Lương nói, như vậy đi nhị đệ, ngươi lưu tại bên này, ta đi Tang Du nơi đó. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể ức hiếp Kỳ Kỳ. Tang Kỳ liếc xéo Ngô Bắc Lương một cái nói, đại ca yên tâm đi, nhị ca đối ta khá tốt, không bỏ được ức hiếp ta. Tang Minh nghi ngờ nhìn xem Tang Kỳ, thật hay giả? Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi nhị ca. Tang Minh nhìn Ngô Bắc Lương một cái, không cần hỏi hắn, lời hắn nói ta không tin. Tóm lại, hắn như ước hiếp ngươi, ngươi liền nói cho đại ca giúp ngươi hạ giận. Tang Kỳ điểm điểm cười một tiếng, đa tạ đại ca tốt nhất rồi, bất quá vẫn là tính toán, ta sợ ngươi đánh không lại nhị ca. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi so Tang Kỳ sẽ còn kiếm chuyện. Ngô Bắc Lương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Tang Minh biết rõ Tang Kỳ cố ý nói như vậy, trong lòng như cũng cảm thấy khó chịu, hắn cười nói, Kỳ Kỳ, lời này ngươi nếu là một năm trước nói, ta một chút ý kiến đều không có, hiện tại đi, không phải nhất định. Ngô Bắc Lương theo lời đầu của hắn nói, vậy sao, ta tại Bạch Hổ Bí cảnh trung học một môn võ kỹ, tương đối sắc bén, huynh đệ ta hai người tìm thời gian luận bản hạ vừa vặn rất tốt. Tang Minh một chút suy nghĩ, sau ba ngày, là phụ thân 60 tuổi Thọ Yến, người ta ngay tại Thọ Yến bên trên luận bàn một chút, cho đại gia trợ trợ hứng như thế nào. Ngô Bắc Lương vui vẻ bằng lòng, tốt, một lời đã định. Chờ Tang Minh sau khi rời đi, Ngô Bắc Lương đem Tang Kỳ ký ức chi tiết không bỏ sót chia sẻ cho Phượng Linh, hai ngày này ngươi thật tốt phỏng đoán, tận lực bất tiếp xúc cùng Tang Kỳ quan hệ mật thiết người. Tang Thiên Áo mừng thọ, nàng nhân tình tiên nhất cung cung chủ nói không chừng sẽ đến lúc đó, ta nhường Tần Võ Vương kia lao đang thọ thần sinh nhật biến ngày rỗ, để bọn hắn hữu tình người cuối cùng thành tử thi. Ta đi. Phượng Linh kéo lại hắn, ngươi muốn làm gì đi? Có phải hay không muốn đi Hoa Lâu tìm Hoa Khôi không biết xấu hổ không biết thẹn đi? Ngô Bắc Lương dở khóc dở cười, ta có ngươi cùng Thu Tuyết, chỗ nào dùng đến tới đi Hoa Lâu tầm hoan tác nhạc. Phượng Linh tiểu hừ một tiếng, nhà hoa kia có hoa dại hương, ngươi chính là muốn đi bạch chơi Hoa Khôi. Ngươi kia Hoa Khôi nhân tình làm thợ vũ có phải hay không đi ăn máng khác tới Đại Phụng Quốc đô Hoa Lâu tới? Ngô Bắc Lương, không có sự tình, ta muốn đi tìm Tang Thiên Áo cãi nhau. Diễn trò làm nguyên bộ, hắn đem cho ta nhiệm vụ chuyển cho Tang Minh, rất rõ ràng là không tin ta. Khẩu khí này Tang Bưu khẳng định nuốt không trôi, ít ra cũng phải làm bộ dáng, đi hỏi một chút đến cuối cùng. Đi, ngươi đi, ta sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn. Một canh giờ sau, Ngô Bắc Lương trở lại Tần Võ Vương phủ, hắn hỏi quản gia Kỳ Đông. Vương gia ở đâu? Kỳ Đông cung kính trả lời, hồi thứ nhì thế tử, vương gia còn chưa có trở lại. Vậy được, ta đi thư phòng chờ hắn. Kỳ Đông đưa tay ngăn lại Ngô Bắc Lương, nhị thế tử quên, vương gia không có ở đây thời điểm, bất luận kẻ nào không được tự mình tiến vào thư phòng. Ngô Bắc Lương vô cái óc, ta cái này vào xem lấy sinh khí, đem chuyện này đem quên đi, vậy ta về phòng trước, chờ phụ thân trở về nói cho ta. Tốt, nhị thế tử. Ngô Bắc Lương về đến phòng, tự lẩm bẩm, xem ra, Tần Võ Vương trong thư phòng có bí mật à, hắn nhân tình thiên nhất cung cung chủ sẽ không liền nút ở bên trong a. Ta phải ý nghĩ đi thư phòng tra một chút, nhìn xem có thể hay không tra được thứ gì. Hơn phân nửa nén nhang sau, tiếng đập cửa vang lên, nhị thế tử, vương gia trở về, hắn tại thư phòng chờ ngươi. Tốt, biết, ta lập tức đã qua. Ngô Bắc Lương tâm niệm vừa động, đem thế thân túm đi ra, hắn dựng thẳng lên ngón tay, song đối phương nói, xuyệt. Thế thân trừng mắt nhìn, chậm rãi gật đầu, cho bản thể truyền thanh, hai ta không cần trực tiếp đối thoại, ngươi động động tâm tư, ta liền biết ngươi mong muốn ta làm cái gì. Ngô Bắc Lương, đúng a, mẹ nó, ta đóng vai Tang Bưu qua đầu nhập, quên cái này gốc dạng. Ta thả ngươi đi ra ngoài là muốn chờ một lúc đưa ngươi lưu tại trong thư phòng, nhìn có thể hay không tra được Tang Thiên Áo có cái gì bí mật. Tốt, ta đã biết. Ngô Bắc Lương cho đối phương gián ẩn thân phủ, đeo ba cái ẩn tàng khí tức tiên cấp linh bảo, bảo đảm Tang Thiên Áo không phát hiện được thế thân. Sau đó, nhường thế thân đi theo chính mình, đi vào Tần Võ Vương bên ngoài thư phòng. Ngô Bắc Lương đưa tay gõ cửa, phanh phanh phanh. Tiến. Tang Thiên Áo thanh âm trầm ổn băng lên. Ngô Bắc Lương đẩy cửa vào, đóng cửa phòng, đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân, kỳ hạn chưa tới, ngươi vì sao muốn nắm vững trộm mỏ tặc nhiệm vụ giao cho đại ca? Đã nói xong lập công chuộc tội đâu? Đã nói xong chỉ cần ta làm được, liền đem ta muốn nhất bảo bối cho ta đâu? Hưu, một đạo lam quang chạm mặt tới. Chương 2145, Chu Yếm Yêu Đan, Túy Nguyệt Lâu. Chương 2145, Chu Yếm Yêu Đan, Túy Nguyệt Lâu. Ngô Bắc Lương trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên là ám khí. Hoàng Bét, lão đang khám phá ta là giả trang, làm hắn. Lập tức, hắn phủ nhận ý nghĩ này. Không đúng, lão đang trên thân không có nửa phần sát khí. Hắn đưa tay bắt lấy kia xóa lam quang. Kia là một khối hình dạng bất quy tắc vật thể, to bằng nắm đấm trẻ con, ẩn chứa bành trướng như biển huyết khí. Tần Võ Vương Tang Thiên Áo nói, ngươi muốn nhất chúa tể cấp yêu thú Chu Yếm Yêu Đan, có thể để ngươi khí huyết trích phần trăm ba thành, tái tạo ngươi thể phách, tăng lên rất nhiều người võ đạo thực lực. Ngô Bắc Lương mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt ngạc nhiên, phụ thân, ngươi đây là? Tang Thiên Áo thản nhiên nói, đem bắt trộm mỏ tặc nhiệm vụ giao cho lão đại, là bởi vì hắn so ngươi thích hợp hơn. Đương nhiên, đây cũng là một loại khảo nghiệm, ta muốn thấy nhìn, hắn thực lực đại trướng sau, năng lực có tăng lên hay không. Sau ba ngày là ta 60 tuổi thọ thần sinh nhật, ta hoài nghi sẽ có người quấy rối, ngươi đem sắp xếp thời gian mở, ba thành tại linh thạch khoáng bên kia, bảy thành phụ trách lung lạc phạm vi ngàn dặm nát hư cao thủ, càng nhiều càng tốt, để cho bọn họ tới Thọ Yến làm hộ vệ, mỗi người căn cứ thực lực một ngày 10 vạn tới 100 vạn linh thạch. Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi nhi, có người quấy rối. Không thể nào, ai ăn gan hùm mật báo, dám can đảm đến Tần Võ Vương phủ gây sự. Tần Võ Vương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, Ngô Bắc Lương. Bị điểm danh Ngô đại quan nhân huyệt Thái Dương thình thịch nhảy một cái, Ngô Bắc Lương. Người khác tại rơi hổ dây núi, cách nơi này vạn dặm xa, thế nào cái dối? Tần Võ Vương, bởi vì hắn giết lão lục, ta chiêu cáo thiên hạ, lấy đầy trời treo thưởng muốn tính mạng hắn, mấy năm này, động thủ với hắn người đến cũng hết. Kia Ngô Bắc Lương lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo, ta đã đạt được tin tức xác thật, hắn sẽ tìm ta báo thủ. Hắn là lớn lương nữ đế nhân tình, lại là Cẩm Tú Vương triều nữ hoàng sư phụ, còn có được bảo cơ phường, mặt khác, nghe nói hắn có cái gì siêu cấp phích lịch vô địch thần lịch, những năm này bán rất nhiều linh thạch. Ta có thể treo thưởng muốn tính mạng hắn, hắn tự nhiên có thể ăn miếng trả miếng, dùng chiêu số giống vậy đối phó ta. Theo tin đồn, Ngô Bắc Lương treo thưởng vạn khỏa kim tinh muốn giết chúng ta cả nhà tất cả mọi người, đã có không ít cao thủ ngo ngoe muốn động, theo mặt khác Tam Đại Tiên Sơn chạy đến. Cắt. Cái này đạp ngựa lúc nào sự tình a, giết ngươi cả nhà chính ta liền có thể a, làm sao lại lãng phí vạn khỏa kim tinh? Đây là đầu nào tiểu đạo tin tức a? Ta sao không biết? Ngô Bắc Lương yên lặng oán hẩm, ngoài miệng nói, Ngô Bắc Lương treo thưởng vạn khỏa kim tinh muốn chúng ta cả nhà mệnh. Không thể a, ta cùng Ngô Bắc Lương đã từng quen biết, tên kia là Thao Thiết Tôn Thiên Thiếu, tính tình cũng như Thao Thiết đồng dạng, chỉ có vào chứ không có ra. Nhường hắn xuất ra vạn khỏa kim tinh treo thưởng, so một đao đâm chết hắn cũng khó khăn. Ngài là từ nơi nào có được tin tức a? Có thể tin cậy được hay không? Tăng Thiên Áo nói, tin tức của ta con đường đặc biệt đáng tin cậy, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần chiếu ta nói làm, tìm thêm chút cao thủ tới làm tạm thời hộ vệ là được rồi. Ngô Bắc Lương đành phải bằng lòng, tốt phụ thân, ta lập tức liền đi, ngươi không cần quá lo lắng, coi như treo thưởng là thật, tới cũng là chút không có bản lĩnh thật sự a miêu a cẩu, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt chiếm đa số, bọn hắn là không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Ân, ngươi đi đi. Ngô Bắc Lương không người rời đi, đem thế thân lưu tại thư phòng. Tang Thiên Áo lên then cửa, tiến vào mật thất. Hắn bóp nát một cái ngọc phù. Ít khi, thư không xuất hiện vòng xoáy, mở tối hoàn cảnh bên trong, cái kia đạo thư hùng chớ phân biệt thân ảnh xuất hiện. Vương gia tìm ta chuyện gì? Kiếm tiền, Ngô Bắc Lương là chuyên nghiệp của người phúc ta, hắn cũng vô cùng thành thạo. Đêm đó, Ngô Bắc Lương đi vào Phụng Dương thành lớn nhất quán rượu, Túy Nguyệt lâu. Túy Nguyệt lâu xây ở Lâm Thanh trên sông, hoàn cảnh ưu nhã, trang hoàng xa hoa, tới đây tiêu phí không phú thì quý. Ngô Bắc Lương sớm tiêu sắc, cũng nhường hắn đem tin tức truyền đi, nói Tần Võ Vương nhị thế tử Tang Biêu muốn tại Túy Nguyệt lâu mở tiệc chiêu đài nát hư cảnh trở lên tán tu, càng nhiều càng tốt. Ngô Bắc Lương bao xuống Túy Nguyệt lâu toàn bộ tầng thứ 5. Tu hành 4 yếu tố, pháp lữ tài địa. Pháp, công pháp tu hành. Lữ, tu hành đồng bạn, một người đóng cửa tu hành tốc độ tiến bộ không vui, nếu là có đối thủ cạnh tranh, lại hoặc là có hai người tu hành đối tượng, tu hành tốc độ đột lập tức liền lên tới. Tài, linh thạch. Muốn tu hành nhanh, chỉ dựa vào linh khí là không được, đến ăn đang dược, dùng ăn linh quả, dán phụ lục, những vật này đều cần linh thạch mua. Dù sao, giống Ngô Bắc Lương loại này thiện luyện đan sẽ vết bừa, còn trồng vô số linh quả cây tuyển thủ phóng nhãn đại hoang, không có cái thứ hai, chính là tu hành nơi trốn. Tại linh khí nồng đậm địa phương tu hành tự nhiên so tại linh khí mỏng manh địa phương cảnh giới tu hành tăng lên nhanh. Tán tu không có tông môn làm chỗ dựa, vì tu hành tài nguyên, các loại vót đến nhọn cả đầu. Sát trà trộn đại hoang, hoa thức câu cá, quen biết không ít lợi hại tán tu. Hắn có thủ đoạn nhanh chóng đem tin tức truyền cho điều kiện phù hợp tán tu. Đương nhiên, có thể bạch kiếm một khoản, sắp cũng bằng lòng đến Tần Võ Vương thọ yến khách mời thủ vệ. Đêm nay, lần lượt tới hơn 80 nát hư cảnh tán tu, Ngô Bắc Lương vung tay lên, rượu ngon thức ăn ngon không hạn lượng cung ứng. Xem như một gã siêu cấp thùng cơm, Ngô Bắc Lương cũng không ăn ít. Ăn vào một nửa, hắn cho xác chuyện âm thanh, nhị đệ, ta bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Không sư minh cùng đuổi sư đệ, hai người bọn họ gần nhất làm gì đâu? Xác chuyện âm thanh trả lời, sư minh còn có thể làm gì, ngoại trừ tu hành chính là ăn, đuổi sư đệ về Thiền Đạo viện sau đối với một đóa bốn cánh hoa nhìn 3 ngày 3 đêm, sau đó, hắn mỉm cười, bộ sinh liên, đi 9 bước, cảnh giới đột phá tới thiên tiên tam phẩm. Ngô Bắc Lương chua mộ, ta đã sớm nhìn Bùi tiểu tử này đi, không nghĩ tới, thế mà như thế người tiên, cũng không biết ta lúc nào khả năng thành tiên. Bùi sư đệ sát thực tiên tư chắc tuyệt, bất quá cùng đại ca so sánh, vẫn là kém một chút. Ngươi có đại đế chi tư, sư đệ nhưng cũng có, ta tin tưởng, nhiều nhất 100 năm, đại ca nhất định có thể thành tiên. Ngô Bắc Lương thở dài một tiếng, 100 năm à, chỉ sợ ta chờ không được ngày đó, đại hoang liền bị ma tôn hóa thành phế tích, cửu trọng thiên bị hắn đánh thành hỗn độn. Sắc cũng là thoải mái, ma tôn tuy mạnh, nhưng cũng không phải vị kia độc đoán vạn cổ đại lao đối thủ, đến lúc đó, đại lao nhất định sẽ xuất hiện, ngăn cản ma tôn trở về. Hy vọng như ngươi lời nói. Ăn uống no đủ sau, Ngô Bắc Lương cùng bọn hắn hẹn nhau Tần Võ Vương thọ yến thấy, cũng để bọn hắn hỗ trợ đem tin tức truyền đi, nhường càng nhiều nát hư thiên tiêu gia nhập vào tạm thời hộ vệ trong đội ngũ đến. Ăn người miệng ngắn, đại gia đối nhị thế tử Tang Bưu không tiếc lời ca tụng sau, vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ rộng mà báo cho, mỗi người ít ra mang 3 tên cao thủ đến đây. Hôm sau, ba tòa linh thạch khoáng hộ vệ đồng thời đổi cương vị, Ngô Bắc Lương cùng Phượng Linh chăm sóc linh thạch khoáng đằng sau, hư không chấn động, người mặc liền mũ áo khoác, mặt mang mặt nạ trộm mỏ tặc lặng yên xuất hiện. Hắn lấy ra ban thánh cấp loan đao, đi vào linh thạch khoáng chỗ không người, bắt đầu thuần thục đào quáng. Đợt, mấy ngày nay mỗi ngày 38-9 độ, ta có thể là bị cảm nắng, mỗi ngày đau đầu muốn nức, thổi điều hòa không khí đau, không thổi vừa nóng lại đau, ăn mấy ngày thuốc, tốt đi một chút nhì, chờ ta trạng thái cho dù tốt chút, lại thêm càng. Hiện tại viết một chương lão phí kỉnh. Mười mấy tên nát hư cảnh cao thủ theo linh quáng đỉnh chót bay vọt mà xuống, hướng trộm mỏ tặc chậm rãi tới gần. Chương 2146, đánh cho hắn một trận. Chương 2146, đánh cho hắn một trận. Tang Minh chắp hai tay sau lưng, đứng tại một giá lơ lửng tại tầng mây bên trong chiến xa bằng đồng thau bên trong, ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng phát họa ra khoe khoang độ cong. Ẩn thân Ngô đại quan nhân thấy cảnh này, sờ lên trong mũi, thầm nghĩ, tình huống gì? Tang Thiên Áo kia lão đang không có cùng Tang Minh nói cùng ma môn cùng một dục chuyện. Vậy nhưng có chuyện vui nhìn, tốt nhất Tang Minh có thể bắt lấy trộm mỏ tặc. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ách, ta còn là chớ ăn dưa, đi trước mặt khác hai tòa linh thạch khoáng đào mấy lần, đánh một trận Tang Minh mà ta. Niệm đến tận đây, Ngô đại quan nhân lặng lẽ meo meo kích hoạt truyền tống trận đi vào Tang Du chăm sóc linh thạch khoáng phụ cận. Hắn thi triển như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp, ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến đổi 7-8 cái vị trí. Mỗi cái vị trí đều là không người chú ý nơi hẻo lánh, mỗi tới một vị trí, hắn đều sẽ dùng lao thiết mạnh mẽ xẻng lập tức. Mỗi xẻng lập tức đều sẽ mang đi ngàn cân linh thạch. Bởi vì cùng Tang Du không hợp nhau, Ngô Bác Lương một mực đảo đi hơn 2 vạn cân linh thạch mới bỏ qua. Kỳ thật, hắn còn muốn lại đảo mấy lần, thật là Tang Minh cái kia nhỏ âm so thế mà cũng tại tòa này linh quáng phụ cận an bài mai phục. Ngô Bác Lương cũng không ngu bị phát hiện bắt lấy, hắn chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn. Tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Hắn tại bị phát hiện bóp nát một cái càn khôn châu, kích hoạt bên trong truyền thống trận, đi vào Tang Điệp cùng Tang Mục trông coi linh thạch khoáng bên trên. Lại là kho kho dừng lại đảo. Một lát sau, hắn vung vung lên ống tay áo, mang đi vạn cân linh thạch. Cuối cùng, hắn đi vào chính mình cùng Phượng Linh trông coi linh thạch khoáng phụ cận, Tang Minh đã theo chiến xa bằng đồng thau bên trên xuống tới, đi theo tìm kiếm trộm mỏ tặc. Hắn nhíu chặt mày rậm, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng không cam lòng, người đâu? Làm sao lại đột nhiên không thấy? Ngô Bác Lương dùng nói không kiếm tại linh thạch khoáng một bên khác chặt 7-8 kiếm, chặt vạn thanh cân linh thạch. Sau đó lặng lẽ meo meo đi lều vải. Trong lều vải không có mưa ai, Phượng Linh đang điều tra linh thạch tổn thất. Chén trà nhỏ thời gian sau, Phượng Linh tìm tới Tang Minh, biết rõ còn cố hỏi, đại ca, bắt được trộm mỏ tặc sao? Tang Minh mặt trầm như nước, không trả lời mà hỏi lại, tổn thất như thế nào? Phượng Linh nói, đại khái bị trộm 1.2 vạn cân linh thạch. Tang Minh khẽ giật mình, làm sao có thể? Cái kia trộm mỏ tặc nhiều nhất đào đi 2.000 cân linh thạch. Hẳn là còn có khác trộm mỏ tặc. Phượng Linh gật đầu, đúng vậy, đại ca, theo linh thạch bết cắt đến xem, trộm mỏ tặc dùng hẳn là thánh cấp linh binh. Tang Minh hít một hơi lãnh khí, tê. Nắm giữ thánh cấp linh binh cơ bản đều là đại hoang có máu mặt cảnh giới cao thâm đại nhân vật, bọn hắn làm sao có thể làm trộm mỏ tặc? Chính là nát hư cảnh cặn bã. Phượng Linh yên lặng oán thầm, nhún nhún vai nói, ai biết được, có lẽ là ăn no dỗi việc không có chuyện làm à, cũng có thể là ưa thích mặt trời, ngược lại thiếu tiền nhì khả năng không lớn. Lúc này, Tang Du dùng truyền thanh phủ cùng Tang Minh liên hệ, đại ca, ta bên này bị trộm mỏ tặc đánh cắp hơn 2 vạn cân linh thạch. Cho dù không nhìn thấy Tang Du mặt, cũng có thể đoán được, nàng hiện tại có nhiều phẫn nộ, nhiều biệt khuất. Tang Minh sững sờ, thế nào bị trộm nhiều như vậy? Ta rõ ràng đã sắp xếp người ở bên kia. Tang Du khí cấp bại phôi nói, trộm mỏ tặc nhất định là gián ẩn thân phủ, lại là linh phủ cấp bậc gần thân phủ, hơn nữa, thân pháp của hắn đặc biệt nhanh, để mà bổ ra linh thạch khoáng công cụ cũng đặc biệt tốt, hẳn là thánh cấp linh binh. Tang Minh lộn xộn, người bên kia trộm mỏ tặc dùng cũng là thánh cấp linh binh. Làm sao có thể? Phóng nhãn đại hoang, hết thảy cũng không có bao nhiêu thánh cấp linh binh, hai cái trộm mỏ tặc lại nhân thủ một cái, quá bất hợp lý. Sát thực không hợp thói thường, nhưng đây chính là sự thật, nếu không phải thánh cấp linh minh, trộm mỏ tặc không có khả năng ở đằng kia ai trong thời gian ngắn thần không biết quỷ không hay đào đi hơn 2 vạn cân linh thạch. Trên thực tế, linh thạch khoáng đã liên tục mấy ngày bị trộm, nhưng duy nhất một lần bị trộm nhiều như vậy, vẫn là lần đầu. Tang Minh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nắm giữ thánh cấp linh minh lại chạy tới làm trộm, thật là khiến người khinh thường, ta nhất định sẽ bắt bọn hắn lại. Hai người kết thúc trò chuyện. Tang Minh vẫn là khó có thể tin, hắn tự lẩm bẩm, là trùng hợp sao, hai cái trộm mỏ tặc lại đều có thánh cấp linh minh. Lúc này, Tang Mục dùng truyền thanh ngọc phù hướng Tang Minh báo cáo, đại ca, trộm mỏ tặc lại tới, trộm đi hơn 1 vạn cân linh thạch. Tang Minh sắp phát điên, trộm mỏ tặc đâu, bắt được sao? Tang Mục mặt toát mồ hôi nói, liền bóng người cũng không thấy, làm sao bắt? Tang Minh giận dữ, bị đào hơn 1 vạn cân linh thạch, lại không người phát hiện, đều là phế vật. Tang Mục ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo như đao giải thích, trộm mỏ tặc thực lực sâu không lường được, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, đào quáng công cụ vẫn là thánh cấp linh minh, cái này ai có thể phát hiện được? Ta tiên phế vật này ngược lại muốn xem đại ca có bao nhiêu lợi hại, mấy ngày có thể bắt được trộm mỏ tặc. Lại nói, đại ca không phải cũng an bài người mai phục sao, ngươi hỏi bọn họ một chút, phải chăng bắt được trộm mỏ tặc, lại hoặc là, phải chăng nhìn thấy trộm mỏ tặc thế nào trộm linh thạch, bộ dạng dài ngắn thế nào. Tang Minh ý thức được chính mình thất thố, ngựa khí mềm nhũn ra, lao tứ ngươi đừng hiểu lầm, đại ca không phải nhằm vào ngươi, ta nói là những tán tu kia, đều là phế vật vô dụng. Phụ thân cho bọn họ nhiều như vậy linh thạch, để bọn hắn bảo hộ linh thạch khoáng. Linh thạch lại mỗi ngày đại lượng bị trộm, bọn hắn không phải phế vật là cái gì? Không chờ Tang Mục trả lời, Tang Minh nói sang chuyện khác tiếp tục nói, ngươi nói ngươi bên kia xuất hiện trộm mỏ tặc cũng là dùng thánh cấp linh minh. Ngươi xác định sao? Tang Mục ngữ khí chắc chắn, đương nhiên xác định, ngoại trừ thánh cấp linh minh, không có cái gì công cụ có thể tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở lặng yên không một tiếng động móc xuống hơn vạn cân linh thạch. Ban đầu, chỉ một cái nắm giữ thánh cấp linh bảo trộm mỏ tặc, ngày thứ hai, liền lại tới 2 cái. Rất hiển nhiên, 3 cái kia nắm giữ thánh cấp linh bảo trộm mỏ tặc lẫn nhau là nhận biết. Đằng sau kia 2 cái hẳn là cái thứ nhất gọi tới. Tang Minh đột nhiên cảm thấy áp lực to lớn. 3 cái nắm giữ thánh cấp linh binh lại thực lực sâu không lường được trộm mỏ tặc, cộng thêm một cái đối mặt thiên la địa võng đều có thể biến mất không còn tăm hơi trộm mỏ tặc, cái này sao có thể bắt ta? Đồng thời, Tang Minh lại cảm thấy việc này quá không hợp lý. Hắn đưa mắt tứ phương, không thấy được Tang Du, lông mày cao lại nói, nhị đệ đâu, thế nào không thấy được người? Phượng Linh chỉ lều vải, giống như tại trong lều vải. Hai cái trộm mỏ tặc trộm đi hơn 1.200.000 cân linh thạch, nhị đệ lại chẳng quan tâm, đến cùng làm cái gì? Phượng Linh hưng phấn nói, chính là, quá mức, quả thực không ra gì, đại ca, muốn hay không đi xem một chút, đánh cho hắn một trận. Đi, đi xem một chút. Khoảng khắc, hai người tới lớn nhất trong trứng đồng. Nô Bác Lương đang nằm tại da hổ trên giường êm, ngã chồng vó, miệng há mở, tiếng lẩm bẩm đánh vang động trời. Một cỗ vô danh lửa chui lên đỉnh đầu nhi, Tang Minh hét lớn một tiếng, Tang Nhu. Nô Bác Lương gãi gãi lỗ tai, trở mình, ngủ tiếp, miệng bên trong nói lẩm bẩm, ra ra ngươi ở đây. Tang Minh, Phượng Linh xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, tiến đến Nô Bác Lương bên tai, nhỏ giọng nói, trong lều vải trời mưa, nhanh đi bên ngoài tránh mưa. Siêu. Nô Bác Lương nhảy dựng lên, nhanh như chớp vọt ra ngoài. Ba hơi sau, hắn lại chạy trở về, nhìn thấy Tang Minh chinh lăng một chút, đại ca, ngươi thế nào tại cái này? Có phải hay không bắt được trộm mỏ tặc? Không hổ là đại ca, hiệu suất chính là cao, bội phục bội phục. Chương 2147, tập kích bất ngờ ma môn trộm mỏ tặc. Chương 2147, tập kích bất ngờ ma môn trộm mỏ tặc. Tang Minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, không có bắt được, trộm mỏ tặc vô tung vô ảnh, quá quỷ dị. Nô Bác Lương cắt ngang hắn, đại ca, chớ có giải người khác chi khí diệt uy phong mình, chỉ là trộm mỏ tặc mà thôi, ngươi nhất định có thể bắt được, tin tưởng mình. Tang Minh, hắn ổn định hạ không ăn khớp cảm xúc, hỏi đối phương nói, lao nhị, tất cả mọi người ở bên ngoài hỗ trợ bắt trộm mỏ tặc, nhưng ngươi tại trong lều vải đi ngủ, ra sao nguyên nhân? Nô Bác Lương vô ích nói, thân thể không thoải mái, ngươi cũng biết, nam nhân, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sẽ không thoải mái. Phượng Linh hơi kém phốc một tiếng bật cười, nhị ca, là nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày không thoải mái. Nô Bác Lương nghiêm trang nói, nam nhân cũng giống vậy, cảm xúc luôn có cao trào thung lũng. Tang Minh nổi giận nói, Tang Yêu, ngươi đủ, cho là ta không biết sao, ngươi không phải liền là trách ta đoạt chuyện của ngươi, cho nên mới cố ý không đi bắt trộm mỏ tặc. Ngươi cũng đã biết, hôm nay bị trộm đi nhiều ít linh thạch sao? Nô Bác Lương vẻ mặt vô tội, đại ca, ngươi hiểu lầm, ta cảm ơn ngươi đem nặng như thế gánh khiêng đến trên vai cũng không kịp, như thế nào trách ngươi đâu? Ngươi như thế ra sức bắt cái kia ma môn trộm mỏ tặc có hỏi qua phụ thân ý kiến sao? Bắt trộm mỏ tặc loại này độ khó cao chuyện, chó đều không làm, ngươi còn vui vẻ chịu đựng, nhiệt tình tăng vọt, không thể không nói, đại ca xác thực châu thất. Về phần bị trộm nhiều ít linh thạch, ta không biết rõ, ta chỉ muốn hỏi một câu, có phải hay không ta không có lều vải đi ngủ, liền có thể bắt được trộm mỏ tặc, liền có thể nhường linh thạch khoáng miễn bị tổn thất? Không chờ Tang Minh trả lời, Phượng Linh liền nói, kia không thể, nhị ca cũng liền so với ta mạnh hơn một chút, cùng trộm mỏ tặc so kém xa đâu. Tang Minh vẫn như cũ rất phẫn nộ, cho dù bắt không được trộm mỏ tặc, cũng không thể không hề làm gì, đây là thái độ không hợp, phụ thân để ngươi tới là bảo hộ linh thạch khoáng, không phải tại trong lều vải ngủ ngon. Nô Bác Lương duỗi lưng một cái nói, đại ca, nói thái độ không hợp liền quá mức, ta cũng không phải cố ý xếp đặt nát, tối hôm qua ta tại Túy Nguyệt lâu mở tiệc chiêu đài nát hư tàn tu, bọn hắn lần lượt từng cái mời ta rượu, ta cũng không thể không uống đi. Mấy trăm chén xuống tới, ai bị được, ai không mơ hồ. Hôm nay tỉnh lại, ta toàn thân trên dưới đầu đau, vốn định tại vương phủ nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ đến trách nhiệm mang theo, không thể buông lỏng. Liền xem như phải ngủ, cũng chỉ có thể đến trong lều vải ngủ. Ta quá tin tưởng đại ca, tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng cổ tay, nhất định có thể nhẹ nhõm bắt lấy trộm mỏ tặc. Ai ngờ, ai? Hắn thở dài một tiếng, nhìn Tang Minh ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi cũng không được a. Xem thường cộng thêm cười trên nỗi đau của người khác, ý vị rõ ràng. Tang Minh bị Tang Bưu ánh mắt đâm bị thương, trong lòng của hắn dâng lên không đè nén được lửa giận, tất cả đều hóa thành ma khí nồng nặc tại trong mắt tràn ngập ra. Nô Bác Lương cùng Phượng Linh liếc nhau. Ta liền nói cơ duyên gì có thể khiến cho tư chất thường thường Tang Minh tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại trướng, hóa ra là tu luyện ma công. Cũng không biết hắn ma công con đường là ma môn vẫn là ma đạo. Nếu là ma môn, nhất định phải giết chết. Nếu là ma đạo, vậy thì nhìn tình huống có phải hay không giết chết. Tang Minh đáy mắt sát ý cùng ma khí lộn xộn, mười phần đáng sợ. Nô Bác Lương biết do còn cố hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Ánh mắt thế nào đỏ thẫm đỏ thẫm, là chúng độc a? Tang Minh trong lòng run lên, thu ngoại phóng ma khí, ta không sao, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ngày mai cũng không thể lại tiêu cực biến nhát. Tốt đại ca, con mắt của ngươi đều đốt khói, nhanh đi tìm đại phu xem một chút đi, không đã bắt không đến trộm mỏ tặc đi, không đến mức tức thành dạng này, nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng có thể làm thế nào? Hôm nay không được còn có ngày mai không được còn có ngày mai lại bắt không được. Ngươi thành thói quen. Tang Minh nghe được nhũ tuyến đau, hắn đau lòng nhức óc nói, đi, ngươi nhanh ngậm miệng à, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, quay người muốn đi. Phượng Linh trong giọng nói khó nén thất vọng, đại ca, không phải đâu, ngươi cái này đều không trừng phạt nhị ca à? Đối với hắn cũng quá tốt đi. Nhị đệ là vì cho phụ thân thọ yến chiêu tạm thời hộ vệ mới uống nhiều, tình có thể hiểu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đại ca ngươi an tâm thoải mái đi thôi. Ban đêm trở lại vương phủ, Tang Minh hỏi Tần Võ Vương mới biết được, ma môn trộm mỏ tặc không thể bắt, hắn chỉ cần tập trung tất cả lực lượng bắt ba cái kia nắm giữ thánh cấp linh binh trộm mỏ tặc liền tốt. Nô Bác Lương lấy cớ báo cáo tạm thời hộ vệ lôi kéo tình huống, đi thư phòng mang đi giấu ở chỗ nào thế thân. Thu hoạch đối phương trong thư phòng kiến thức sau, Nô Bác Lương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có mới ý nghĩ. Giờ tốt hơn phân nửa. Nô Bác Lương đi vào Túy Nguyệt lâu. Lần này, hắn sớm bao xuống tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 hai tầng lâu, cũng mời tới Hoa Khôi đánh đàn hát khúc, vì mọi người trợ hứng. Đêm nay, hắn so đêm qua uống rượu còn nhiều hơn. Hôm sau, Tang Minh an bài 500 tên cao thủ mai phục tại hắn cùng Tang Du chăm sóc linh thạch khoáng chung quanh. Hắn sớm đem cái này an bài cáo tri phụ thân. Cho nên, ma môn trộm mỏ tặc sẽ không tới. Hắn muốn đối phó là ba người nắm giữ thánh cấp linh binh trộm mỏ tặc một trong. Ba cái trộm mỏ tặc kẻ tài cao gan cũng lớn, mỗi người một tòa linh thạch khoáng thay phiên trộm, như vậy hắn tập trung tất cả chiến lược tiêu diệt từng bộ phận tuyệt đối là thượng sách. Tang Minh đem kế hoạch cũng nói cho Ngô Bắc Lương cùng Tang Ngục. Hắn nhường hai người trông coi tốt riêng phần mình linh thạch khoáng, tận lực giảm bớt linh thạch khoáng tổn thất. Đối với cái này, Ngô đại quan nhân ở trong lòng biểu thị, yên tâm đi tiểu Minh, ta sẽ không tổn thất một khối linh thạch, nhưng là ngươi, liền không nói được rồi. Tới thay ca thời điểm, Ngô Bắc Lương nhường phân thân biến thành Tang Bưu bộ dáng, cùng Phượng Linh tuần tra linh thạch khoáng. Mà Ngô Bắc Lương bản thể, ẩn tàng thân hình tại không gian giao nhau nhập khẩu 100 trượng địa phương. Tại không gian giao nhau nhập khẩu 1 trượng chỗ, có một khối không đáng chú ý tảng đá. Kia là Ngô Bắc Lương sớm đặt ở chỗ đó. Hắn thần thức khóa chặt không gian giao nhau nhập khẩu, lặng lặng chờ đợi. Hắn không xác định ma môn trộm mộ tặc sẽ ở chỗ nào xuất hiện, nhưng ở hắn cái này xuất hiện xác suất là 50%. Chỉ cần hắn đến, Ngô Bắc Lương liền cho nha đến một chút, nhường hắn tay không mà về. Khoảng khắc, Ngô Bắc Lương thần thức cảm ứng được hư không chấn động. Đồng tử kim quang lóe lên, Ngô đại quan nhân dùng tấu hư chi nhãn thấy được cái kia người mặc liền mũ áo khoác, mặt mang mặt nạ trộm mộ tặc. Hắn tâm thần khẽ động, đầu chuyển tinh di. Hắn cùng tảng đá trao đổi vị trí, lật tay lại, bắt lấy một cây thạch đũ, mạnh mẽ hướng trộm mộ tặc cái hốt đập tới. Giờ, một tiếng vang trầm, trộm mộ tặc bị đánh bay. Trộm mộ tặc đầu vù vù rung động, cái hốt nâng lên một đứa bé năm đấm lớn bao, đau nhè răng trợn mắt, hít vào khí lạnh. Nội tâm của hắn hoảng đến một tớt, không biết là ai đánh lén chính mình, cũng không biết vì sao đối phương có thể đánh lén mình. Nhưng hắn biết, chính mình trạng thái không tốt, không thể lại trộm linh thạch. Hắn muốn trở về đem trong chuyện này báo, hỏi một chút tại sao lại dạng này. Hắn thi triển thiên ma độ giật thuật, chật vật trốn vào không gian giao nhau nhập khẩu. Ba cái hô hấp sau, Ngô Bắc Lương kích hoạt truyền tống trận, đi tới tám mặt mai phục, sắc cơ tứ phía linh thạch khoáng phụ cận. Ngô đại quan nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn bổ nhào vào linh thạch khoáng bên trên, lấy ra tiểu lao thiết, một thủng sắt làm tiếp, một khối lớn linh thạch thoát ly linh thạch khoáng, rơi vào linh lung càn khôn trong tháp. Tang Minh tinh thần rung động, hét lớn một tiếng, trộm mỏ tặc đến đào quáng, ở nơi đó, mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn lại. Chương 2148, khỉ làm xiếc dắt chó. Chương 2148, khỉ làm xiếc dắt chó. Đám người bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới linh thạch bị đào vị trí, thần thức toàn bộ triển khai, nhưng căn bản bắt giữ không đến mục tiêu khí tức. Nhưng thế tử đều lên tiếng, kia nhất định phải bên trên, phải hảo hảo biểu hiện. Làm sao hảo hảo biểu hiện đâu? Tranh nhau chen lấn, quả quyết xuất kích. Thế là trên trăm thanh phi kiếm phá toái hư không, kéo lấy thật dài quan vĩ, xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, vậy hướng mục tiêu khả năng tồn tại vị trí. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Ngô Bắc Lương tốc độ. Ngô đại quan nhân đã dùng hư không thân pháp tiềm độn tới bên ngoài trăm trượng phía cạnh, lao thiết hoán đổi thành đạo không kiếm, một kiếm bổ ra, nặng mấy ngàn cân linh thạch đầm vang chốc ra. Trước đó sở dĩ một lần 1.000 cân, là bởi vì không muốn đánh cỏ độc rắn. Hiện tại đi, chính là vì đánh tăng minh mặt. Tập trung tất cả chiến lược lại như thế nào? Thiên La địa vong thì sao? Ta càng muốn tới đây trộm linh thạch. Các ngươi năng lực ta gì? Hung hãn đời người, có can đảm trực diện các loại khiêu chiến. Mấy trăm nát hư cảnh cao thủ đồng thời công kích, không một người đánh trúng mục tiêu, liền đâm tịch mịch. Đám người ít nhiều có chút nhỏ xấu hổ, bất quá lúng túng nhiều người, cũng liền không quan trọng. Phi kiếm mặc một cái nhi, trở lại riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Lúc này, bọn hắn nghe được khối lớn linh thạch chóc ra tiếng vang. Tang Minh sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, hôm nay cần phải cho ta bắt được trộm mộ tặc, hắn thế mà còn dám trộm, đây là trần trụi khiêu khích. Tất cả mọi người cảm thấy mình mặt nóng bỏng, dường như bị tắt một cái. Bọn hắn theo tiếng đuổi theo, nhìn thấy cả người khoác liền mũ áo khoác, trên mặt mang mặt nạ quỷ thân ảnh nhanh chóng trốn xa. Tang Minh nhìn thấy khối lớn linh thạch vết cắt, Trinh Lăng một cái chớp mắt nói, đây không phải vừa rồi cái kia trộm mộ tặc, đây là cái thứ hai trộm mộ tặc, truy, giết không tha. Giết. Mọi người sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ giống to, bằng nhanh nhất tốc độ truy sát trộm mộ tặc, các loại cường đại chiến kỹ không cần tiền dường như ném qua đi. Trong hư không tiếng oanh minh không ngừng, cả tòa Kiềm Linh Sơn dường như đều đang chấn động. Nhưng mà cũng không có tác dụng con mẹ gì cả, bởi vì tất cả đều không có đánh lấy. Dừng lại thao tác nhanh như hổ, kết quả đều là đồng đốc, nói chính là đám này tuyệt thủ. Ngô Bắc Lương vì để cho Tang Minh phân chia ra ba cái nắm giữ thánh cấp linh binh trộm mỏ tặc khác biệt, cố ý lấy ba loại hình thức xuất hiện. Loại thứ nhất, ẩn thân hình thức, dùng chính là lao thiết. Loại thứ hai, cùng loại với ma môn trộm mỏ tặc liền mũ áo khoác thêm mặt nạ quỷ, dùng chính là nói không kiếm. Loại thứ ba, Ngô Bắc Lương còn chưa nghĩ ra. Tóm lại, hắn muốn đem Tang Minh tức chết đi được, làm cho đối phương tự cho là vạn vô nhất thất diệu kế biến thành một chuyện cười. Tang Minh dùng tay ra hiệu, chia binh hai đường, một nửa truy, một nửa đi vòng qua chặn đường. Ngô Bắc Lương như bức lập lòe tỏa hào quang thân pháp triển khai, ngắn ngủi ba cái hô hấp liền đem những cái kia nát hư cảnh cặn bã vung ra thật xa. Hắn ẩn thân cởi liền mũ áo khoác, thay đổi màu đỏ áo choàng cùng che khuất nửa bên mặt thanh đồng mặt nạ, nói không kiếm hắn đổi thành hổ sát chu thần kiếm. Hắn đi vào sớm chọn tốt vị trí, một kiếm chặt xuống dưới. Giang giác, nặng 7-8 ngàn cân linh thạch trực tiếp bị bổ xuống. Ngô Bắc Lương vừa đem linh thạch thu vào linh lung càn khôn tháp, liền thấy hai nhóm người xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trong đó, một nhóm tại tay trái bên cạnh, một đạo khác bên phải trong tay. Bọn hắn nghe được linh thạch chóc ra tiếng vang. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương sau không khỏi Trinh Lăng một cái chớp mắt. Tang Minh cả người đều không tốt, vì cái gì ba cái trộm mỏ tặc đều ở nơi này? Bọn hắn là đã hẹn sao? Ta có loại cảm giác mãnh liệt, luôn cảm thấy bọn hắn là cố ý nhằm vào ta. Hắn diện mục dữ tợn hô to, giết chết hắn, đừng để hắn chạy. Ai giết hắn, hắn thanh cấp linh binh liền về ai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cùng hưng phấn, tốc độ kéo căng, điên cuồng công kích, phi kiếm chém loạn. Cũng là không phải là không muốn khóa chặt mục tiêu tiếp tục công kích, là dù là nhìn thấy thân ảnh của đối phương, công kích cũng biết thất bại, đối phương thân pháp quá quỷ dị, tốc độ quá nhanh, tựa như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như này, Nô Bác Lương ba loại hình thức qua lại hoán đổi, khỉ làm siết dắt chó dường như lôi kéo Tang Minh cùng mấy trăm cao thủ vòng quanh linh thạch khoáng bay tới bay lui. Ngắn ngủi 30 hơi thở không đến, Nô đại quan nhân nhường linh thạch khoáng gầy thân không ít, mấy vạn cân linh thạch tiến vào túi của hắn. Tang Minh tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Hắn xác định, ba tên khốn kiếp kia chính là đã hẹn cùng một chỗ đuổi nghịch bọn hắn. Tang Minh chưa từng nhận qua loại khuất phục này, hắn cực hận ba người. Nếu không phải nhiều người như vậy ở đây, hắn nhất định sẽ ma hóa, dùng tuyệt thế ma công đem ba cái kia ghê tởm hỗn đản đầu người đánh thành chó đầu. Thủ vệ giao tiếp hoàn thành, lại có vài trăm người gia nhập truy sát Ngô Bắc Lương đội ngũ. Nô đại quan nhân bằng nhanh nhất tốc độ bay tới linh thạch khoáng đỉnh, bóp nát cản côn châu, chuyển tống về đi. Chương 2149, ta cái này bạo tính tình chương 2149, ta cái này bạo tính tình trải qua nửa canh giờ vô hiệu tìm kiếm, Tang Minh không cam lòng tiếp nhận toi công bận rộn dừng lại sự thật. Hắn bị ba cái trộm mỏ tặc hung hăng luồng nghịch một lần, ngoại trừ vô năng cùng nộ, hắn cái gì đều không làm được. Tang Minh một quyền đánh nổ một khối vạn cân cự thạch, diện mục dữ tợn gào thét, không. Nhìn thế tử thất thố như vậy, đám người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lặng yên rời đi. Loại thời điểm này, cái gì lời an ủi đều là tái nhợt vô lực. Nói nhiều sai nhiều, không bằng không nói. Ý thức được chính mình trò hề bị người nhìn thấy, Tang Minh sắc mặt âm trầm đến dường như mưa to thời tiết thương cung. Hắn âm thầm thề, nhất định phải bắt lấy ba cái kia dám can đảm khiêu khích hắn hỗn đản. Hít sâu một hơi, Tang Minh kịp phản ứng, Tang Mục cùng Tang Biêu cũng còn không có hướng hắn bảo bối linh thạch tổn thất tình huống. Hắn bóp nát truyền thanh ngọc phù, dẫn đầu liên hệ Tang Mục, tứ đệ, ngươi bên kia nhưng có trộm mỏ tặc đi, tổn thất đại khái là nhiều ít. Tang Mục, rất kỳ quái, hôm nay không có trộm mỏ tặc đến, linh thạch số không tổn thất. Tang Minh âm thầm cắn răng, ghê tởm, ba tên khốn kiếp kia thật đúng là đã hẹn đến đùa người ta, tức chết ta vậy. Hắn mệt mỏi nói, tốt, ta đã biết. Tang Mục cảm xúc phức tạp, trong giọng nói lộ ra buồn bực cùng hưng phấn cùng nho nhỏ tiếc nuối, trộm mỏ tặc là lương tâm phát hiện sao? Là thật hôm nay không đến. Chẳng lẽ cảm thấy trộm quá nhiều, thật không tiện tới. Nếu là dạng này, liền không thể bắt được trộm mỏ tặc giết chết hắn, đem đối phương trộm đi linh thạch cầm về. Đúng rồi đại ca, ngươi bên kia như thế nào? Có trộm mỏ tặc đã qua sao? Lúc trước không dám đánh nhiễu ngươi, là sợ ảnh hưởng ngươi bắt trộm mỏ tặc, hiện tại ngươi chủ động liên hệ ta, tất nhiên đã bắt được trộm mỏ tặc đi. Tang Minh lại bị lâm tâm, nhưng nghĩ tới đối phương cũng không phải cố ý, liền nhẫn mại tính tình trả lời, trộm mỏ tặc không có lương tâm phát hiện, là đều đến ta cái này trộm, ba cái nắm giữ thánh cấp linh binh trộm mỏ tặc, mỗi một cái đều trộm không ít linh thạch, cộng lại vượt qua 10 vạn cân. Buồn bực nhất chính là, ta mai phục vài trăm người, lại một cái trộm mỏ tặc đều chưa bắt được. Tang Mục, hắn trinh lăng một lát, cho là mình nghe lầm, ngươi nói là ba cái trộm mỏ tặc không hẹn mà cùng đi ngươi thủ vệ linh thạch khoáng. Đúng vậy, ba cái trộm mỏ tặc đều tới, nhưng ta muốn uốn nắn ngươi một chút, bọn hắn không phải không hẹn mà cùng, mà là hẹn nhau mà tới. Đừng hỏi ta có cái gì chứng cứ, ta không có chứng cứ, nhưng ta chính là xác nhận chút điểm này. Ta hợp lý hoài nghi, thủ vệ bên trong có nội gian. Nội gian đem ta bố trí xuống Thiên La địa võng mai phục trộm mỏ tặc, an bài nói cho trộm mỏ tặc, ba cái trộm mỏ tặc lẫn nhau nhận biết, bọn hắn vừa thương lượng, quyết định cùng đi khó chịu ta, để cho ta cảm thấy mình chính là một chuyện cười. Hiện tại, bọn hắn thành công, ta cảm thấy chính mình là một cái buồn cười đại sát bút. Tang Mục ca đuổi đối phương nói, đại ca, không cần nói như vậy. Nắm giữ thánh cấp linh bảo tồn tại há lại dễ dàng như vậy bắt, có câu nói rất hay, muốn cho vòng, tất nhiên khiến cho cùng. Chờ bọn hắn đầy đủ phách lối cuồng vọng, chính là bọn hắn đi hướng diệt vong thời điểm. Ta tin tưởng, cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta. Tang Minh lại bị an ủi, đa tạ tứ đệ, ta tốt hơn nhiều. Thân huynh đệ, không cần khách khí. Tốt, trước dạng này, ta hỏi một chút nhị đệ bên kia là tình huống như thế nào. Kết thúc cùng Tang Mục trò chuyện, Tang Minh dùng chuyển thanh ngọc phù liên hệ Tang Biêu. Qua một hồi lâu, đối diện mới truyền đến Tang Kỳ thanh âm, đại ca. Thế nào? Tang Minh khẽ giật mình, kỳ kỳ, tại sao là ngươi? Ngươi nhị ca đâu? Phượng Linh liếc nhìn nằm tại trên giường em tư thế xinh đẹp, đối nàng mặt mày hớn hở cậu nam nhân, nói rằng, còn có thể làm gì, đi ngủ thôi. Nghe nói tối hôm qua nhị ca chơi đến đặc biệt hoa, một đêm ngủ hoa khôi tắm bể, hoa khôi mặt trời lên cao mới leo ra khuê phòng. Tang Minh nghe xong, hỏa khí dọn lập tức liền dậy, lại tại đi ngủ. Hắn là đem ta làm gió thoảng bên thai vậy sao? Hắn ta đây đại ca nói lời làm đánh giám sao? Phượng Linh chỗ trong liều vải, Nô Bác Lương im ắng gật đầu, dùng miệng mình nói, đoán đúng, đồ ngốc. Đại ca bất giận, nhị ca hẳn là cũng không phải cố ý, ta lập tức đem hắn kêu lên. Không cần, ta tự mình đã qua tỉnh lại hắn. Ngươi nhường hắn ngủ tiếp. Kết thúc trò chuyện, Tang Minh kêu lên Tang Du, dẫn đùng đùng bay về phía Tang Biêu chỗ lều vải. Đến gần lều vải, bên trong tiếng ngáy như sấm. Tang Minh nổi trận lôi đình, xốc lên lều vải đi vào. Tang Du theo sát phía sau. Nàng cấp thiết muốn mạnh mẽ đánh Tang Biêu dừng lại, đáng tiếc người ca ca này không biết rõ đau muội muội, nhất định sẽ trả tay, hơn nữa ra tay đặc biệt hắc, Tang Du sĩ diện, không muốn bị đánh, chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại tình huống này, lão đại muốn rút lão nhị khả năng rất cao, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tang Du tự nhiên muốn cùng đi theo xem náo nhiệt. Nhưng mà, vạn bạn không nghĩ tới. Trên giường em ngủ được ngã chồng vó, tiếng lẩm bẩm vang động trời không phải Tang Biêu, mà là Tang Kỳ. Tang Minh đầy ngập phẫn nộ căm lửa, trên trán dấu chấm hỏi liên tục không ngừng, nhị đệ, đây là tình huống gì? Ngủ không phải ngươi sao? Thế nào biến thành bắt muội? Nô Bác Lương vẻ mặt vô tội, không phải à, ta không ngủ, hôm qua đại ca đều nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta làm sao có thể còn đi ngủ? Tăng Minh cau mày nói, kia vì sao ta liên hệ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không có đáp lời, là Kỳ Kỳ dùng ngươi truyền thanh ngọc phù về. Đại ca ngươi liên hệ ta sao? Ta không biết rõ à, ta một mực tại linh quang chung quanh tuần sát đâu, về phần truyền thanh ngọc phù, ngay tại ta cái này Ngô Bắc Lương móc túi rút không, à, ta truyền thanh ngọc phù đâu? Ta đã biết, là Kỳ Kỳ, nàng trộm đi ta truyền thanh ngọc phù. Cái này xú nha đầu, thật sự là quá xấu rồi, nhìn ta không có nàng. Nói, Ngô Bắc Lương một cái bước xa vọt tới giường em trước, giơ chân lên hướng Phượng Linh mặt đặt tới. Không đợi đạt đến, Tang Minh liền tóm lấy Ngô Bắc Lương cánh tay, đem hắn bung ra xa hai trượng. Ngô Bắc Lương nhìn chằm chằm Tang Minh, đại ca, ngươi vì sao ngăn đó ta? Tang Minh thản nhiên nói, Kỳ Kỳ con nhỏ, ngươi có thể nào đối nàng như vậy nhẫn tâm? Ai bảo nàng trộm ta truyền thanh ngọc phù, hại đại ca hiểu lầm ta, ta hủy quất. Ta có thể không đánh Tang Kỳ, nhưng nàng nhất định phải cùng ta xin lỗi. Tang Minh méo méo mi tâm, lão nhị, là ta hiểu lầm ngươi, nên nói xin lỗi là ta, thật xin lỗi, tha thứ đại ca có được hay không? Tang Du vẻ mặt không tình nguyện, đã ngươi thành tâm thành ý mà xin lỗi, vậy ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi. Tang Du cười nạo, đảo ngược thiên cương, đại ca thật sự là cho người mặt mũi. Ngô Bắc Lương mắt lạnh như điện, ánh mắt rơi vào Tang Du trên thân, ngươi lại tất tất có tin ta hay không có ngươi? Tang Du cứng cổ, ngươi dám? Ngô Bắc Lương một sắn tay áo, khiêu khích ta. Hắc, ta cái này bảo tính tình, nói liền phải xông đi lên đánh người. Tang Minh một thanh nắm chặt Ngô Bắc Lương cổ áo, đủ, đừng làm rộn lời còn chưa dứt. Ba, một cái vang rội cái tát đội vàng không kịp chuẩn bị quất vào Tang Minh trên mặt, đem hắn trực tiếp quất bay. Tang Minh đụng nát lều vải, rơi xuống đi ra bên ngoài. Tang Du ngu ngơ một cái chớp mắt, lập tức không thể tin nhìn xem Tang Du, ngươi dám đánh đại ca cái tát? Tang Du, ngươi kết thúc. Đại ca. Tang Du khẩn trương kêu gọi một tiếng, liền xông ra ngoài. Phượng Linh mở ra đôi mắt đẹp, đối Ngô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên, ý mắng ca ngợi, làm tốt lắm. Sau đó nhào tới, ôm Ngô Bắc Lương đưa lên môi thơm. Chương 2150, chỉ có Tang Minh một người thụ thương thế giới. Chương 2150, chỉ có Tang Minh một người thụ thương thế giới. Hai người không biết xấu hổ không biết thẹn điên cuồng nhiệt liệt hôn một hồi, Ngô Bắc Lương mới đem đối phương đẩy ra, sau đó thở hổn hển đẩy đối phương ra, đừng mẹ nó náo loạn, nếu là bị người khác nhìn thấy liền xong đời. Phượng Linh đưa tay nhanh chóng tại người nào đó đúng quần sờ soạn một cái, sách, là bởi vì ta đỉnh lấy Tang Kỳ hôn lên khuôn mặt ngươi cái này nhị ca, cho nên mới kích động như vậy sao? Ngươi thật là một cái biệt quá. Ngô Bắc Lương im lặng, ngươi đạp ngựa mới là biệt quá, ta hai ngày này ăn quá bao lớn bổ đồ vật, cho nên mới sẽ dạng này. Đại ca, hắn lách mình đi theo liền xông ra ngoài. Cậu nam nhân, thật không chịu trách nhiệm, ngươi cứ đi như thế, ta làm sao bây giờ? Tiên lặng oán thầm một câu, Phượng Linh nhãn châu xoay động, nói một mình, động tĩnh lớn như thế, ta như còn ngủ được cùng lợn chết dường như, liền không hợp lý. Thế là hóa thành một hồi làn gió thơm, đi theo liền xông ra ngoài. Tới phụ cận lúc, Ngô Bắc Lương đang đặt kia giải thích, đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không phải cố ý quất ngươi, ta đây chính là phản xạ có điều kiện, theo bản năng hành vi, là một loại bản năng. Ngươi cũng tu luyện võ đạo, hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì a? Đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Cảm giác thế nào? Đầu có phải hay không ông? Ai nha, lỗ tai của ngươi chảy máu. Ngươi có phải hay không nghe không được ta nói chuyện? Ánh mắt của ngươi cũng có vấn đề, có phải hay không tầm mắt không rõ ràng? Nói, Ngô Bắc Lương rỗi ra hai ngón tay hỏi đối phương, đây là mấy cây ngón tay a? Đầu óc sẽ không bị làm hỏng đi. Đại ca ngươi nói một chút ngươi, sao không né tránh a? Ta lập tức dẫn ngươi về vương phủ, mời phụ thân mời Diêu thái úy vì ngươi trần trị. Ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc gã đủ. Tang Minh tâm lực tiểu tụy cắt ngang Ngô Bắc Lương, cảm giác cả người đều không tốt, hắn nhìn chằm chằm đối phương một nhìn, đối phương vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt không từng có hơn phân nửa điểm trốn tránh, điều này nói rõ, đối phương không thẹn với lương tâm, thật không phải cố ý, có thể Tang Minh luôn cảm giác, Tang Bưu chính là cố ý đánh hắn. Thế nhưng lại không có chứng cứ. Ngô Bắc Lương sợ tại chỗ đem Tang Minh tức chết, thế là quả quyết mở miệng. Tang Minh bị Tang Du nâng đỡ. Tang Du lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngô Bắc Lương, răng ngà thầm cắm. Tang Kỳ giấu chấm hỏi mặt, chuyện gì xảy ra? Nhị ca vì sao muốn đánh đại ca mà ta? Nhìn một cái này nửa bên mặt sưng, thân huynh đệ, thế nào ra tay ác như vậy đâu? Đại ca ngươi thật sự là độ lượng lớn, cái này đều có thể nhẫn, nếu là ta, không phải cùng nhị ca liều mạng. Ngô Bắc Lương, Tang Minh hỏi Tang Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi thế nào tỉnh? Phượng Linh, vừa rồi làm cái ác mộng, mơ tới cửu trọng thiên sập, trực tiếp rớt xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem tan nện thành bánh thịt. Ta bị kinh sợ, tỉnh lại, hóa ra là nhị ca đánh đại ca. Tang Minh lại hỏi, ngươi không phải nói là lão nhị đang ngủ, thế nào ngủ là ngươi? Tang Kỳ lẽ lưới, lộ ra thiên chân vô tàn đủ cười, ta trong lúc vô tình nhặt được nhị ca truyền thanh ngọc phù, vừa vặn ngươi tìm hắn, ta liền cùng ngươi mở nhỏ trò đùa. Chờ ngươi tới thời điểm, ta buồn bực ngán ngẩm, liền nhìn một lát thoại bản, lời kêu bản quá mức nhàm chán, nhìn không đầy một lát, ta liền ngủ mất. Tang Minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nếu mày hỏi Ngô Bắc Lương, nhị đệ, hôm nay linh thạch khoáng bị người đánh cắp nhiều ít linh thạch? Ngô Bắc Lương rỗi ra một đầu ngón tay. Tang Minh nhíu mày, một bạc cân. Ngô Bắc Lương lắc đầu, không, một khối đều không có bị trộm, trộm mỏ tặc khả năng hôm nay có sự tình, căn bản không đến. Tang Minh, chỉ có Tang Minh một người thụ thương thế giới đã thành. Ngô Bắc Lương biết rõ còn cố hỏi, đại ca ngươi đâu? Có phải hay không cũng toi công bận rộn một trận, mai phục nửa ngày, một cái tặc trộm mỏ tặc không đợi được. Tang Minh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đau nhức, dường như bị người đâm một đao. Ai u, đầu ta đau nhức, lỗ tai đau, ánh mắt hoa. Ta về trước vương phủ. Ngô Bắc Lương hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi đau đầu lỗ tai đau, vì sao muốn che trái tim a? Tang Minh, nô đại quan nhân lại nói, có cần hay không ta đưa người trở về? Tang Minh khoát tay, không cần, ngươi tiếp tục xem bảo vệ cẩn thận linh thạch khoáng, trộm mỏ tặc phát rổ, tham lam gian trá, nói không chừng còn sẽ tới. Chính ta trở về liền tốt. Nô Bác Lương lo lắng hỏi, đại ca, ngươi thật có thể chứ? Ta thế nào cảm giác ngươi trạng thái không đúng lắm, vạn nhất trên đường trở về tao nộ cái gì ngoài ý muốn có thể làm thế nào? Tang Minh khí cấp bại phôi nói, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy ta không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Nô Bác Lương đành phải nói, vậy được rồi, đại ca ngươi lúc trở về cẩn thận một chút. Tang Minh quay người rời đi, cũng không quay đầu lại, vô cùng quyết tuyệt. Hắn bên thai dường như vang lên tê tâm liệt phế tiếng ca, thế nào quay người lại là một hồi đau lòng. Tang Minh ngự kiếm phi hành, một nén nhang sau, đi vào Kiềm Linh Sơn khu vực biên giới trên không. Lại bay, liền muốn rời khỏi Kiềm Linh Sơn. Hắn xương thành đầu heo mặt bôi đặc hiệu thuốc chữa thương, cảm giác đau giảm bất không ít. Thật là, lại không có tiêu sưng, hơn nữa, trên mặt trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy rõ ràng. Lăng liệt gió phá ở trên mặt, thổi đến mặt của hắn mơ hồ làm đau. Tang Minh mặt trầm như nước, âm thầm thề, lão nhị ngươi chờ đó cho ta. Ta chắc chắn để ngươi nỗ lực gấp trăm lần một cái giá lớn, ta sẽ làm nước cờ ngàn người mặt, để ngươi thất bại thảm hại, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, mạnh mẽ trả đạp. Nghiệm đến tận đây, trong lòng của hắn báo động kéo vang, phòng ngự toàn bộ triển khai, thân hình bỗng nhiên gia tốc, chớp mắt trăm trượng. Giang giác, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống, vừa lúc đánh trúng vào bên ngoài trăm trượng Tang Minh. A! Tang Minh kêu thảm một tiếng, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, một đầu theo trên phi kiếm cắm xuống dưới. Địch nhân dự đoán trước hành tung của hắn, từ đó làm ra tinh chuẩn đả kích. Tang Minh vừa sợ vừa giận, tại rơi xuống đất sát na, bị phi kiếm tiếp được. Giang giác. Đạo thứ hai lôi trụ xé rách hư không, lại lần nữa oanh kích Tang Minh. Kinh khủng lôi có thể đánh trúng thân thể, uy lực to lớn, nhường Tang Minh nhớ tới phá toái hư không lúc, bị thiên lôi kiếp chi phối sợ hãi. Đến cùng là ai lợi hại như vậy, có thể phóng xuất ra có thể so với thiên lôi kiếp lôi trụ. Hán tiên cấp linh kiếm đều bị lôi trụ bổ ra vết rạn, cả người bị đánh vào mặt đất trở xuống ba trượng sâu địa phương. Tang Minh hộ thể huyền quang bị lôi đánh tới ba thành, vấn đề không lớn. Nhưng hắn quần áo rách rưới, tóc hai rối bời, mấy chỗ làn da cháy đen, tản mát ra đốt cháy khét gây mùi khí vị. Lúc này, đỉnh đầu hắn vang lên thanh âm lười biếng, chết không có. Không chết kích một tiếng. Không nghĩ tới, thần võ vương thế tử, đúng là không chịu nổi một kích yếu gà, không có ý nghĩa. Tang Minh nhiều lần đè nén phẫn nộ rốt cục xông phá mát chỉ số. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mãnh liệt ma khí giống như một đầu màu đen cự long, theo thể nội bộc ra. Oeng! Đại địa nổ tung một cái đường kính mấy chục trượng hố sâu. Ma hóa Tang Minh giống như một cái đi ngược lên trên lưu tinh, bay ra hố sâu, tăng vọt gấp 10 to lớn nắm đấm đánh phía âm thanh nguyên vị trí. Trước mắt hắn một hoa, mục tiêu biến mất. Cái gì? Thật nhanh. Giờ. Phía sau lưng xương sống đông nhiên gặp trọng kích. Phúc. Tang Minh phun ra một miệng lớn máu tươi, bay ra ngoài. Chương 2151, Ma môn thiếu chủ chương 2151, Ma môn thiếu chủ Tang Minh cho là mình rốt cục muốn triển khai phản kích, nhưng không ngờ, liền kẻ đánh lén hình dạng thế nào cũng không thấy. Hắn bay nhanh, kẻ đánh lén càng nhanh. Một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, hướng hắn bao phủ. Tang Minh rốt cục thấy rõ, màu đen liền mũ áo khoác, mặt nạ quỷ. Kẻ đánh lén là ba người nắm giữ thánh cấp linh bảo trộm mộ tặc một trong. Một cái chân to ở trước mắt phóng đại. Không Tang Minh vừa nói một chữ, liền bị bàn chân lớn che ở trên mặt. Bái chớ có thể ngự lực lượng dường như một tòa núi lớn, đem Tang Minh nện trên mặt đất. Mặt đất chấn động, xuất hiện một cái hình người cái hố. Tang Minh vừa ngẩng đầu, đối phương lại là một cước. Tang Minh bị ép ra sức thổ địa. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, vẫn như cũ bị đạp. Như là lặp đi lặp lại 18 bề, Tang Minh phá phòng, van cầu ngươi, đừng lại đánh, người một nhà. Hắn một bên ăn đất một bên nói. Người mặc liền mũ áo khoác, trên mặt mang mặt nạ quỷ nam nhân quả nhiên đình chỉ công kích. Hắn hỏi Tang Minh, ngươi cũng là bị dao động, khục, cảm hóa, từ đó gia nhập ma môn. Tang Minh không chút do dự gật đầu, không sai, là ma môn kim luân hộ pháp cảm hóa ta. Nô Bác Lương nói, ngươi đoán xem, ta là ai? Tang Minh, các hạ nghe thanh âm rất trẻ trung, thực lực lại như thế sâu không lường được, ngươi nhất định là ma môn thiếu chủ cách mạch à? Ba. Nô Bác Lương trở tay hất lên, một cái lớn bức túi đem Tang Minh tắt đến lăng không lăn lộn 7 tuần nữa, lan ra 18 trượng mới dừng lại. Nô đại quan nhân thoáng hiện tới cách hắn một trượng có hơn địa phương, không tệ, đoán đúng. Tang Minh che lấy sưng lên lão cao mặt, vất ức cùng cô vợ nhỏ dường như, đã đoán đúng, thiếu chủ vì sao còn muốn đánh ta? Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, ta vui lòng, không được sao? Tang Minh khỏe miệng co giật, trái lương tâm nói, đương nhiên, có thể, thiếu chủ thân phận tôn quý, tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Nô Bác Lương thỏa mãn gật gật đầu, nói hay lắm, đứng lên đi. Tạ thiếu chủ. Tang Minh từ dưới đất bò dậy. Nô Bác Lương vừa nhấc chân, gọn gàng đạp hướng Tang Minh. Chân của hắn kéo dài một trượng, một cước đạp ở Tang Minh ngực, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Tang Minh ngực xương sườn gãy mất ba cây. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám hoàn thủ. Thiếu chủ đây là ý gì? Nô Bác Lương nhún nhún vai, tùy tâm sở dục đi, muốn đánh ngươi, cho nên liền đạp, ngươi không phục. Tang Minh nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt phẫn nộ phong lên vân dũng, là. Nô Bác Lương tức giận nói, bổn thiếu chủ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, liền muốn lấy chút nhi linh thánh hoa, người khác đều là một mắt nhắm một mắt mở, không sai biệt lắm liền phải, chỉ có ngươi, cùng mẹ nó chó dại dường như, đeo cắn đến chết bổn thiếu chủ không thả, còn mẹ nó làm mai phục. Lộ ra ngươi có thể là a? Lộ ra ngươi châu tất đúng không? ngươi liền nói, ta có nên hay không đánh ngươi? Ngươi đạp ngựa kia là cầm linh thạch sao? Kia là trộm. Tang Minh Yên lặng oán thầm, Trinh Lăng nói, không phải, thiếu chủ, phụ vương ta cùng Ngân Thạch Pháp Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, ngầm thừa nhận ma môn mỗi ngày phái người tới lấy linh thạch. Thật là, người kia không phải ngươi a? Thân phận của ngươi tôn quý, hẳn phải biết sắp xếp của ta, vì sao còn muốn đến ta bố trí xuống Tiên La Địa Vong linh thạch còn đâu? Còn nữa nói, ngươi mong muốn linh thạch, chuyện một câu nói, không cần thiết chính mình đến trộm. Khục, lấy a. Nô Bác Lương chắp hai tay sau lưng, cái cằm khẽ nâng, ngạo kiều nói, con người của ta, ưa thích khiêu chiến khó khăn chuyện, không thích không làm mà hưởng. Cho nên cố ý lựa chọn ngươi bố trí xuống Tiên La Địa Vong linh thạch khoáng, không nghĩ tới, các ngươi đều là phế vật, nhiều người như vậy đều bắt không được ta. Bị ở trước mặt vũ nhục là phế vật, Tang Minh không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể lúng túng nuốt mông ngựa, thiếu chủ ma công cái thế, sâu không lường được, chúng ta đương nhiên bắt không được ngươi. Đúng rồi thiếu chủ, ngoại trừ ngươi, còn có hai cái trộm mỏ tặc nắm giữ thánh cấp linh minh, bọn hắn là người phương nào? Thiếu chủ có thể nhận biết. Nô Bác Lương ngoắc ngón tay, ngươi muốn biết liền đánh thắng ta, đánh thắng ta, liền nói cho ngươi biết. Tang Minh vội vàng quát tay, thiếu chủ nói đùa, ta như thế nào là đối thủ của ngươi a? Nô Bác Lương vẻ mặt xem thường, không phải là đối thủ của ta cũng đừng hỏi lung tung này kia, ngươi không xứng. Liên cung buồn thiếu chủ đánh một chầu dũng khí đều không có, thật vô dụng. Tang Minh vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí, Nô Bác Lương nhiều lần nhục nhã, hắn bạo phát. Thiếu chủ muốn chiến, vậy liền đắc tội. Tang Minh toàn thân xương cốt ken ken rung động, cả người cường tráng hai vòng, hắn hai mắt ma khí phun trào, toàn thân tràn ngập khát máu ngang ngược. Ma đạo cấm kỹ, đốt huyết cùng giận. Thiêu đốt chính là tâm đầu huyết, là sinh mệnh chi huyết. Cùng nộ phú có thể làm cho Tang Minh tố chất thân thể cường hành ba thành, phòng ngự tăng cường gấp đôi, công kích gia tăng gấp đôi, tốc độ gia tăng ba thành. Duy trì liên tục thời gian một chén trà. Cần thiết trả ra đại giới là 10 năm tuổi thọ. Đương nhiên, đối với nắm giữ 5 tháng dài đằng đẵng người tu hành mà nói, 10 năm tuổi thọ không tính là gì. Thiên Tiên Tam Phẩm Tang Minh coi là đốt huyết cùng giận tăng thêm chính mình cho dù không thể đánh tơi bởi ma môn thiếu chủ dừng lại, cũng có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau, nho nhỏ báo thủ. Nhưng mà hắn sai, đối phương ma công mạnh, tốc độ nhanh chóng, ở xa trên hắn. Tang Minh tất cả công kích toàn bộ thất bại, tất cả né tránh đều không có chút ý nghĩa nào. Nô Bác Lương không phải có thể dự phán Tang Minh tất cả né tránh, mà là hắn buộc đối phương chỉ có thể như vậy né tránh. Hai người lẫn nhau chiến đấu, phong lôi âm thanh nổ đùng không ngừng, nhanh đến làm cho người hoa mắt. Nhìn như 8 lạng nửa cân chiến đấu, kỳ thực là Ngô Bắc Lương vững vàng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nếu như không phải Ngô Bắc Lương cố ý thông qua lấy chiến dưỡng chiến đến để thằng chính mình mà công, Tang Minh đã sớm bị hắn đánh nổ. Ngô Bắc Lương đánh cho quên hết tất cả, một chiêu thiên kê phích lịch trưởng chi lớn bức túi quất tới, đem Tang Minh tát bay. Tang Minh sau khi hạ xuống, không thể tin nhìn xem người mặc liền mũ áo khoác, mang theo mặt nạ quỷ Ngô Bắc Lương. Vừa rồi kia chạm điện cái tát quá quen thuộc. Trước đây không lâu, hắn vừa chịu qua một bàn tay. Trước sau cảm giác không có sai biệt. Hắn chỉ vào Ngô Bắc Lương nói, ngươi không phải ma môn thiếu chủ, ngươi là nhị đệ. Lập tức, hắn lại lắc đầu, không, Tang Bưu không có lợi hại như vậy. Nhưng ta lại 10 phần xác định, lúc trước cũng là ngươi đánh cho ta, cho nên, ngươi giết ta nhị đệ, giả trang thành hắn. Ma môn thiếu chủ cũng không phải thân phận chân thật của ngươi, là ngươi giả trang. Ngươi là trộm mỏ tặc, ma công lại lợi hại như vậy, ngươi đến cùng là ai? Chương 2152, ngàn nhện hàng vạn con kiến cuồng hoan hoàn chương 2152, ngàn nhện hàng vạn con kiến cuồng hoan hoàn Ngô Bắc Lương cũng là đắc ý quên hình, mới phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Bất quá cũng không cần gấp, ngược lại hôm nay Tang Minh hẳn phải chết, coi như bị hắn phát hiện lại như thế nào. Nô Bác Lương hỏi lại đối phương, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết Tang Bưu? Ngoại trừ ta cái này ma môn thiếu chủ, còn có ai giống như ta như vậy tuấn mỹ, như vậy tuổi trẻ lại cường đại như vậy? Tang Minh nhìn qua đối phương mặt nạ quỷ, cảm xúc đều không ăn khớp, ngươi đeo mặt nạ, ai biết ngươi là có hay không tuổi trẻ cùng tuấn mỹ? Nô Bác Lương chỉ thương cung, chỉ đại địa, vừa chỉ chính mình, trời biết đất biết ta biết, còn có địa phủ bên trong Tang Bưu cũng biết. Đã bản tôn đã bị nhìn thấu, vậy thì chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình. Đưa ngươi xuống dưới cùng Tang Bưu lại nối tiếp tình huynh đệ. Tang Minh vội vàng nói, ta cùng Tang Bưu cùng cha khác mẹ, không có cái gọi là tình huynh đệ, kia tất cả đều là làm ra bộ dáng cho người khác nhìn, kỳ thật bí mật chúng ta hận không thể giết chết đối phương, hơn nữa đã từng thay đổi qua hành động, chỉ là không có thành công mà thôi. Bây giờ thiếu môn chủ giết Tang Bưu, đó cũng là trừ bỏ trong lòng của ta họa lớn. Nói đến, ngươi đối ta có ân a, mà lại là đại ân. Cho nên, thiếu môn chủ cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không đưa ngươi giả mạo thân phận nói ra. Chỉ cần ngươi tha ta không chết, ta có thể lập xuống đại đạo lợi thể. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy tạm thời lưu lại Tang Minh tính mệnh cũng không tệ, có thể lợi dụng một chút. Bởi vậy hắn nói, tốt, ngươi lập đại đạo lợi thế a. Tang Minh dựng lên một cái đặc biệt bi tráng đại đạo lợi thế. Thiên đạo cũng cho đáp lại. Nhưng mà Nô Bác Lương cũng không yên tâm, hắn nói, há mồm. Tang Minh một chút do dự, làm theo. Nô Bác Lương con ngón đúng ra, một cái màu đen dược hoàn bay vào đối phương trong miệng, nuốt xuống. Tang Minh nuốt vào trong bụng, mới hỏi, thiếu môn chủ, đây là vật gì? Ngàn nhện hàng vạn con kiến cuồng hoan hoàn, có phải hay không nghe liền ăn rất ngon bộ dáng? Ăn này hoàn, 3 ngày nếu là không ăn giải dược, chắc chắn sẽ bị 1000 con nhện, 1 vạn con kiến gặm nuốt nội tạng, đưa ngươi thân thể hoàn toàn ăn không, chỉ còn một bộ hoàn chỉnh túi ra. Sau khi ăn xong, bọn hắn sẽ theo trong miệng của ngươi, trong lỗ mũi, trong lỗ tai chui ra ngoài, có thứ tự mà có lễ phép, không có bất kỳ một cái chân ngang. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, là 1000 con nhện, 1 vạn con kiến, một cái cũng sẽ không nhiều, một cái cũng sẽ không thiếu. Ngươi đừng cảm thấy nện con kiến đều là đồ chơi nhỏ, rất dễ dàng liền sẽ giết chết. Không, ngươi độc phát quá trình bên trong là sẽ không động đậy, nhưng cảm giác của ngươi sẽ bị phóng đại 3 năm lần. 3 năm lần có ý tứ là 3 năm 10 năm, hết thảy phóng đại 15 lần. Ngươi sẽ lại ngứa, lại đau, đau đến không muốn sống, nhưng cầu chết không thể, đương nhiên, cầu sinh cũng không thể. Có phải hay không rất thú vị a? Tang Minh trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới, không phải, thiếu môn chủ, ta đều đã lập xuống đại đạo lời thề, ngươi vì sao còn muốn cho ta ăn độc hoàn a? Nô Bác Lương đương nhiên nói, hỏi lời này, đương nhiên là bởi vì không tin ngươi a. Tang Minh khỏe miệng co giật, không còn gì để nói, nửa ngày mới nói, thiếu môn chủ thật là cẩn thận. Kia nhất định, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, trên thuyền mỹ nữ chơi hay không? Nô Bác Lương vẻ mặt đắc ý còn có, đừng gọi ta thiếu môn chủ, ngươi đoán không lầm, ta không phải ma môn thiếu chủ. Hắn không giả, nhưng không có ý định ngả bài. Tang Minh trinh lăng xuống, cho nên các hạ là, ta là Lý Tứ Hải. Tang Minh lộn xộn, cắt. Nô Bác Lương tiếp tục nói, mời đến đối phó các ngươi Tần gia, Lý Tứ Hải muốn để các ngươi Tần gia hoàn toàn chơi xong, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều ngọn cụ đòi. Tần Võ Vương cùng Lý Gia huynh đệ xác thực bằng mặt không bằng lòng. Lý Tứ Hải tổng cùng hoàng đế nói Tần Võ Vương lòng lang dạ thú, có tạo phản thí quân dạ tâm. Hoàng đế trời sinh tính đa nghi, duy chỉ có đối Tang Thiên Áo người huynh đệ này tín nhiệm có thừa, đối với Lý Tứ Hải gián luôn, mỗi lần đều là bá phải. Đối với cái này, Lý Tứ Hải rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, đây là cái gọi là đế vương tâm thuật, đối phương phải dùng Tần Võ Vương đến cản tay Lý Gia, không cho Lý Gia một nhà độc đại. Nếu là Lý Gia không có Tần Võ Vương cái này trên triều đình đối thủ, hoàng đế chỉ sợ là cảm giác đều ngủ không đến. Hắn cũng lo lắng cho mình bị giá không, trở thành hoàng đế bù nhìn. Lần trước Lý Gia vì Lý Thất Dạ đi Thái Âm Thánh cảnh tu hành danh lệch, thật là tiền trạm hậu tấu. Sự kiện kia tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào đại phụng hoàng đế trong lòng. Lý Tứ Hải trên triều đình nhào lộn Tần Võ Vương, tự mình làm ám chiêu rất hợp lý. Dù sao, Tần Võ Vương bí mật cũng không thiếu nhằm vào Lý Gia huynh đệ kiếm chuyện. Nhưng Tang Minh vẫn là biểu thị hoài nghi. Lại nhưng, hắn trên miệng không dám chất vấn. Thấy Tang Minh phối hợp diễn kịch, lộ ra chấn kinh cùng giật mình thân sắc, Nô Bác Lương yên lặng cho hắn điểm cái tán, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi phối hợp ta, đem ngươi huynh đệ tỷ muội đều cạo chết, lại đem lão tử ngươi cạo chết, ta cam đoan, để ngươi sống lâu trăm tuổi. Tang Minh chán bị hắc tuyến thôn phệ. Hắn giật giật khỏe miệng nói, cái kia, đối với chúng ta người tu hành mà nói, sống 100 tuổi không gọi trường mệnh, gọi đoản mệnh. Nô Bác Lương không vui nói, ta cứ như vậy nói chuyện, ý tứ ngươi minh bạch liền tốt, đến, há mồm. Tang Minh cả người đều không tốt, cắt. Một quả độc dược không đủ, còn muốn cho ta ăn độc dược à? Nô Bác Lương lắc đầu, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ăn độc dược rất đắt, cho ngươi ăn một quả là đủ rồi. Tang Minh, không đợi hắn há mồm, Nô Bác Lương ra tay như điện, tay trái nắm Tang Minh mặt, nhường hắn bảo trì há mồm trạng thái, tay phải cong ngón đúng ra, một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ đen bóng vật thể thẳng đến hết hầu. Tang Minh nhất hầu như thế, đen bóng vật thể tiến vào trong cơ thể hắn. Sống. Tần Võ Vương thế tử trong lòng giật mình, các hạ cho ta ăn chính là cái gì a? Cảm kích thức thời phệ tâm cổ trùng. Các hạ xuất thân Nam Cương vu tộc. Nô Bác Lương trầm mặc một lát, nhún nhún vai nói, mặc dù không cẩn thận bại lộ theo hầu, nhưng cũng không quan trọng. Giới thiệu cho ngươi một chút tiến vào thân thể ngươi tiểu khả ái, nó có thể cảm ứng ngươi cảm xúc biến hóa, từ đó giúp ngươi điều tiết, để ngươi bảo trì lạc quan tích cực khoái hoạt trạng thái. Đương nhiên, nếu như tâm tư ngươi nghi ngờ làm loạn, ở trong lòng mắng ta, hoặc là đối ta bất mãn, lại hoặc là mong muốn bắn ta, cảm kích thức thời phệ tâm cổ liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem ngươi trái tim ăn hết. Nó nắm giữ sắc bén vô song giác hút, ăn tốc độ cực nhanh, nhiều nhất 3 hơi, liền có thể để ngươi biến thành vô tâm người. Nhưng nếu ngươi đối ta trung thành tuyệt đối, nó liền sẽ ngoan ngoãn tại trong cơ thể ngươi, điều tiết tâm tình của ngươi, để ngươi cuộc sống vui vẻ mỗi một ngày. Tang Minh, Nô Bác Lương lật tay lại, xuất ra một bình băng liên thần dịch, ngươi biết đây là vật gì à? Tang Minh lắc đầu, không biết. Đây là đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, ta theo bảo cơ phường mua, ngươi bị ta đánh thành cái này so hình dáng, thảm không nỡ nhìn, trở về gặp người nói thế nào? Nói cho ta, ngươi bị ta đánh địa phương có phải hay không rất đau? Còn bị nội thương không nhẹ. Chương 2153, cùng Ngân Thạch Pháp Vương ước định. Chương 2153, cùng Ngân Thạch Pháp Vương ước định. Đối mặt Ngô Bắc Lương vấn đề, Tang Minh thật sự là phiền muộn hỏng. Thật là hắn không dám biểu lộ bất kỳ bất mãn, lại không dám ghi hận trong lòng. Hắn chỉ có thể bài trừ tất cả tâm tình tiêu cực, gật đầu nói, xác thực rất đau, cũng bị nội thương, các hạ thật sự là quá mạnh, ta trong thời gian ngắn còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào thụ thương vấn đề. Ngô Bắc Lương đem băng liên thần dịch kín đáo đưa cho đối phương, thử một chút cái này, chuyên trị các loại nội ngoại thương. Hiệu quả tốt tới vượt quá tưởng tượng, dùng nó, ngươi sẽ cảm động khóc, ngươi nếu là không có cảm động khóc, ta liền đem ngươi đánh khóc. Tang Minh chán rủ xuống 3 đầu hát tuyến, tạ ơn. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nô Bác Lương khoát khoát tay, tạ cái gì à, cũng không phải miễn phí cho ngươi dùng, muốn thu tiền, bất quá ta cũng sẽ không tăng giá gốc chuyển lượng, 66,000600 mai linh thạch một bình, ngươi muốn mấy bình? Cái này một bình không đủ sao? Nô Bác Lương, đương nhiên không đủ, chiếu thương thế của ngươi đến xem, tối thiểu cũng phải đến 100 bình. Tang Minh sững sờ. Nhiều như vậy à? Không nhiều, chủ yếu là ngươi thụ thương quá nặng đi, ngươi trước tiên đem bình này uống thử một chút hiệu quả, nhìn có phải hay không đáng giá hơn. Tang Minh cũng là nghe nói qua đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, nghe được như thế sốc nổi danh tự, hắn phản ứng đầu tiên chính là, vô lương thương nhân hố người đồ chơi, ai mua ai là đồ ngốc. Hắn ôm thử xem tâm thái uống một ngụm. Thấm mắt ngọt, cảm giác 10 phần không tệ. Trọng yếu nhất, thần dịch bên trong ẩn chứa đầy đủ linh năng, chữa thương hiệu quả nhất lưu. Uống xong không đến 3 cái hô hấp, thấm mát cảm giác biến thành ấm áp hòa thuận vui vẻ. Cảm giác đau diện rộng hạ thấp. Ánh mắt hắn sáng lên, không nghĩ tới này dịch hiệu quả thần kỳ như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hắn nhanh chóng uống cạn sạch còn lại băng liên thần dịch, ta muốn 100. Không, 200 bình. Không hổ là Tần Võ Vương thế tử, quả nhiên tài đại khí thô a. Lô Bác Lương yên lặng cảm khái một câu, lấy ra 200 bình băng liên thần dịch giao cho đối phương, cho ta 200 bình linh thạch là được, còn lại kia bình đưa ngươi, dù sao là ta đem ngươi đánh thành dạng này. Đúng rồi, ngươi liền gọi ta thiếu môn chủ a. Tang Minh biết đối phương không muốn tiết lộ thân phận chân thật, bằng lòng một tiếng thanh toán linh thạch. Hắn thoa ngoài ra uống thuốc băng liên thần dịch, chờ gần như khỏi hẳn, cáo từ rời đi. Trở lại Tần Võ Vương phủ, Tang Thiên Áo không tại phủ thượng. Tang Minh nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng tĩnh dưỡng. Hắn luôn luôn khoác lác thông minh hơn người, lại hoàn toàn đoán không ra cái kia nhường hắn gọi thiếu môn chủ gia hỏa đến cùng là người thế nào. Đối phương có phải hay không lý ra người mời tới, cũng muốn gọi dấu chấm hỏi. Ban đêm Tần Võ Vương trở về, để cho người ta đem Tang Minh gọi vào thư phòng, hỏi thăm hắn có quan hệ linh thạch khoáng vấn đề. Tang Minh thành thật trả lời, tự nhiên, biến mất Tang Bưu là ma môn đại nhân vật giả trang, trộm mỏ tặc một trong số đó chính là giả trang Tang Bưu ma môn đại nhân vật, cùng đối phương đem hắn đánh cho không có chống đỡ chi lực bộ phận. Hắn cũng nghĩ đem chân tướng nói cho Tần Võ Vương, thế nhưng lại không dám. Tang Thiên Áo cao mày nói, ba cái nắm giữ thành cấp linh binh trộm mỏ tặc đều đi ngươi bố trí xuống mai phục linh thạch khoáng, Tiểu Minh, bọn hắn đây là sớm nhận được tin tức, đã hẹn cùng một chỗ trêu đùa ngươi à? Tang Minh mặt toát mồ hôi nói, thật xin lỗi, Hải Nhi vô dụng, không có thể bắt ở trộm mỏ tặc. Tang Thiên Áo khoát qua tay, lấy thực lực của ngươi cũng không thể bắt được trộm mỏ tặc, đủ thấy bọn họ mạnh bao nhiêu. Như vậy đi, ngày mai qua đi, ta an bài cho ngươi mấy người cao thủ cùng một chỗ mai phục trộm mỏ tặc, cho dù không thể bắt ở hoặc đánh giết bọn hắn, ít nhất phải đem bọn hắn thân phận biết rõ ràng. Giống như bây giờ mơ mơ hồ hồ đến bị trộm, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt âm trầm xuống giống nhau mưa gió sắp đến lúc tiên cung. Tang Minh câm như hến, thở mạnh cũng không dám, toàn bằng phụ thân an bài. Ngươi ra ngoài đi, ngày mai thông minh cơ linh một chút nhì, đừng để Lý gia cùng Lô Bắc Lương an bài người quấy rối. Là, phụ thân. Tang Minh rời đi thư phòng sau, Tang Thiên Áo tiến vào mật thất, cùng Ngân Thạch Pháp Vương bắt được liên lạc. Bản vương nghe nói, ma môn người hôm nay không tới lấy linh thạch, không biết ra sao nguyên nhân. Vòng xoáy bên trong bóng đen tức giận nói, Tần Võ Vương, ngươi đừng muốn giả ngu, biết rõ còn cố hỏi. Tang Thiên Áo nhăn lại mày rậm, không vui nói, Ngân Thạch Pháp Vương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bản vương nghe không hiểu. Ngân Thạch Pháp Vương cười lạnh, trang, tiếp tục giả vờ. Bản Pháp Vương liền không nên cùng ngươi hợp tác. Tang Thiên Áo kiềm nén lửa giận, bản vương thể, thật không biết ngươi đang nói cái gì, còn mời chỉ rõ. Ngân Thạch Pháp Vương, ma môn người không phải không đi, mà là vừa tới linh thạch khoáng nơi đó, còn chưa kịp đảo, liền gặp tập kích, bị trọng thương. Ngươi dám nói, không phải ngươi sắp xếp người làm? Tang Thiên Áo sắp điên rồi, dĩ nhiên không phải, bản vương cùng ngươi hợp tác là tương đối có thành ý, cũng đã làm cho các ngươi lấy đi nhiều như vậy linh thạch, như thế nào lúc này để cho người ta người tập kích ngươi, phá hư chúng ta hợp tác, cứ thế thất bại trong gang tấc. Ngân Thạch Pháp Vương trầm mặc một lát, ngươi nói có đạo lý, nhưng nếu không phải ngươi an bài, sẽ là ai tập kích bất ngờ đêm phong đâu? Liền ngươi những hộ vệ kia, bao quát chăm sóc linh thạch khoáng con cái, đều là phế vật, căn bản không có bản sự phát hiện đêm phòng, càng không khả năng tập kích bất ngờ thành công. Tang Thiên Áo lạnh lùng nói, Ngân Thạch Pháp Vương, ngươi có thể luận sự, nhưng xin đừng nên vũ nhục bản vương con cái. Ngân Thạch Pháp Vương hờ hững hỏi lại, chẳng lẽ bản Pháp Vương nói không phải sự thật? Tần Võ Vương cứng lại, không có trả lời. Ngày mai là ta thọ yến, dựa theo ước định, ngươi muốn phái người giết Lý Chính Hải cùng Lý Tứ Hải, còn có yên tâm, đáp ứng ngươi chuyện, bản Pháp Vương tuyệt không nuốt lời. Ta hy vọng ngươi có thể tra ra tập kích bất ngờ đêm phong người, trả lại hắn một cái công đạo. Tốt, việc này bao tại trên thân. Hôm sau, Tần Võ Vương phụ tân khách như dệt, đều là đến tặng lễ. Lớn như vậy trong viện, đã bày đầy chân quý lễ vật. Nô Bác Lương mỗi lần trải qua, đều có đem tất cả lễ vật đều chiếm làm của riêng xúc động. Văn võ ba quan, thế gia lớn giả, tất cả đều phái người đưa hạ lễ. Tần Võ Vương tại trong vương phủ mở tiệc chiêu đãi tôn quý tân khách, tặng lễ chỉ có gần một nửa có tư cách tham gia yến hội. Những cái kia đưa quý giá lễ vật, lại không tư cách tham gia yến hội người cũng không quan trọng. Bọn hắn cũng không trông cậy vào một lần tặng lễ liền có thể trèo lên Tần Võ Vương quan hệ, nhưng đưa lễ, phòng thu chi rơi xuống sổ sách, vậy chính là có một chút chút ràng buộc. Bọn hắn làm sao biết Tần Võ Vương chú ý, bất quá là giải rác mấy người, còn lại có ai đưa lễ, đưa nhiều ít, hắn cũng không thèm để ý. Vì để tránh cho lòng mang ý đồ xấu người trà trộn vào đến, ngoại trừ vương phủ hộ vệ, những người còn lại đều muốn bị soát người, hết thảy không được mang binh lưới lao. Lý Tứ Hải, Lý Chính Hải huynh đệ cũng đưa tới hạ lễ, bất quá không phải tự mình đến. Hai huynh đệ vô cùng ăn ý, đều tự xưng lây nhiễm phong hàn. Thay thế Lý Tứ Hải tới là hắn tiểu nhi tử Lý Thất Biến, Tang Kỳ Tâm thượng nhân. Thay thế Lý Chính Hải tới là Ngô Bắc Lương người quen biết cũ, Lý Thất Dạng. Chương 2154, đường đụng ta, cặn bã nam. Chương 2154, đường đụng ta, cặn bã nam. Tần Võ Vương phủ răng đèn kết hoa, thọ chữ treo cao, một phái vui mừng tường hòa. Khách khứa như mây, đều là vương triều quyền quý, tông môn cự phách, hạ lễ chồng chất như núi, châu quang bảo khí cơ hồ muốn trói mù mắt người. Một thân cẩm tú hoa phục Ngô Bắc Lương trên mặt mang nụ cười rối trá, cùng các đại nhân vật khách sáo hàn huyên. Đương nhiên, hắn chỉ tuyển Tang Bưu nhận biết. Lý Thất Biến, Lý Thất Dạ công tử tới. Cổng ngươi chủ trì cao giọng tuân lệnh. Ngô Bắc Lương giật mình trong lòng, dướng mắt nhìn lên. Chỉ thấy Lý Thất Dạ một thân xanh nhạt cẩm bào, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt trầm tĩnh, tại mấy vị hộ vệ chen chúc hạ đi vào đình viện. Hắn đi lại thong dong, khí độ lỗi lạc, cùng chung quanh ồn ào náo động phú quý không hợp nhau, lộ ra gì thế độc lập. Đương nhiên, lấy Lý Thất Dạ thực lực là không cần hộ vệ, những hộ vệ kia tồn tại ý nghĩa là phụ trợ hắn thân phận tôn quý, cùng vận chuyển lễ vật. Lý Chính Hải đưa cho Tần Võ Vương Thọ Lễ là một tôn cao nửa trượng vạn năm hồng san hô chế thành cây thông công giả, khí phái mà đắt đỏ. Lý Thất Biến cùng Lý Thất Dạ có 5 phần giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lý Thất Dạ nội liễm trầm tĩnh, Lý Thất Biến trương dương hướng ngoại. Nô Bác Lương sờ lên chót mũi nhi, tiếp tục cùng người Hàn Nguyên. Có Tang Minh tại, cũng là không tới phiên hắn đi nên đón. Bảy Dạ Minh, Thất Biến, mời vào bên trong. Thế tử Tang Minh bước nhanh nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười. Hắn hôm nay khí sắc không tệ, may mắn mà có Băng Liên thần dịch. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi cùng phức tạp. Hắn vô ý thức sờ lên tim vị trí, nơi đó dường như còn lưu lại cảm kích thức thời phệ tâm cổ mang tới lạnh buốt xúc cảm. Thế tử điện hạ. Lý Thất Dạ chắp tay, thanh âm trong sáng, không điêu ngạo không tự ti. Lý Thất Biến thu hồi nhìn chung quanh ánh mắt, thuận miệng chào hỏi, "Thế tử điện hạ." Tang Minh tay trái lôi kéo Lý Thất Dạ cánh tay, tay phải lôi kéo Lý Thất Biến cánh tay, "Cái gì thế tử bất thế tử, khách khí, vẫn là giống khi còn bé như vậy, bảy đêm cứ gọi ta tiểu Minh, Thất Biến cứ gọi ta Minh ca a." Lý Thất Biến vừa định kêu lên ca, liền bị Lý Thất Dạ một cái ngăn lại. Lý Thất Dạ là Lý gia trưởng tử, thân phận địa vị tôn quý, Lý Thất Biến cũng không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Lý gia tại Đại Phục là đệ nhất đại gia tộc, thậm chí mơ hồ ép Tần Võ Vương Tang Thiên áo một đầu, ngoại trừ Lý Tứ Hải, Lý Chính Hải chuyện này đối với Đường huynh đệ đủ ra sức. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Lý gia gia chủ cũng chính là Lý Thất Dạ gia gia, là một ngao dãy núi ngao thủ lực nguyên tông trẻ tuổi nhất, cường đại nhất thái thượng trưởng lão. Đại Phục đương kim hoàng đế có thể ngồi lên hoàng vị, Lý Thất Dạ gia gia cư công chí vĩ. Lý Tứ Hải có thể trở thành vương các họ, cũng cùng chuyện này có rất lớn quan hệ. Một ngao dãy núi so rơi hổ dãy núi còn muốn lớn gấp đôi, bởi vậy, tông môn số lượng cũng nhiều hơn 2 lần. Cũng tỉ như ngao thủ bộ a, liền có 9 cái tông môn nhiều. Lý Thất Dạ theo Tang Minh đi vào Tần Võ Vương phủ, lãnh đạm nói, thế tử về sau là muốn thế tập vương vị, bảo ngươi tiểu Minh không thể được. Thế tử điện hạ, vương gia đâu? Tang Minh vừa muốn trả lời, Tang Thiên áo thanh âm vang lên, vài chục năm không thấy, bảy đêm hiển chất giống nhau lúc trước, vẫn là như vậy tuấn lãng bất phàm. Lý Thất Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người mặc áo mãng bảo, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị Tần Võ Vương theo phòng khách chính đi ra. Hắn không mình hành lễ, bảy đêm gặp qua vương gia, ngài quá khen, hôm nay vương gia thọ yến, gia phụ vốn định tự mình đến chúc thọ, ai ngờ đêm qua lây nhiễm phong hàn, đặc mệnh ta thay hắn đến đây vì vương gia chúc thọ, cung chúc vương gia phúc như Long Hải, thọ so Nam Sơn. Lý Thất Biến đi theo nói, phụ thân ta cũng lây nhiễm phong hàn, chúc vương gia phúc lộc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tang Thiên áo ánh mắt tại Lý Thất Dạ trên thân dừng lại chốc lát, thản nhiên nói, thừa tướng là quan văn, lây nhiễm phong hàn cũng là bình thường, uy viễn vương chính là võ tướng xuất thân, võ đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, liền hắn đều lây nhiễm phong hàn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tang Minh, ngươi bồi bảy đêm hiền chất trò chuyện, kỳ kỳ đâu? Lý Thất Biến thấy được trong đám người hoạt bát được người, xinh đẹp vô song Tang Kỳ, vẻ ái mộ lộ rõ trên mặt, kỳ kỳ ở bên kia. Kỳ kỳ. Hắn nhiệt tình phất tay. Phượng Linh nhìn thấy Lý Thất Biến, biết Tang Kỳ cùng đối phương dính cháo quan hệ, nàng cũng không muốn cùng Lý Thất Biến có cái gì tiếp xúc thân mật, tình cảm khúc mắc, thậm chí liền lá mặt lá trái đều không muốn. Thế là, làm bộ không nghe thấy, xoay người rời đi. Lý Thất Biến nao nao, tiến lên giữ chặt đối phương cánh tay, kỳ kỳ. 3. Phượng Linh vô ý thức rút Lý Thất Biến một bạt hai. Cho dù vương phủ ồn ào, cái bạt hai này cũng mười phần đột ngột. Đám người theo tiếng xem ra, bất khả tư nghị nhìn xem Phượng Linh. Lý Thất Biến bộ mặt, ánh mắt phức tạp, thống khổ, chấn kinh, không hiểu. Đáng chết, ta đánh như thế nào hắn? Ai, bản nương nương chính là đối chó vô lương quá trung trình, dung không được nam nhân khác đụng ta, cái này có thể làm thế nào a? Phượng Linh nháy mắt một cái, một giọt nước mắt trượt xuống, đừng đụng ta, cặn bã nam. Tìm ngươi hoa khôi đi thôi. Dứt lời, dịu dít thúc thiết, quay người bước đầu. Nô Bác Lương nhẹ nhàng thở ra, cái này nha đầu chết tiệt kia, phản ứng vẫn rất nhanh, chính là diễn kỹ quá sốc nổi. Lý Thất Biến trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, hoa khôi? Hoa gì khôi? Kỳ kỳ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Nghe ta giải thích a. Hắn đuổi theo Tang Kỳ chạy. Tang Minh cùng Lý Thất Dạ bốn mắt nhìn nhau, cái trước lúng túng giải thích, xem ra kỳ kỳ hiểu lầm Thất Biến. Lý Thất Dạ ân một tiếng. Tang Bưu Long hành hộ bộ đi tới, cười ha ha, bảy đêm đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Lý Thất Dạ, hắn cùng Tang Bưu cũng không quen thuộc. Nô Bác Lương không có biên giới cảm giác vô vô bờ vai của hắn, thỏa mãn gật gật đầu, cao lớn, biến tăng lên, cũng xoáy không ít, nhưng là cùng ta vẫn là có nhất định chênh lệch, ngươi phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố lên. Tang Minh, hắn đều không còn gì để nói, vị này giả ma môn thiếu chủ là điên rồi đi. Tang Bưu làm sao có thể dạng này đối Lý Thất Dạ nói chuyện? Lý Thất Dạ con ngươi có chút co bảo, xem kỹ lấy Tang Bưu, cái này quen thuộc nói chuyện phong cách, rất giống cái kia tức chết người không đền mạng ra hỏa. Hắn khẽ bước cằm, ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Nô Bác Lương nắm lên tay của hắn, đuổi kịp ta ngươi cũng đừng nghĩ, có chút chấp niệm sẽ để cho ngươi sống ở trong thống khổ, không thể tự thoát ra được, làm người nên biết đủ thường nhạc, ngươi mặc dù không bằng ta, nhưng ngươi vẫn là so rất nhiều người ưu tú. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ có nhiều ưu tú, vung Tang Bưu tám đầu đường phố ngoặt 6 cái chỗ cong. Có người yên lặng oán thầm, thọ yến còn chưa bắt đầu đâu, cái này Tần Võ Vương nhị thế tử liền uống say rồi, vài món thức ăn à, uống tới như vậy. Lý Thất Dạ rút về tay, nắm chặt một tờ giấy, ta cũng biết đuổi kịp nhị thế tử không dễ dàng, nhưng ta người này tính tình tương đối bướng bỉnh, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nô Bác Lương biết, đối phương đây là đoán được thân phận của hắn, thế là truyền thanh nói, ngươi nếu dám đem thân phận của ta nói cho bất luận kẻ nào, ta lập tức để ngươi không thể không từ bỏ sinh mệnh. Lý Thất Dạ dở khóc dở cười, chỉ cần thánh tử không nhằm vào Lý gia, ta đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Nô Bác Lương thoáng yên tâm, tranh thủ thời gian nhìn xem tờ giấy a, chậm ngươi sẽ hối hận. Chương 2155, hôn một cái, bộ cung chủ. Chương 2155, hôn một cái, bộ cung chủ. Lý Thất Dạ tìm chỗ vắng người mở ra tờ giấy nhìn lướt qua, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt hơi ám trầm một phần. Phụ thân đoán không lầm, Tang Thiên Áo quả nhiên phải thừa dịp thọ yến đối với hắn và nhị thuốc bất lợi, còn tốt bọn hắn không đến, ta phải tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn. Niệm đến tận đây, Lý Thất Dạ đi vào Tần Võ Vương trước mặt không người nói, vương gia, phụ thân hạ lễ cùng tâm ý tiểu chất đã đưa đến, liền không làm phiền. Tang Thiên Áo có chút nhíu mày, hiền chất khó được tới một lần, có thể nào không ăn cơm lại đi? Lý Thất Dạ lắc đầu, không ăn, tiểu chất cùng không quen người ngồi cùng một chỗ như ngồi bàn trông, ăn không biết bị. Tần Võ Vương trầm mặc một lát, bản vương có thể đơn độc an bài cho ngươi một bàn, để ngươi cùng thất biến ngồi cùng một chỗ. Tiểu chất sợ hãi, như thế đãi ngộ đặc biệt sẽ để cho ta xấu hổ chết. Tang Thiên Áo trầm mặc một lát, mệnh lệnh Ngô Bắc Lương nói, hai biu, đưa bảy đêm hiền chất rời đi. Là, phụ thân Ngô Bắc Lương bước nhanh đi tới, biết rõ còn cố hỏi, bảy đêm gấp gáp như vậy đi, là cảm thấy hôm nay tới tân khách không có tư cách cùng ngươi ngồi cùng một chỗ sao? Lý Thất Dạ, Ngô Bắc Lương cười ha ha, mở nhỏ trò đùa, bảy đêm ngươi sẽ không để tâm chứ? Lý Thất Dạ mặt không thay đổi lắc đầu, không ngại, cáo tử. Chờ đối phương rời đi, Ngô Bắc Lương nhanh đi hậu viện, chủ yếu là lo lắng Phượng Linh nổi điên, đem Lý Thất Biến tiến. Hậu viện vườn hoa giả sơn bên cạnh, Phượng Linh chất vấn Lý Thất Biến, ngươi còn theo tới làm gì? Ngươi không phải nói Du Á Hoa Khôi là người sinh mệnh duy nhất quang sao? Đuổi theo quang à? Đừng đến tìm ta. Lý Thất Biến sắp phát điên, ta lúc nào thời điểm nói qua loại lời này à? Ta căn bản cũng không nhận ra Du Á Hoa Khôi. Thử. Trang, tiếp tục giả vờ. Đều có người nhìn thấy hai ngươi như keo như sơn, không biết xấu hổ không biết thẹn. Lý Thất Biến khí cấp bại phối nói, đây là Vu Hãm. Trần Chuỗi Vu Hãm. Là ai cùng ngươi nói? Ngươi đem hắn gọi tới, ta cùng hắn đối chất nhau. Nếu quả thật có việc này, ta vung đao tự cung. Phượng Linh giữa lông mày tràn đầy đau đớn cùng thất vọng, tính toán, mệt mỏi, không có lửa thì sao có khói, há có thể không nguyên nhân? Không cần thiết đối chất, liền để chúng ta từ biệt hai rộng, riêng phần mình mạnh khỏe a. Chúng ta đều là người có thân phận, không cần thiết bạch mặt, cho lẫn nhau giữ lại cái thể diện a. Lý Thất Biến không cam tâm, kỳ kỳ, ngươi nghe ta giải thích. Phượng Linh bịt lấy lỗ tai cắt ngang hắn, ta không nghe, không nghe con rùa nhập kinh. Lý Thất Biến, Nô Bác Lương yên lặng cho Phượng Linh điểm cái tán, Phượng Linh diễn kỹ này, một chữ, tuyệt. Hắn mau chóng tới đem Lý Thất Biến lôi đi. Thất Biến, kỳ kỳ đứa nhỏ này cố chấp, nàng ngay tại nổi nóng, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Không bằng chậm mấy ngày, đợi nàng tỉnh táo lại lại nói. Lý Thất Biến bình thường rất trương dương hoạt bát, hôm nay so xương đánh quả cả còn điệu sĩ ba. Tốt à, ta nghe Biu ca ngươi phải tin tưởng ta đối kỳ kỳ kia là mối tình thắm thiết, tuyệt không hài lòng. Ta thật sự không biết nàng nói kia cái gì Du Á Hoa Khôi. Du Á, cái tên này thế nào quen thuộc như vậy, chính là cảm giác giống như thiếu hai chữ dường như. Nô Bác Lương vô Lý Thất Biến bả vai, ta tự nhiên là tin ngươi, thật là ta tin ngươi vô dụng à, đến kỳ kỳ tin ngươi mới được. Đi thôi, nhanh khai tiệc, ăn cơm trước. Lý Thất Biến đưa mắt tứ phương, không thấy được Lý Thất Dạ, hắn hỏi Ngô Bắc Lương, Biu ca, ta đường huynh đâu? Đi. Lý Thất Biến khẽ giật mình, đi. Hắn đi như thế nào đâu? Ngô Bắc Lương hai tay một đám, ai biết được, có phải hay không là hắn kim ốc tàng tiểu, ẩn giấu Du Á Hoa Khôi, truyền đến kỳ kỳ trong lỗ tai, liền biến thành ngươi. Lý Thất Biến lắc đầu, tuyệt đối không thể, ta đường huynh không gần nữ sắc. Ngô Bắc Lương cố nén cười nói, ý của ngươi là, bảy đêm không thích nữ nhân, ưa thích nam nhân? Không phải, ta không phải ý tứ này. Ngô Bắc Lương cắt ngang hắn, không có chuyện gì, bất luận ưa thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là người yêu thích, ta sẽ không bởi vì bảy đêm ưa thích nam nhân liền xem thường hắn, chỉ cần hắn đừng thích ta là được. Lý Thất Biến tâm tình không được tốt, lười nhác giải thích, chắp tay, cáo từ rời đi. Tang Kỳ lại gần dùng bả vai đụng Ngô Bắc Lương một chút, ta đối với ngươi thật tốt à, vì không cho ngươi đội nón xanh, ta đem Lý Thất Biến đều làm mất ức. Ngô đại quan nhân cảm khái nói, cũng không phải sao, Lý Thất Biến đều để ngươi chơi hỏng. Phượng Linh lịch ngậm lại gần, cảm động a, đến, hôn một cái. Thân em gái ngươi a. Ngô Bắc Lương một thanh đặt tại đối phương trên mặt, đưa nàng đẩy ra. Phượng Linh chỉ vào cách đó không xa Tang Điệp nói, em gái ta ở nơi đó, ngươi đi thân a. Tốt. Ngô Bắc Lương bằng lòng một tiếng, hướng Tang Điệp đi tới. Phượng Linh nhanh đến Tang Điệp trước mặt lúc, hắn quay người đi hướng đại môn. Nguyên nhân là, hắn nghe được cổng người chủ trì tuất lệnh, Thiên Nhất Cung bộ cung chủ tới. Lúc trước mấy ngày bắt đầu, Ngô Bắc Lương ngay tại suy đoán, cái kia thân phận thần bí Thiên Nhất Cung cung chủ có thể hay không xuất hiện. Cho tới bây giờ, có thể tới tân khách cơ bản đều tới, Thiên Nhất Cung nhân tài xuất hiện. Mặc dù người vừa tới không phải là Thiên Nhất Cung cung chủ, nhưng cũng cho đủ Tần Võ Vương mặt mũi. Không chỉ là Ngô Bắc Lương, Tang Minh, Tang Du, Tang Điệp, Tang Ngục, thậm chí Tần Võ Vương Tang Thiên Áo đều ra đón. Phượng Linh xem xét chiến trận này, cũng tranh thủ thời gian váy áo bay lên, chạy chậm đi ra. Bộ cung chủ người mặc màu đỏ kéo trên đất váy xòe, đầu đội tinh xảo hoàng quan, trên mặt che mạng che mặt. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ diện mạo, nhưng theo mặt mày cũng có thể nhìn ra đối phương dáng dấp cực đẹp. Nàng giơ tay nhấc chân ung dung ưu nhã, khí chất cao quý nhìn một cái không sót gì. Nô Bác Lương luôn cảm thấy vị này bộ cung chủ mặt mày có mấy phần quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi cái này quen thuộc từ đâu mà đến. Hắn ý đồ dùng thấu hư chi nhãn xem thấu bộ cung chủ che mặt mạng che mặt, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương che khuất nửa bên mặt mạng che mặt không phải tục vật. bộ cung chủ không phải mình tới, nàng mang theo 20 tên tiên nhất cung tinh anh tới, bất luận nam nữ, đều là thiên tiên nhất phẩm. Trong đó, 8 cái nam nhân giơ lên một đỉnh nửa trượng rộng, cao một trượng quốc kiệu. Bộ cung chủ đối Tăng Thiên Áo có hơi hơi phúc, gặp qua vương gia, trong kiệu là cung chủ để cho ta mang cho vương gia hạ lễ, cung chủ nói, ngươi muốn đem nó đơn độc cất kỹ, một người nhìn. Tăng Thiên Áo gật đầu, Tăng Minh, Tăng Dù, hai người dẫn người đem cô kiệu mang lên hậu viện. Hai người đồng thời gật đầu, là phụ thân. Tăng Thiên Áo nghiêng người buông tay, bộ tông chủ bên trong nhã gian mời. Đúng vậy, Tần Võ Vương cố ý xếp đặt 16 nhã gian, trong đó một gian chính là cho Thiên Nhất Cung chuẩn bị. Còn lại nhã gian phần lớn là cho một ngao dãy núi các đại tông môn tới trưởng lão, thiên tiêu chuẩn bị. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Ngoại trừ hai cái nhã gian, còn lại đều đã ngồi đầy người. Giờ tuất, thọ yến chính thức khai tiệc. Chân tu mỹ soạn như nước chảy đưa lên, sáo trúc quản dây cung du dương ném hai. Phòng khách chính bên trong ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, mặt ngoài vui vẻ hòa thuận. Ăn vào một nửa lúc, cổng người chủ trì cao thăng tuân lệnh, bệ hạ giá lâm. Cùng lúc đó, Quang Minh đường phố Lý gia cổng sư tử đá ầm vang nổ tung, đá vụn xuyên không, vỡ nát cao lớn nặng nề cửa gỗ. Chương 2156, không phải hiểu lầm chương 2156, không phải hiểu lầm đại môn mở rộng sau, mấy trăm mang theo mặt nạ quỷ ma môn cao thủ vào. Bọn hắn rõ ràng có thể thừa dịp lúc ban đêm sắp đang ám, lặng yên không một tiếng động chui vào Lý gia thi hành ám sát, nhưng bọn hắn không có, bọn hắn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Đối diện trên nóc nhà mai phục võ đạo cường binh lặng lặng nhìn xem bọn hắn, một gã người mặc áo giáp màu đen đại hán râu quai nón muốn rách cả mí mắt, ma môn quả thực quá phết lối, dám xông vào uy viễn vương phủ, huynh đệ, trước cho bọn họ đến một đợt thập tự truy hồn tiễn. Mặc áo giáp, cầm binh khí, tay cầm cung cứng võ đạo thương binh ầm vang ánh nặng, tuân mệnh. Bọn hắn nhẹ nhõm kéo ra 10 thạch cường cung, đầu vào 3 mũi tên lưới đao là thập tự, đuôi tên là cấp 5 đỏ vũ thập tự truy hồn tiễn, hướng mang mặt nạ quỷ ma môn cao thủ bỏ tới. Hiu hiu hiu, dây đặc tiếng xe gió giống như gió táp mưa rào, mấy ngàn chi lực đạo dài đến kinh người tiễn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền cùng ma môn cao thủ gần trong gang tấc. Ma môn cao thủ cảm nhận được đến từ sau lưng sát khí, bọn hắn chinh lăng một cái chớp mắt, hoặc là ngưng thần vùng vẫy binh khí đó đỡ, hoặc là thân thể vặn vẹo thành quỷ dị tư thế tránh né, hoặc là mượn nhờ kiến trúc cùng cây cối ngăn lại thập tự truy hồn tiễn. Uy Viễn Vương Lý Tứ Hải tay cầm đại phụng chiến lực gần với hoàng đế hoàng kim thân vệ quân Uy Linh quân đoàn. Uy Linh quân đoàn cường binh đều là võ đạo thực lực có thể so với nát hư cảnh người tu hành cao thủ, bọn hắn chẳng những võ đạo thực lực kinh người, còn từng cái đều là thần tiễn thủ. Hơn nữa, bọn hắn tên bắn ra đều là pháp khí, bất luận mục tiêu thế nào trốn, đều sẽ theo đuổi không bỏ, thẳng đến bắn chúng mới thôi. Vậy mà mặc dù như thế, cái này một đợt mưa tên lại chỉ thương không đến 10 người, liên một cái đều không giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, ma môn phái tới hoàn toàn chính xác thực là thực lực không tầm thường cao thủ. Ma môn cao thủ mắt thấy bị mai phục, lại không có mảy may bối rối. Bọn hắn tối nay tới mục đích là xử lý Lý Tứ Hải cùng Lý Chính Hải, bây giờ người đều không có gặp, há có thể bỏ dở nửa chừng. Giết! Uy Linh quân đoàn tiếng la chấn thiên, theo trên nóc nhà bay xuống, nào về phía ma môn cao thủ. Đại chiến kéo ra màn che. Ngoại trừ Uy Linh quân đoàn, Lý gia cũng không ít thực lực cường đại tán tu hộ vệ. Lại thêm Lý Thất Dạ lợi dụng truyền tống trận mời tới 3 cái tông môn trưởng lão, ma môn cao thủ lâm vào vây quanh, một phen khổ chiến sau, thương vong hơn phân nửa. Trong đó, có 20 mấy tên cao thủ chết tại Lý Thất Dạ trên tay. Lợi dụng ma môn bí thuật chạy trốn, ma môn cao thủ đem việc này nói cho Ngân Thạch Pháp Vương. Ngân Thạch Pháp Vương giận dữ, chỉ có Tang Thiên Áo biết đêm nay tập sát hành động, bây giờ các ngươi chúng mai phục, tất nhiên là hắn cho tiết lộ, cái này thất phu, bất đương nhân tử. Đều trở về à, mặc kệ hắn, bản Pháp Vương ngược lại muốn xem, không có chúng ta hỗ trợ, hắn như thế nào tạo phản làm hoàng đế. Kết thúc trò chuyện sau, Ngân Thạch Pháp Vương vốn muốn đem an bài tại Tần Võ Vương phủ người một nhà đều rút đi, một chút suy nghĩ, liền từ bỏ. Lý Tứ Hải, Lý Chính Hải là Tang Thiên Áo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là hắn tạo phản trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Lý gia trung quân ái quốc, hoàng hậu là Lý Tứ Hải thân muội muội, Tang Thiên Áo không có khả năng thuyết phục hai người cùng hắn cùng nhau tạo phản. Tần Võ Vương mong muốn thành công, nhất định phải gạt bỏ Lý gia. Cho nên, Tần Võ Vương phủ có phản đồ. Ngân Thạch Pháp Vương chắp hai tay sau lưng, tại vòng xoáy truyền tống trận đằng sau đi qua đi lại. Thời gian uống cạn chung trà sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi qua. Hắn gọi tới Kim Cương Pháp Vương, Đồng Nhu Pháp Vương, Đầu Sắt Pháp Vương, 80 tên ma tiên nhất nhị phẩm ma môn cường giả, tuần tự đi vào vòng xoáy truyền tống trận. Tần Võ Vương phủ, nghe được đại phụng hoàng đế tự mình đến là Tần Võ Vương chúc thọ, toàn trường tân khách tất cả đều chấn kinh. Tần Võ Vương cùng đại thần trong triều, Tang Minh mấy cái con cái ra ngoài nên đón. Trong đó cũng không bao quát Tang Bưu. Nô Bác Lương lúc trước mượn nước tiểu độn đi vào gian phòng của mình, lúc này dáng ẩn thân phủ ngồi xổm ở bên ngoài thư phòng mặt giả sơn âm ảnh bên trong, so đầy trời sao trời còn muốn chạm sáng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cửa thư phòng. Hắn nghe phía bên ngoài hô to, "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." "Đều đứng lên đi, Vương huynh, chớ tới chậm, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Đại phụng hoàng đế chính là Tần Võ Vương Tang Thiên Áo thân đệ đệ. Tần Võ Vương không người nói, "Bệ hạ nói bừa, bệ hạ có thể đến, chính là thần vinh hạnh, bệ hạ mời." Đại phụng hoàng đế Tang Thiên thân mang theo hai cái lao thái giám, cùng hoàng thân vệ quân thủ lĩnh Tạ Thường Minh theo Tang Thiên Áo tiến vào sớm giữ lại tốt nhã gian. Theo hoàng đế mà đến 200 tên hoàng kim thân vệ quân canh giữ ở nhã gian bên ngoài, người rảnh rỗi miễn tiến. Nóng hôi hổi chân tu món ngon bị thị nữ nối đuôi nhau bưng lên bàn đến. Đại phụng hoàng đế đấy mắt hiện lên một vẻ tìm tòi nghiên cứu quan mang, cái này nhã gian là vương huynh đặc biệt vì chấm giữ lại. Tần Võ Vương gật đầu, "Đúng vậy, bệ hạ." Tang Thiên thân lông mày nhướng lên, "Ngươi biết chấm sẽ đến vì ngươi chúc thọ." Tang Thiên Áo lắc đầu,
bệ hạ minh giám, thần không biết. Thần chỉ là quen thuộc làm đủ vạn toàn chuẩn bị, lấy ứng đối bất kỳ ngoài ý muốn. Tăng Thiên Thân cảm khái nói, bày mưu nghi kế, tính toán không bỏ sót, có vương huynh tọa trấn đại phụng, chấm lòng rất an ủi. Tăng Thiên Áo cho Tăng Thiên Thân rót một chén rượu, lại rót cho mình một ly, bệ hạ quá khen, thần tính bệ hạ một chén. Không chờ Tăng Thiên Thân nói chuyện, An nói có ý tứ Hoàng Kim Thân vệ quân thủ lĩnh Tạ Thưởng Minh lấy ra một cây ngân châm, thăm dò vào chén rượu. Ngân châm không có biến thành đen. Tăng Thiên Thân khiển trách, Tạ Thưởng Minh, vương huynh cho chấm ngực rượu, không cần thiết kiểm nghiệm, chẳng lẽ vương huynh sẽ còn độc chết chấm sao? Tạ Thưởng Minh không tiêu ngạo không tự ti nói, bảo hộ bệ hạ an toàn thuộc hạ chức trách, bất luận ai cho bệ hạ đồ ăn, thần đều muốn kiểm nghiệm. Tăng Thiên Thân bưng chén rượu lên, vương huynh, ngươi cũng biết Tạ Thưởng Minh, hắn chính là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, có đôi khi ngay cả chấm đều không làm gì được hắn, ngươi đừng trách hắn. Tang Thiên Áo giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, Tạ thủ lĩnh đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, đối cái khác tất cả mọi người đối xử như nhau, thần đương nhiên sẽ không trách hắn. Thấy Tần Võ Vương uống rượu, Tang Thiên Thân mới chậm rãi uống xong rượu trong chén. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn. Tạ Thường Minh lại lấy ra ngân trầm, lần lượt kiểm nghiệm. Xác định tất cả thức ăn không độc sau, Tang Thiên Thân mới tùy ý kẹp ăn một miếng. Vương Minh, chấm nghe nói, mấy ngày nay trộm mỏ tặc rất là hung hăng ngang ngược, trộm đi không ít linh thạch, có cần hay không chấm an bài cho ngươi mấy trăm hoàng kim hộ vệ đi xem hộ linh thạch hoàng a? Tang Thiên Áo mặt toát mồ hôi nói, thần vô năng, không có xem trọng linh thạch khoáng, mời bệ hạ trách phạt. Tăng Thiên Thân khoát khoát tay, linh thạch khoáng là ngươi, ngươi ném đi đồ vật của mình, chấm có tư cách gì trách phạt? Chấm chính là thay tâm tư ngươi đau, ném đi nhiều như vậy linh thạch, đủ đại phụng bách tính ăn được trăm năm gạo trắng. Tăng Thiên Áo trầm giọng nói, bệ hạ, lại cho thần 3 ngày thời gian, nếu như còn bắt không được trộm mộ tặc, liền từ Hoàng Kim Thân vệ quân toàn diện tiếp quản linh thạch khoáng, kia 3 tòa linh thạch khoáng thần thủ không được, chẳng bằng tất cả đều khai thác đi ra, bổ sung quốc khố. Tăng Thiên Thân lông mày nhướng lên, vương minh lời ấy coi là thật. Tăng Thiên Áo dùng sức gật đầu, thần sao dám lừa gạt thánh thượng? Vương Minh đối chấm trung thành tuyệt đối, Uy Viễn Vương còn nói ngươi lòng lang dạ thú, ngấp nghé chấm hoàng vị, mong muốn tạo phản, xem ra Uy Viễn Vương đối ngươi hiểu lầm quá sâu. Tăng Thiên Áo nhếch miệng lên, phát họa ra một vẻ đùa cợt độ cong, không phải hiểu lầm. Đại Phụng Hoàng Đế khẽ giật mình, thập. Cái gì? Chương 2157, Tần Vũ Vương tạo phản. Chương 2157, Tần Vũ Vương tạo phản. Tăng Thiên Áo cong ngón đúng ra, một sợi ngọn lửa lướt qua hư không, đốt lên một trụ dài hơn một thước hương, làm cho tâm thần người an bình hương khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Tạ Thường Minh hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng nói, thánh thượng ngừng thở, thương có độc. Tăng Thiên Thân vội vàng làm theo. Tăng Thiên Áo thản nhiên nói, ta nói là, ngấp nghẽ bệ hạ hoàng vị chuyện này, không phải hiểu lầm. Thấy Tạ Thường Minh cùng 2 cái lao thái giám muốn đối tự mình ra tay, Tần Võ Vương không chút nào hoảng, hắn tiếp tục nói, thương khí không độc, trong rượu cũng không độc, nhưng hương khí sẽ cùng cồn xảy ra phản ứng, hình thành bị độc. Tạ thủ lĩnh, 2 vị công công, vì bệ hạ sinh mệnh an toàn, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Thường Minh vội hỏi Tăng Thiên Thân, bệ hạ, ngươi cảm giác thế nào? Tang Thiên Thân không hổ là đại phụng hoàng đế, mặc dù thân chúng kỳ độc, cũng vẫn như cũ duy trì thong dong cao quý khí độ, Tạ thủ lĩnh không cần lo lắng, cho dù muốn tạo phản, vương minh cũng sẽ không tùy tiện giết chấm. Có phải hay không a, vương minh? Tang Thiên Áo gật đầu, bệ hạ nói cực phải, ngươi là bản vương thân đệ đệ, bản vương đã mất đi 4 cái nhi tử, không phải tới bạn bất đắc dĩ, bản vương cũng không muốn mất đi ngươi cái này đệ đệ. Tang Thiên Thân nhíu mày nói, 4 cái nhi tử? Hẳn là, vương minh ngoại trừ Tang Hỗ bên ngoài, còn có cái thứ 2 con riêng a. Tang Thiên Áo, không có, bản vương chỉ có Tang Hỗ 1 cái con riêng. Chấm vừa rồi thấy được lão đại, lão nhị, cùng lão tứ Tăng Thiên Áo lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lão nhị là giả. Đại Phụng Hoàng đế khẽ giật mình, cắt. Lại có người như thế gan lớn, dám giả mạo Tăng Biêu đi vào Tần Võ Vương phủ, vương huynh thận trọng như ở trước mắt, tất nhiên là phát hiện sơ hở. Tăng Thiên Áo lắc đầu, không có, một lời một hành động của hắn, đều cùng lão nhị giống nhau như lúc, ta không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vậy ngươi vì sao khẳng định hắn là giả? Ta như nói cho bệ hạ có thể đem hoàng vị nhường cho ta a? Tang Thiên Thân đã sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, đầu đầy mồ hôi lạnh, suy yếu vô cùng, nhưng hắn vẫn là kiên định cự tuyệt, thật xin lỗi hoàng minh, đại phụng là thiên hạ của chấm, trừ phi chấm chết, nếu không ngồi trên long ỷ chỉ có thể là chấm. Một mực chờ lấy quảng chén làm hiệu 2 cái lao thái giám cùng hoàng kim hộ vệ thủ lĩnh đồng thời ra tay, 2 cái lao thái giám nhào về phía trong vòng 5 thước Tang Thiên Áo, Tạ Thường Minh cong lên đại phụng hoàng đế đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh vỡ nóc nhà, bay ra ngoài. 2 cái lao thái giám muốn đem Tần Võ Vương bắt sống, buộc hắn giao ra giải dược. Phanh phanh phanh, Tang Thiên Áo lấy 1 địch 2, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Tạ Thiên Minh vốn định có hoàng đế rời đi Tần Võ Vương phủ, về trước hoàng cung lại nói. Nhưng không ngờ, một đạo đỏ chót thân ảnh từ hậu viện bên trong trong tiệu bay ra, hình như quỷ mị, một trưởng vỗ tại Tạ Thiên Minh trên trán. Giang giác. Tạ Thiên Minh xương trán vỡ vụn, hắn đem có hoàng đế đẩy hướng hoàng kim hộ vệ, khàn cả giọng nói, cứu giá. Tần Võ Vương muốn tạo phản. Một gã hoàng kim hộ vệ tiếp được đại phụng hoàng đế, một tên khác hoàng kim hộ vệ nhóm lửa một chi xuyên vân tiễn cũng hô to, hộ giá. Xuyên vân tiễn chui lên cao 80 trượng không trung, toát ra chói lọi hoa lửa. Mai phục bên ngoài 3 dặm 8 ngàn hoàng kim hộ vệ theo 4 phương 8 hướng hướng Tần Võ Vương phủ vây quanh tới. Tạ Thiên Minh hô xong sau rơi xuống trên mặt đất, đầu của hắn lửa nát, 2 mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hắn hao hết tất cả khí lực, đem Tăng Thiên Áo muốn tạo phản tin tức truyền khắp toàn bộ Tần Võ Vương phủ. Lẽ ra, hắn tiếng như kinh lôi, đủ để cho phương viên 10 dặm người đều nghe được thanh âm của hắn. Làm sao, Tần Võ Vương phủ có ngăn cách trận, Tạ Thiên Minh thanh âm căn bản truyền không đi ra. Nghe được Tạ Thiên Minh lời nói, cao đàm quát luận, nâng ly cạn chén tân khách thoáng chốc an tĩnh lại. Cái này khiến trong viện tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút chói tai. Nô Bác Lương tận mắt thấy người mặc váy đỏ nửa bước bị đế giết hoàng kim hộ vệ thủ lĩnh, con người địa chấn. Hắn dùng thấu hư chi nhãn đều nhìn không thấu Cố Kiệu, không nghĩ tới, bên trong lại là một cái cường đại như thế máu khôi lỗi. Xem ra, so Quách Đại Hải còn muốn lợi hại hơn. Thiên Nhất cung cung chủ vì mình nhân tình có thể tạo phản thành công, không ít dốc hết vốn liếng a. Nô Bác Lương yên lặng nhả rãnh. Cửa thư phòng bị mở ra, Ma Môn tứ đại pháp vương, Kim Cương pháp vương, Ngân Thạch pháp vương, Đồng Nưu pháp vương, Đầu Sắt pháp vương, cùng 80 tên Ma Môn cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Ông Tây đợi thỏ Nô Bác Lương khỏe miệng phát hỏa ra một vệt dương lên độ cong, thầm nghĩ, tự nhiên chui tới cửa, cuối cùng chờ được. Hắn tâm niệm khẽ động, mấy chục cái cổ trùng từ dưới đất trô bóng tối bay đến trên người bọn họ, nhanh chóng leo đến lỗ hai phụ cận, chui vào. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến hai cái hô hấp, lại lặng yên không một tiếng động. Kim Cương pháp vương cùng Ngân Thạch pháp vương lấy thân pháp quỷ dị tiến vào Tang Thiên Áo cùng hai cái lao thái giám đánh nhau nhã gian, thay hắn giải quyết hai cái cường đại đối thủ. Tang Thiên Áo bị thương, nhưng vấn đề không lớn, hắn nhíu mày không vui nói, Ngân Thạch pháp vương, các ngươi đến muộn. Ngân Thạch pháp vương, ta an bài đi giết Lý Tứ Hải cùng Lý Chính Hải Ma Môn cao thủ thất bại, trong bọn họ mai phục, chết hơn phân nửa người. Ngươi đây giải thích thế nào? Tang Thiên Áo nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói Lý Thất Giả tại sao khăng khăng muốn đi, hóa ra là đạt được bản vương muốn giết hắn lao tử tin tức, nhất định là Tang Bưu nói cho hắn biết, không liên quan gì đến ta. Ngân Thạch pháp vương bị chọc giận quá mà cười lên, không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng lẽ Tang Bưu không phải con của ngươi? Lớn như thế bí mật, ngươi vì sao muốn nói cho con của ngươi? Tang Thiên Áo, Tang Bưu là nhi tử ta, nhưng trong phủ cái này Tang Bưu không phải, hắn là người khác giả trang. Ta cũng là vừa biết việc này, còn chưa kịp giải quyết hắn. Ta không có đem kế hoạch của chúng ta nói cho giả Tang Bưu, nhất định là hắn nghe lên đến. Ngân Thạch pháp vương ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, giả Tang Bưu hại Ma Môn tổn thất nặng nề, bản pháp vương muốn đích thân diện sát hắn. Tang Thiên Áo chậm rãi nắm chặt nắm đấm, không thể nghi ngờ nói, không, hắn phải chết tại trên tay của ta. Thông qua cổ trùng nghe được hai người đối thoại, Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi, buồn bực nói, xem ra ta thân phận bại lộ à? Không phải là Tang Minh? Không có khả năng, tiểu tử kia bị ta sợ vỡ mật, không dám ra bàn ta, này sẽ là ai đây? Hắn ngưng lông mày tự nói, nghĩ không ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Đến Trúc Thọ Văn Võ Đại Thần cùng thế gia cự phú vốn là muốn mượn cơ hội định bợ Tần Võ Vương, lan lộn quân mặt. Vạn bạn không nghĩ tới, Tần Võ Vương lại để cho tạo phản. Bọn hắn luôn uống, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tuần tự đứng lên. Tang Mục thanh âm lãnh đạm, các vị đứng lên làm cái gì? Không phải là ăn no rồi? Một gã tam phẩm thị lang cười nói, đúng vậy a, ta ăn no rồi liền không làm phiền. Nói, đi hướng cổng. Tang Mục một câu liền để hắn dừng bước, các vị tốt nhất tiếp tục ăn, từ từ ăn, hết thảy đều kết thúc trước đó, ai dám phóng ra cái cửa này nửa bước, đừng trách ta không khách khí. Tang Mục những lời này chủ yếu nhằm vào chính là trong triều yếu viên cùng thế gia cự phú, bọn hắn là đại phụng trụ cột, để tránh đại phụng lâm vào hỗn loạn, trưởng không nắm những người này ý nghĩa phi phạm. Không có người hoài nghi Tang Mục uy hiếp là giả, cho nên bọn hắn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, làm bộ chấn định tiếp tục ăn uống. Nhưng mà nguyên bản chân tu món ngon nhạt như nước Úc, rượu ngon chua xót khó uống, đây cũng là tâm cảnh ảnh hưởng ngũ giác. Rộng rãi trong viện, hoàng kim hộ vệ cùng Tần Võ Vương phủ binh chiến đấu vô cùng thảm thiết. Tại Thiên Nhất cung cao thủ cùng Ma Môn cao thủ gia nhập sau, thời gian uống cạn trùng trà không đến, chiến đấu liền sắp đến hồi kết thúc.